Chương 76 chương kết nghĩa Kim Lan, thăng thêm trường. Chương 76 chương kết nghĩa Kim Lan, thăng thêm trường. Đây là Thiên Tâm Đan, đem cái này ăn, đối ngươi thương thế có chỗ tốt. Còn chưa kịp phản ứng lại, Cổ Thanh Hoàng trong ngực liền nhiều hơn một cái bình ngọc. Cổ Thanh Hoàng cầm lấy bình ngọc cũng không trước tiên ăn vào, mà là quay đầu nhìn về phía Mục Thanh Ca. Thanh trừ hết độc dược, Mục Thanh Ca bây giờ ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, trên tay bưng một cái bình rượu, tư thái rất là tùy ý, nhưng ẩn ẩn có thể cảm nhận được linh lực trong cơ thể áp bách. Rõ ràng một thân thực lực đã gần như hoàn toàn khôi phục. Trên thực tế lấy Mục Thanh Ca tu vi, chỉ cần cho đủ thời gian, cái kia cái gọi là ngọc lộ tán cũng không tính là gì. Cổ Thanh Hoàng chắp tay, tiền bối. Dừng lại. Mục Thanh Ca đưa tay ngừng Cổ Thanh Hoàng nói chuyện, thần sắc mang theo ngạo lớn, ngươi một tiếng này tiền bối đều đem ta gọi giả, ta là Tây Sơn Mục Thanh Ca. Tiểu công tử ngươi tên gì? Vãn bối Cổ Thanh Hoàng. Cổ Thanh Hoàng tên rất hay, Mục Thanh Ca cười nhạt một tiếng. Nhìn ngươi tu vi không tệ, niên linh cũng không lớn, nhưng có sư thừa. Cổ Thanh Hoàng, tam thất thất vãn bối là Thanh Vân môn đệ tử. Nguyên lai là Thanh Vân môn thiếu niên lang quân à, khó trách có như thế tu vi, lấy ngọc hư tu vi đem cái kia Phong Nguyệt lão tổ đường nghịch xoay quanh, coi là thật lưu dũng lưu lưu. Cổ Thanh Hoàng tâm niệm khẽ động, thì ra người kia chính là Phong Nguyệt lão tổ. Nói đến hắn cùng cái này Phong Nguyệt lão tổ cũng coi như hữu duyên, luyện huyết đường. Không, bây giờ hẳn là Quỷ Vương Tông Lâm Phong chính là Phong Nguyệt lão tổ chất tử kiêm đồ đệ. Tốt tốt tốt, cái này hai chú cháu có một cái tính một cái, hắn nhớ kỹ. Phía trước, ngạch tựa hồ nhìn ra Cổ Thanh Hoàng quất bách, Mục Thanh Ca cản rỡ nhẹ a một tiếng, không chê, bảo ta Thanh Ca, hoặc tỷ tỷ cũng được. Cổ Thanh Hoàng đầu lông mày nhướng một chút, không có tiếp trà, mà là chắp tay nói, Mục tiên tử, ngươi hiện đã không ngại, tại hạ còn có sự tình khác tại người, liền đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Nói đi, Cổ Thanh Hoàng liền muốn quay người rời đi, hắn cảm giác nữ nhân này nhìn hắn ánh mắt có chút không thích hợp dáng vẻ. Chờ đã. Mục Thanh Ca gọi lại Cổ Thanh Hoàng. Cổ Thanh Hoàng quyền đương không nghe thấy, cước bộ càng là nhanh thêm mấy phần. Một giây sau, Mục Thanh Ca khỏe miệng khẽ cong, giật giật ngón tay, dưới chân dây leo sinh trưởng tốt, to bằng cánh tay dây leo giống như linh xà giống như hướng về Cổ Thanh Hoàng đánh tới. Sớm có chuẩn bị, Cổ Thanh Hoàng lập tức tế lên Nhật Nguyệt Kim Luân. Nhật Kim Luân bảo vệ quanh thân, Nguyệt Kim Luân cao tốc xoay tròn, giống như máy cắt cỏ điên cuồng thanh trừ trùng quanh dây leo. Thế nhưng dây leo lại giống như là vô cùng vô tận thủy triều, điên cuồng hướng về Cổ Thanh Hoàng vọt tới. Mấy hơi thở liền đem Cổ Thanh Hoàng vững vàng bao bọc tại trong một cái dây leo cầu. Mặc dù có Nhật Kim Luân hộ thể, thế nhưng podcast vang dội âm thanh rõ ràng không chống được bao lâu. Cổ Thanh Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, chất vấn, một tiền bối, ta tự nhận là đối với ngươi tuyệt đối không xâm phạm, thậm chí còn cứu được mệnh của ngươi, ngươi đây là ý gì? Mục Thanh Ca tư thái trầm rãi, đi lên phía trước, vừa cười vừa nói, ai nha, đừng nóng giận, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta đương nhiên sẽ không tổn thương ngươi. Bất quá ta hôm nay trò hề có thể bị ngươi nhìn không còn một mảnh, hơn nữa nhân gia vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, đến lúc đó ngươi nếu là tùy ý tuyên dương ra ngoài, vậy ta danh tiếng không phải liền xong. Cổ Thanh Hoàng lông mày nhíu một cái, vậy ngươi có ý tứ gì? Mục Thanh Ca chê bừa, nếu không thì ngươi suy nghĩ một chút làm đồ đệ của ta như thế nào. Cổ Thanh Hoàng sững sờ, hai người này có quan hệ gì? Mục Thanh Ca tiếp tục nói, ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta Mục Thanh Ca Tây Sơn tông chủ, tu vi thanh hư hậu kỳ, từ bước vào con đường cho tới bây giờ không hơn trăm năm, người mang thể chất đặc thù ngũ hành linh thể. Ta muốn lấy tư chất của ta, làm sư phụ của ngươi hẳn là dư xài đi. Hơn nữa, trọng yếu là ta có lòng tin trong vòng trăm năm liền có thể bước vào xung hư cảnh. Cổ Thanh Hoàng mí mắt buông xuống, nhưng nghe đến lời này, mí mắt không tự chủ nhảy lên. Suy nghĩ một chút, Mục Thanh Ca âm thanh mang theo cám dỗ nồng nặc, nếu như ngươi bái ta làm thầy, đến lúc đó ngươi liền có một cái xung hư cảnh giới sư phụ, cái này nói ra có nhiều mặt nhi. Hơn nữa, vừa rồi ta đã tìm ta hảo hữu nghe ngóng, Thanh Vân môn một đoạn thời gian trước vừa mới gặp nạn, ngươi lúc này xuống núi nghĩ đến cũng không phải Thanh Vân trưởng giáo thân truyền đệ tử. Cho nên nghiêm túc suy tính một chút, vào ta Tây Sơn, khi đổ nhi của ta như thế nào? Nói xong lời cuối cùng, Mục Thanh Ca ánh mắt nhìn thẳng Cổ Thanh Hoàng, ánh mắt bên trong lộ ra chân thành, nàng là thực sự muốn nhận thiếu niên này làm đồ đệ. Thiên tư bất phàm, hữu dũng hữu nhu, lòng mang chính khí, đệ tử như vậy đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Mặc dù không giống nàng người mang thể chất đặc thù, nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Chỉ có điều Cổ Thanh Hoàng cũng không có bị hắn vẽ bánh nướng làm cho mê hoặc, chỉ là cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, vậy ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Mục Thanh Ca ngóc đầu lên, tràn đầy tự tin nói, ngươi hỏi, Tây Sơn có bao nhiêu đệ tử? Mục Thanh Ca khuôn mặt nhỏ cứng đờ, ánh mắt mất tự nhiên tránh né một chút, do dự dự phía dưới rũi ra hai cái ngón tay. Cổ Thanh Hoàng nhíu mày, 200 người. Ngạch. 20. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mang lên ngươi. Hai cái. Cổ Thanh Hoàng dùng một loại ngươi mẹ nó là đang đùa ta biểu lộ nhìn xem Mục Thanh Ca, cảm tình cái này cái gọi là Tây Sơn tông chủ là ngươi tự phong. Mục Thanh Ca cười khan một tiếng, cưỡng ép kéo tôn, đừng nhìn chúng ta ít người, đến lúc đó ngươi chính là tông môn đại sư mình, mà là ta còn có thể tự mình dạy bảo ngươi, đơn giản hoàn mỹ. Cổ Thanh Hoàng xì khẽ một tiếng, trong nhà ngươi là bán vẽ a? Mục Thanh Ca, ân. Bánh vẽ hảo như vậy. Mục Thanh Ca sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, nhưng rất gần cùng khôi phục bình thường, nàng hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, khuôn mặt ra đã sớm luyện được. Chẳng qua là bị dán khuôn mặt rêu cợt một chút, có gì ghê gớm đâu. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới đây chỉ là một bắt đầu. Đằng sau Cổ Thanh Hoàng nói lên liên tiếp vấn đề càng làm cho nàng xấu hổ vô cùng. Tây Sơn nhưng có chân phái trí bảo, nhưng có công pháp truyền thừa. Môn nội nhưng có cái gì động thiên phúc địa, hộ tông thủy thú. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi trăm năm về sau nhất định có thể nhập xung hư? Ta tại sao muốn dùng ta tương lai đánh cược thiên tư của ngươi? Chờ đã. ngừng. Mục Thanh Ca nhanh chóng nhấc tay ngăn lại Cổ Thanh Hoàng, nàng có thể tính minh bạch, muốn để cho Cổ Thanh Hoàng khi nàng đổ đệ nghị cũng đừng nghĩ. Hy vọng rất đầy đặn, thực tế rất có cảm. Sự thật chính là, Thanh Vân Môn coi như dù thế nào kéo hông cũng so với nàng một cái có tiếng mà không có miếng Tây Sơn mạnh hơn nhiều. Chỉ cần không phải đầu góc có pha, cũng sẽ không lựa chọn nàng Tây Sơn mắt thấy đảo chân tường không được, thở dài một tiếng sau, Mục Thanh Ca cuối cùng không còn xoắn xuýt thu Cổ Thanh Hoàng làm đồ đệ sự tình. Cổ Thanh Hoàng một hơi còn không có lòng ra đi, theo Mục Thanh Ca một câu nói lại trong nháy mắt nói tới. Tất nhiên không cách nào làm sư đồ, Tiểu Hoàng, vậy chúng ta kết nghĩa Kim Lan như thế nào?
Cái gì?
Cổ Thanh Hoàng sững sờ, Tiểu Hoàng,
kết nghĩa Kim Lan.
Một cái thanh hư chính là cùng một cái ngọc hư tu sĩ kết nghĩa Kim Lan, tương đương với một cái sư tử cùng một cái bé thỏ trắng thành anh em kết bái, quả thực là tại khôi hài. Mặc dù không biết Mục Thanh Ca trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, lại có lẽ là nàng thật sự đầu thiếu huyền nhi. Nhưng mà bồi nàng trang phong mại xòa nửa ngày, Cổ Thanh Hoàng đã ngán. Quanh thân linh lực cầm vang một phát, đã sớm bị hắn âm thầm cắt ra dây leo trong nháy mắt bị tạc phải 5.9/5.7. Lập tức thân ảnh lóe lên, Cổ Thanh Hoàng chợt xuất hiện Mục Thanh Ca trước mặt, trong tay minh thủy khuấy động, mang theo lệnh thấu xương hàn ý hướng về Mục Thanh Ca công tới. Chỉ cần có thể hạn chế nổi nàng một chốc, là hắn có thể xa xa né ra cái nữ nhân điên này. Không tệ, Mục Thanh Ca chính là một cái nữ nhân điên. Làm chuyện gì nghĩ một cái là ra một cái, căn bản không cách nào đón trước. Cửu U Minh Thủy ngươi lại còn có cơ duyên như vậy. Mục Thanh Ca lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng động tác trong tay cũng không có dừng lại, bàn tay đồng dạng hiện ra băng sương, giống như mang theo một đôi xương lạnh thủ sáo. Một trường vô ra, vốn là chí âm chí hàn Minh Thủy cư nhiên bị đóng băng. Cổ Thanh Hoàng thân hình hướng phía sau nhanh lùi lại, xa xa kéo dài khoảng cách. Mục Thanh Ca không thèm để ý chút nào nói, Cửu U Minh Thủy mặc dù thiên hạ hiếm thấy, nhưng tu vi của ngươi quá thấp, còn không phát huy ra Minh Thủy chân chính uy lực. Tu vi thấp chỉ là nguyên nhân một trọng yếu nhất vẫn là ngũ hành linh thể. Thể chất đặc thù người vì thiên đạo sở chung, trên đời hiếm thấy, đơn giản mạnh có chút không giảng đạo lý. Chương 77 Trương Sơn Hà làm chứng, thiên địa xem chi chương 77 Trương Sơn Hà làm chứng, thiên địa xem chi tốt, thời điểm không còn sớm, ta còn muốn đi tìm Phong Nguyệt báo thủ, chúng ta nhanh chóng kết bái. Mục Thanh Ca thúc giục nói. Cổ Thanh Hoàng sắc mặt cứng đờ, vẫn thật là không vòng qua được đi cái khảm này đúng không? Bất quá nữ nhân này đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói, muốn từ trong tay nàng muốn trốn thoát thật sự không dễ dàng. Ngay tại Cổ Thanh Hoàng trong lúc suy tư, Mục Thanh Ca liền đã tự mình từ càn khôn trong túi lấy ra đủ loại đồ vật, bày xuống một cái đơn giản tế đàn. Lấy ra ba cây hương lắc lắc, đầu nhang giấy lên, khói xanh lượn lờ, cắm ở trên lư hương. Lại từ trong bầu rượu của mình đổ ra hai chén rượu, trong đó một ly đưa cho Cổ Thanh Hoàng. Nhìn thấy Cổ Thanh Hoàng trên mặt âm tình bất định, Mục Thanh Ca cười cười, ngươi bây giờ chắc chắn cảm thấy ta là điên rồi, nhưng vô luận là thu ngươi làm đồ vẫn là nghĩ nhận ngươi làm đệ đệ, ta đều là mười phần nghiêm túc. Cổ Thanh Hoàng đầu lông mày nhướng một chút. Mục Thanh Ca, huống hồ chỉ là kết bái mà thôi, đối với ngươi lại không có ảnh hưởng gì, không ngại thử xem. Dừng một chút, Cổ Thanh Hoàng tiếp nhận chén rượu, trong lòng không ngừng an ủi chính mình, không tệ, chỉ là kết bái mà thôi, không có gì lớn, hơn nữa nàng là thanh hư, ta đơn giản kiếm lợi lớn. Nhưng như thế nào luôn có loại mình bị tính toán cảm giác. Một bên Mục Thanh Ca khỏe miệng nhất câu, tựa hồ muốn nhảy cẫng hoan hô, nhưng lại bị cưỡng ép xuống. Hai người bưng chén rượu, đồng thời hướng về phía tế đàn quỳ xuống. Thương Thiên sâu xa thâm thẳm, Hoàng Thiên hậu thổ. Ta Mục Thanh Ca, Cổ Thanh Hoàng, hôm nay khế như Kim Lan, kết tỷ đệ tình nghĩa. Sau đó sinh tử cần nhờ, cắt hung cứu rút, phúc họa tương y, hoạn nạn cùng nhau đỡ. Nếu làm trái lời thề này, thiên đạo không dung, vĩnh viễn đọa lạc vào u minh. Long này sáng tỏ, sơn hà làm chứng, thiên địa xem chi. Hai người lẫn nhau trao đổi huyết ỉu, lại đi ba bái chín khấu chi lễ. Tại Thương Thiên chứng kiến phía dưới, hai chính thức kết làm khác phái tỷ đệ. Ai nha, ta có một người muội muội, hôm nay lại thêm một cái hảo đệ đệ, loại cảm giác này thật đúng là không tệ. Một Thanh Ca vừa cười vừa nói, không hiểu thấu nhiều một cái nghĩa tỷ. Cổ Thanh Hoàng chỉ cảm thấy trong lòng rối bời, tức giận nói, dạng này có thể à, ta có hay không có thể đi? Đương nhiên có thể, qua nhóm trao đổi một chút linh lực ấn ký. Linh lực ấn ký tương đương với kiếp trước số điện thoại, có đối phương ấn ký, liền có thể lẫn nhau sử dụng tiên lý truyền âm thuật. Đổi linh lực ấn ký sau, Mục Thanh Ca vừa cười vừa nói, hôm nay là một ngày tốt ngày đại hỷ, ta cái này làm tỷ tỷ vốn nên tiễn đưa ngươi một chút lễ vật xem như lễ gặp mặt. Nhưng mà trên người ta đám đồ chơi này xem như lễ vật có phần cũng lộ ra quá mức keo kiệt, tiểu hoàng ngươi liền chờ mấy ngày, tỷ tỷ ta tự sẽ cho ngươi tìm tới thích hợp lễ gặp mặt. Cổ Thanh Hoàng khoát khoát tay, đồng thời không để bụng. Trên thực tế trong lòng của hắn chính xác không có đem lần này kết bái coi là thật, chỉ coi là một thanh ca nhất thời cao hứng thôi. Vượt qua 10 ngày nửa tháng, có lẽ chính nàng liền quên cũng nói không chừng. Thu hồi tế đàn, Mục Thanh Ca phủ tay, "Tốt, tiểu hoàng ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ về trước một chuyến Tây Sơn?" Cổ Thanh Hoàng làm sao lại đi, liền vội vàng lắc đầu đạo, "Không được, ta còn có chuyện." "Cũng được, ta trước đi tìm Phong Nguyệt lão già chết tiệt kia báo thủ, đến lúc đó chúng ta hai tỷ đệ lại gặp nhau cũng không muộn." Nghe nói như thế, Cổ Thanh Hoàng không hiểu thở dài một hơi, cuối cùng có thể thoát khỏi nữ nhân này. Ngay tại Mục Thanh Ca chuẩn bị rời đi, lại đống nhiên xoay người, dọa Cổ Thanh Hoàng nhảy một cái. Mục Thanh Ca trêu chọc nói, "Khẩn trương cái gì, ta lại sẽ không ăn ngươi." Nói xong, Mục Thanh Ca chủ động tiến lên cùng Cổ Thanh Hoàng ở giữa dán rất gần, thậm chí có thể ngửi được trên người nàng mang theo yêu đất mùi thơm. "Hảo đệ đệ của ta, hôm nay tỉ tỉ những chuyện này ngươi sẽ không tuyên dương ra ngoài a?" Cổ Thanh Hoàng nhanh chóng lắc đầu, "Đương nhiên sẽ không." "Vậy là tốt rồi." Mục Thanh Ca vỗ vỗ Cổ Thanh Hoàng bộ ngực, thần sắc ngả ngớn giống như tại đùa giỡn, nhưng trong miệng lại dặn dò, "Đừng quên đem tiên tâm đan ăn, miễn cho rơi xuống ám thương vậy coi như không xong." "Ta biết." Ngoan. Một Thanh Ca tại trong cổ Thanh Hoàng thần sắc không tự nhiên vô vô đầu của hắn, tiếp đó quay người ngự kiếm hóa cầu vồng rời đi. Tại xác định Một Thanh Ca thật sự sau khi rời đi, cổ Thanh Hoàng quay đầu liền hướng phương hướng ngược nhau ngự kiếm bay đi, một đường không ngừng nghỉ, thẳng đến tự giác triệt để an toàn mới dừng lại. Tìm một cái khách sạn, cổ Thanh Hoàng do dự mãi hay là đem Thiên Tâm Đan lấy ra nuốt vào, luyện hóa dược lực lúc, con mắt tu nhiên sáng lên. Cái này Thiên Tâm Đan dược lực to lớn nhưng cực kỳ ôn hòa, tầm bổ toàn thân đồng thời lặng yên không một tiếng động ở giữa đem thể nội thật nhỏ ám tật từng cái thanh trừ. Tuyệt đối là hiếm thấy thượng phẩm đan dược. Hắn dược hiệu sợ là liền Thanh Ngọc Đàn hồi sinh đan đều không thua bao nhiêu. Đây là Tây Sơn bí dược. Không có nghĩ sâu, cổ Thanh Hoàng toàn lực luyện hóa Thiên Tâm Đan đồng thời, cũng dần dần tiến vào trong cấp độ sâu tu luyện. Trong lúc nhất thời, cả phòng đều trở nên yên lặng, chỉ có quần quận không ngừng linh khí tự thân ở dưới tiểu tụ linh trận không ngừng hội tụ đến trong thân thể. Du Châu thành. Nhìn xem rộng lớn trên cửa thành, giống bay phượng múa viết Du Châu thành ba chữ to, một thân huyền ý đi, khí vũ hiên ngang, cổ Thanh Hoàng cảm thán một tiếng, cuối cùng đã tới. Kể từ đem thương thế dưỡng tốt sau đó, lại trải qua 10 ngày đường đi, cuối cùng thuận lợi đến nơi này lần chỗ cần đến. Đứng ở cửa thành phía trước dậm chân mấy giây sau một khắc, cổ Thanh Hoàng liền theo dòng người đi vào Du Châu thành, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cái này Du Châu thành thật không hổ là thuộc sơn dưới chân đại thành đệ nhất, bởi vì quanh năm chịu thuộc sơn phù hộ, cho nên từ trước đến nay cũng là mưa thuận gió hòa, ít thu đến yêu ma quấy nhiễu. Đi ở trên đường phố, chung quanh rộn rộn ràng ràng, tràn đầy khói lửa nhân gian, vô cùng náo nhiệt. Cổ Thanh Hoàng đơn giản nhìn một vòng sau, tùy ý hỏi một chút người qua đường, liền biết Vinh An đương chỗ. Rất nhanh, đi tới Vinh An hiệu cầm đồ phía trước, đang chuẩn bị đi vào lúc, một đạo thân ảnh khỏe mạnh tông cửa xung ra, bởi vì quá mức đột nhiên, chỉ lát nữa là phải đụng phải thân thượng cổ Thanh Hoàng thân ảnh kia vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, kết quả một cước không có đứng vững, thẳng tắp hướng về trên mặt đất té xuống. Một đạo tiện tiện lớn tiếng hô gọi nhỏ, hai tay trên không trung lung tung vung lấy, "Ai nha, ta mặt đẹp trai." Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cổ Thanh Hoàng đỗng nhiên đưa tay bắt được đạo thân ảnh này sau cổ áo, lúc này mới tránh hắn cùng đại địa tiếp xúc thân mật. Hơi chút dùng sức, cổ Thanh Hoàng liền đem đạo thân ảnh kia cho nói tới. Nhìn thấy cái kia quen thuộc thậm chí còn có chút khuôn mặt non nớt, cổ Thanh Hoàng hơi sững sờ, ánh mắt bên trong tràn đầy đủ loại tâm tình rất phức tạp, mừng rỡ, đau thương, bất đắc dĩ các loại. Long Dương. Cổ Thanh Hoàng ánh mắt nhìn xem Cảnh Thiên thẳng đi nổi da gà, người này sẽ không phải là ưa thích nam nhân á, ý nghĩ này vừa xuất hiện, Cảnh Thiên liền vô ý thức xoa nắn một chút trên thân, thậm chí ngay cả khoảng cách đều không tự chủ xa 523 phần. Bất quá khi nhìn thấy cổ Thanh Hoàng từ trên xuống dưới một thân bất phàm, ánh mắt bên trong toát ra một chút thông minh, chắp tay cười hắc hắc, vị thiếu hiệp kia, vừa rồi cảm tạ a. Cổ Thanh Hoàng lấy lại tinh thần, cấp tốc thu liễm tốt chính mình cảm xúc. Hắn rất minh bạch Long Dương tại ngàn năm trước liền đã chết, bây giờ Long Dương là Cảnh Thiên, mà Cảnh Thiên không phải Long Dương. Bất quá từ hiện tại Cảnh Thiên dáng vẻ nhìn, tối đa cũng chính là 16-17 tuổi bộ dáng, khoảng cách kịch bản bắt đầu hẳn còn có thời gian mấy năm. Người không sao chứ? Cảnh Thiên khoát khoát tay, một mặt không sao cả bộ dáng, không có việc gì không có việc gì, không biết thiếu hiệp tới Vinh An Dương là muốn cầm cố đồ vật gì, nhỏ bất tài, là cái này Vinh An Dương tiểu hỏa kế Cảnh Thiên. Cảnh Thiên Cảnh Thiên Thiên. Cổ Thanh Hoàng nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội. Ngọc bội kia lai lịch cổ Thanh Hoàng sớm quên, có lẽ là giết cái nào đó yêu nhân sau đó chiến lợi phẩm, nhưng phẩm tướng cũng không tệ lắm cũng liền lưu lại, làm đem kiện. Ta tới làm khối ngọc bội này. Trong nháy mắt, cổ Thanh Hoàng tựa hồ thấy được Cảnh Thiên ánh mắt tại bố linh bùng lên. Bây giờ cũng không nói hoài tới khác, Cảnh Thiên một cái bước xa vọt lên, muốn lên tay đi lấy, nhưng lại lộ vẻ tức giận thu hồi lại, một đôi mắt gắt gao chăm chú vào trên ngọc bội đã không rời ra. Cái này phẩm tướng, cái này tổ công. Tốt như vậy ngọc bội ngươi thật cam lòng cầm cố a? Cổ Thanh Hoàng mỉm cười, Cảnh huynh đệ, có thể chứ? Có thể, có thể. Cảnh Thiên vội vàng nói, đồng thời đem cổ Thanh Hoàng nhanh chóng đón vào. Tấu chương nói, cảm tạ thổ phỉ ớt bạn đọc nguyện phiếu ủng hộ. Chương 78 chương đặt chân Du Châu thành chương 78 chương đặt chân Du Châu thành Định An Đường bên trong. Cổ Thanh Hoàng ngồi ở trên mặt bàn tinh tế thưởng thức trà, mà trên tay hắn ngọc bội đang bị đối diện một cái mang theo kính lao giả quan sát tỉ mỉ lấy, thỉnh thoảng còn có tấm tắc lấy làm kỳ lạ âm thanh phát ra. Một bên Cảnh Thiên đứng ở phía sau, nhịn không được hỏi, Đinh Bá, ngươi cảm thấy ngọc bội kia như thế nào a? Thật lâu, Linh Thì Ngạn rón rén thả xuống ngọc bội, gật đầu nói, ngọc này ôn nhuận nội liễm, giàu có linh tính, kỹ nghệ xảo đoạt thiên công, là cái hiếm có bà bối. Cảnh Thiên nghe xong nhịn cười không được, xem ra hắn vẫn là có mấy phần ánh mắt. Không để ý đến Cảnh Thiên, Đinh Thì Ngạn có chút cẩn thận nhìn về phía cổ Thanh Hoàng công tử, thật là muốn làm ngọc bội kia. Cổ Thanh Hoàng mỉm cười, đó là tự nhiên, không biết cái này có thể cầm cố bao nhiêu tiền. Đinh Thì Ngạn do dự một tiếng, rộng lớn tay áo phía dưới đưa ra mấy cái ngón tay. Cổ Thanh Hoàng thấy rõ, cũng không quan tâm ngọc bội kia đến tột cùng trị giá bao nhiêu, chỉ là gật đầu nói, vậy cứ dựa theo ngươi nói đến đây đi. Đinh Thì Ngạn thở dài một hơi, tiếp đó kêu một tiếng nhất định bình. Tới. Một cái vóc người nhỏ gầy, hai mắt tràn ngập tính toán cùng tinh quang nam hải trộm lấy tính toán liền xông ra. Đầu ngón tay một hồi lốt bút vang động sau, tay chân lanh lẹ đem căng phồng một túi bạc đặt ở cổ Thanh Hoàng trước mặt. Đinh Thì Ngạn đem ngọc bội đưa cho Hà Tất Bình, đồng thời nói, công tử, thỉnh kiểm kê, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Cổ Thanh Hoàng nói một câu không cần, lập tức từ túi tử bên trong lấy ra một lượng bạc đặt lên bàn đẩy về phía trước đẩy. Chư vị, đầu ta một lần tới Du Châu thành, muốn ở phụ cận đây mua một gian nhà làm chỗ đặt chân, khổ vì không biết phương pháp, không biết có thể hay không thỉnh mấy vị hỗ trợ tìm xem quan hệ. Lời này vừa nói ra, một bên Cảnh Thiên cùng Hà Tất Bình trong nháy mắt kích động, đội vàng nhấc tay hô, ta biết. Hai người bọn họ từ nhỏ đã sinh hoạt tại Du Châu thành, đối với nội thành đủ loại chuyện nhỏ nhặt đều như lòng bàn tay, liền xem như Đông thành bác gái quần lót cho bọn hắn thời gian bọn hắn cũng có thể điều tra ra, chớ nói chi là chỉ là tìm nhà việc nhỏ như vậy. Chân chạy, động động mồm mép liền có thể cầm tới một lượng bạc, loại này bánh từ trên trời rất xuống sự tình không cần thì phí. Đinh Thị Ngạn cũng không nghĩ đến còn có kiếm lời thu nhập thêm cơ hội, mặc dù trên nguyên tắc không được, nhưng bây giờ hiệu cầm đồ lao bản Lục Thúc không tại, mở một con mắt nhắm một con mắt vẫn là có thể. Đi qua Cảnh Thiên cùng Hà Tất Bình một phen đánh võ mồm, hai người quyết định cuối cùng chia đều cái này một lượng bạc. Hà Tất Bình mang theo Cổ Thanh Hoàng đi tìm phòng ở, Cảnh Thiên đi tìm Đường Gia Bảo người giải quyết khế nhà. Về phần tại sao muốn tìm Đường Gia Bảo, đó là bởi vì tại trong Du Châu thành, Đường Gia Bảo chính là chỗ này địa đầu xà, thổ hoàng đế, trên cơ bản tất cả đường phố phồn hoa cũng là Đường Gia Bảo tài sản, bao quát Vịnh An Đường. Tại Hà Tất Bình dẫn dắt phía dưới, Cổ Thanh Hoàng nhìn chúng một cái độc môn tiểu viện, mặc dù chỗ không lớn nhưng thắng ở thanh tịnh. Sau đó Cảnh Thiên lại mượn cha của hắn năm đó mạng lưới quan hệ nhanh chóng giải quyết khế nhà. Hoa 70 lượng bạc, tiểu viện khế nhà mới xem như rơi xuống Cổ Thanh Hoàng trên tay. Cảnh huynh đệ, hôm nay cảm tạ các ngươi, những thứ này coi như là các ngươi ngoài định mức thủ lao. Nói xong, Cổ Thanh Hoàng móc ra mấy hạt bạc vụn đưa cho Cảnh Thiên cùng Hà Tất Bình. Hà Tất Bình nhãn tình sáng lên, vô ý thức liền muốn đưa tay nhận lấy, nhưng một giây sau bỗng nhiên bị Cảnh Thiên đẩy ra. "Cảnh Thiên, ngươi..." Cảnh Thiên trừng mắt liếc, Hà Tất Bình lập khắc túng, đưa ra tay lập tức rụt trở về. Cảnh Thiên quay đầu cười hì hì đến, "Không cần không cần, ngươi cho thủ lao đã đủ nhiều, hơn nữa cha ta nói quân tử ái tài, lấy chi có đạo." Cổ Thanh Hoàng cười cười, cũng không có cưỡng ép để cho bọn hắn nhận lấy, "Vậy được, ta gọi Cổ Thanh Hoàng nếu như về sau gặp phải chuyện phiền phải gì, có thể tới ở đây tìm ta." "Dễ nói dễ nói." Lập tức ba người khách sáo một phen sau, Cảnh Thiên cùng Hà Tất Bình quay người rời đi, bọn hắn còn muốn trở về Vịnh An Đường tiếp tục làm kém. Đi về trên đường, Hà Tất Bình lấy tuổi trò đụng đụng Cảnh Thiên, "Ai, Cảnh Thiên, ngươi có cảm giác hay không vừa rồi cái kia thiếu hiệp có chút kỳ quái?" Cảnh Thiên sững sờ, bĩu môi nói, "Ngoại trừ không có ta soái, cũng cao hơn ta một chút, so ta có tiền một chút, còn có cái gì kỳ quái?" Hà Tất Bình đối với Cảnh Thiên tự luyến đã tự động miễn dịch, lập tức nói, "Ta cảm giác hắn nhìn ngươi ánh mắt, tựa hồ giống như nhận biết ngươi." "Chớ trêu, ta chính là cái tiểu lưu manh, Vĩnh An Đường tiểu hòa kế, nơi nào nhận biết những người khác?" Cảnh Thiên không để bụng. "Ngươi nói, có phải hay không là cái gì còn tư sinh a?" Hà Tất Bình lời nói còn chưa nói xong, cơ thể liền đã sớm chạy ra hai giám điện. Cảnh Thiên ở phía sau điên cuồng đuổi theo, một bên truy một bên hô to, "Chết nhất địch bình, ngươi đứng lại đó cho ta, nhìn ta hôm nay không đem ngươi phần đánh ra." "Hừ, đồ đần mới dừng lại đâu, có bản lĩnh trước tiên bắt được ta lại nói." Giữa hai người đùa giỡn tại trên đường phố phồn hoa liền giống như một giọt nước dung nhập đại dương mênh mông, cũng không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Để cho một bên khác, Cổ Thanh Hoàng tại dùng thuật pháp đem toàn bộ gian phòng đều quét dọn một lần sau cũng chính thức ở lại. Sở dĩ tạm thời ở tại Du Châu thành, ngoại trừ chăm sóc một chút Cảnh Thiên, chủ yếu là bởi vì hiện tại hắn sáng tạo công pháp đã đến thời kỳ mấu chốt, hắn cần toàn thân toàn ý đầu nhập. Thời gian nhoáng một cái, một tháng thời gian đã qua. Cổ Thanh Hoàng rất hoàn mỹ dung nhập vào thế tục trong sinh hoạt, chung quanh hàng xóm láng giềng cũng đều biết cái tiểu viện này có mới chủ nhân, dung nhan cực kỳ tuấn mỹ thanh tú không nói, còn hào hoa phong nhã như cái người có học thức. Còn có chuyện tốt đại thẩm một mắt chọn chúng Cổ Thanh Hoàng muốn đem nhà mình chất nữ giới thiệu cho hắn làm lão bà. Đối với cái này Cổ Thanh Hoàng tự nhiên là dở khóc dở cười, khéo lời từ chối. Đồng thời, tại Cổ Thanh Hoàng tận lực kết giao xuống, bây giờ Cảnh Thiên cũng dẫn đến Hà Tất Bình cùng Mậu Sơn cũng cùng hắn cực kỳ quen thuộc. Nhắc Tào Tháo đến, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cổ Thanh Hoàng vừa tu luyện xong mở to mắt, bên ngoài đại môn liền truyền đến Cảnh Thiên trách trách hô hô âm thanh. "Lão cổ, mở cửa mở cửa." Cảnh Thiên một bên gõ cửa một bên hướng về phía viện tử hô to. Tại cùng Cổ Thanh Hoàng thân quen sau, tại Cảnh Thiên trong miệng, công tử liền biến thành lão cổ, còn nói hắn làm chuyện gì cũng là đâu ra đấy, như cái lao ngân đồng. Sớm biết Cảnh Thiên tính tình hài hước láo cá, không câu nệ tiểu thiết, Cổ Thanh Hoàng cũng liền tượng trưng nói hai câu, lão cổ cái danh xưng này cũng coi như triệt để rơi vào trên đầu của hắn. Rất nhanh, cửa gỗ bị mở ra, Cổ Thanh Hoàng một mặt bất đắc dĩ, "Ta còn chưa có chết đâu, ngươi là như vậy người để cho hàng xóm hiểu lầm làm sao bây giờ?" Chờ lời nói xong, Cổ Thanh Hoàng mới chú ý tới sau lưng Cảnh Thiên còn đi theo một người, nhìn ăn mặc hẳn là một cái tay sai. Hắn là? Cảnh Thiên từng thanh Cổ Thanh Hoàng kéo đến một bên, đồng thời hướng về phía cái kia tay sai cười xòa nói, "Đại nhân, ngài chờ chốc lát, ta cùng huynh đệ ta dặn dò hai câu." Đem Cổ Thanh Hoàng kéo đến một cái góc sau, Cảnh Thiên lúc này mới thấp giọng nói, "Lão cổ, người kia là Đường Gia Bảo người, hắn muốn mời ngươi đi một chuyến Đường Gia Bảo làm khách." "Đường Gia Bảo?" Cổ Thanh Hoàng thần sắc khẽ động, ngẫu nhiên ngoạn bị nói, "Cảnh Thiên, Đường Gia Bảo người làm sao sẽ tìm tới ta?" "Cái này nhưng không liên quan ta chuyện a." Cảnh Thiên vội vàng khoát tay. "Còn nhớ rõ Đinh Ba sao, phía trước một hồi hắn đột, tiền triệu, phát bệnh hiểm nghèo, tiếp đó ta cho hắn ăn một hạt ngươi cho chen chân vào trứng mắt hoàn, liền một cái chậm bên trên hắn thật sự khỏi rồi. Kết quả, chuyện này không biết như thế nào bị tuyên dương ra ngoài. Tiếp đó liền còn lại tự nhiên không cần nhiều lời, Đường Gia Bảo xem như địa đầu xà, muốn biết chuyện này chân tướng đơn giản không cần quá đơn giản. Nếu như Cổ Thanh Hoàng nhớ không lầm, Đường Gia Bảo gia chủ cơ thể của Đường Khôn cũng không quá tốt. Bất quá Đường Gia Bảo cũng là hiểu cấp bậc lễ nghĩa, không có tùy tiện tới cửa, mà là trước tiên điều động sứ giả tìm được Cảnh Thiên, lại thông qua Cảnh Thiên liên lạc với Cổ Thanh Hoàng quát, "Sẽ không cho ngươi mang đến tiền phức a, nếu không thì ngươi chạy trước ta cho ngươi ngăn." Cổ Thanh Hoàng lắc đầu, tính toán, "Không có việc gì. Đi trước xem bọn hắn tìm ta có chuyện gì." Cổ Thanh Hoàng đi tới cái kia tay sai trước mặt, tay sai không nói thêm gì, chỉ là thần sắc cung kính đưa lên một tấm thiệp mời. Trên thiệp mời viết rất rõ ràng, muốn tại 3 ngày sau mời Cổ Thanh Hoàng đi Đường Gia Bảo làm khách. Nhận lấy thiệp mời, Cổ Thanh Hoàng gật đầu nói, phiền phức chuyển cáo Đường bảo chủ, 3 ngày sau nhất định tới cửa quấy rầy. Chương 79 chương dạy bảo cây cảnh thiên chương 79 chương dạy bảo cây cảnh thiên nhìn xem Đường Gia Bảo người hầu quay người sau khi rời đi, Cảnh Thiên lúc này mới thở dài một hơi. Không có cách nào, hắn từ nhỏ đã tại Du Châu thành lớn lên, tự nhiên biết Đường Gia Bảo là kinh khủng bậc nào, thậm chí ngay cả hắn đều phải dựa vào Đường Gia Bảo cửa hàng mới có thể còn sống. Tốt, còn nhìn cái gì, chẳng qua là một cái Đường Gia Bảo mà thôi. Coi như Đường Gia Bảo thế lực lại lớn cũng bất quá là phàm tục tông môn, Cổ Thanh Hoàng còn không để trong mắt. Mang theo Cảnh Thiên trở lại trong sân, Cổ Thanh Hoàng lười nhác ngồi ở trên ghế nằm, tiếp đó cho mình cùng Cảnh Thiên rót một chén trà thủy, tiếp đó đắc ý uống. Cảnh Thiên một ngụm đem nước trà khó chịu, tiếp đó lặng lẽ meo meo mà hỏi, "Lão cổ, ngươi nói thực cho ngươi biết ta ngươi là người nào?" "Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho người khác nói." Nói xong, Cảnh Thiên còn hướng về phía Cổ Thanh Hoàng nhướng nhướng lông mi, một bộ hai anh em chúng ta tốt biểu lộ. Cổ Thanh Hoàng khép cười một tiếng, sâu xa nói, "Ta nghe nói hai ngày này ngươi danh tiếng đang nổi à, hành hiệp trưởng nghĩa, trừ bảo an dân cảnh đại hiệp." Cảnh Thiên ngượng ngùng cười cười, lập tức gãi gãi đầu, "Ngươi cũng biết." Cổ Thanh Hoàng sâu xa nói, "Ta không muốn biết cũng khó khăn a." "Đó là có nguyên nhân, ai bảo những cái kia ác bá khi dễ người, còn khi dễ đến trên mậu mậu cùng tất bình thân, ta lúc này mới nhịn không được cho bọn hắn một chút giáo huấn nhỏ." 517 Cảnh Thiên hai ngón tay bóp, tiện tay so với một cái đầu ngón tay vũ trụ. "Hơn nữa ngươi kêu ta thổ nạp thuật cùng công phu, không phải liền là muốn để cho ta bên vực kẻ yếu, trở thành hành hiệp trưởng nghĩa đại hiệp sao? Kết quả học được lại không để dùng, vậy ta còn không bằng không học đâu." Cảnh Thiên nói nhỏ âm thanh Cổ Thanh Hoàng nghe nhất thanh nhị sở, trong lòng hít một tiếng. Bây giờ Cảnh Thiên chỉ có điều 17 tuổi mà thôi, chính là niên thiếu khí thịnh niên kỷ, lại thêm biết một chút công phu tự nhiên là dễ dàng tiêu hành tự đại. Hắn dạy Cảnh Thiên thổ nạp thuật cùng kiếm pháp dự tính ban đầu chính là muốn để cho hắn nắm giữ bảo vệ mình người bên người lực lượng, không đến mức khi thật sự đối mặt nguy hiểm chỉ có thể vô năng cùng nộ, chớ mắt nhìn. Cũng như cắt thịt mậu sơn, bị đẩy xuống vách núi ngã chết Hà Thất Bình, lại tỉ như lại một lần nữa tế kiếm long quỷ. Bọn hắn nhìn như đều là bởi vì tà kiếm tiên mà chết, nhưng chẳng lẽ liền không có Cảnh Thiên chính mình nguyên nhân sao? Nếu như Cảnh Thiên có thể đi theo Từ Trường Khanh thật tốt tu luyện, không còn chần chừ, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, phải chăng có thể bằng vào thực lực của mình đánh bại tà kiếm tiên? Nếu như hắn có thực lực phi bổng, không đem tà kiếm tiên phân đánh ra coi như hắn kéo sạch sẽ. Nói cho cùng vẫn là thực lực bản thân không đủ. Mặc dù không biết ở cái thế giới này phải chăng vẫn tồn tại như cũ tà kiếm tiên, thậm chí tà kiếm tiên có thể hay không sinh ra vẫn là chưa biết. Nhưng để cao Cảnh Thiên thực lực luôn đúng. Bất quá bây giờ xem ra, Cảnh Thiên tâm tính hay là muốn thật tốt rèn luyện một phen mới được, bằng không sớm muộn sẽ gây ra mầm hai bạn. Tốt lắm, vậy ta liền không dạy, ngươi trở về đi. Cổ Thanh Hoàng một câu nói giống như sấm sét giữa trời quang để cho Cảnh Thiên trong nháy mắt trợn mắt hốt hoồm, hắn cũng không phải là như vậy ý tứ. Chờ đã, lão cổ, ta không phải là ý tứ này, chính là... Cảnh Thiên cấp bách vào đầu bứt tai, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Chớ nhìn hắn ngoài miệng oán trách, nhưng mà trong lòng đối với Cổ Thanh Hoàng vẫn là trong lòng còn có cảm kích. Mắt thấy Cổ Thanh Hoàng thật muốn đứng dậy tiễn khách, Cảnh Thiên lập tức hô, "Được rồi, ta đáp ứng ngươi, về sau tuyệt đối không cần ngươi dạy công phu của ta tùy tiện khi dễ người." Cổ Thanh Hoàng khẽ miệng hơi hơi nhếch câu, "Không phải không nhường ngươi dùng, mà là không thể tùy tiện dùng, nhất là không thể đối với người bình thường ra tay quá nặng." "Biết." Cổ Thanh Hoàng giơ tay lên, "Quân tử nhất ngôn." Cảnh Thiên đánh một chút bàn tay, khoái mã nhất tiên. "Tốt, liền để ta nhìn ngươi gần nhất luyện công phải trang lười biếng." Nói xong, Cổ Thanh Hoàng đứng lên, mà Cảnh Thiên tự giác cầm lấy đặt ở xó xỉnh một thanh trường kiếm, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tiện tay kéo một cái kiếm hoa, Cảnh Thiên hơi hơi ngẩng đầu, ẩn ẩn đắc ý, "Cẩn thận, ta bây giờ cảm thấy ta mạnh đáng sợ." Cổ Thanh Hoàng cười không nói, chỉ là yên lặng giơ lên hai đầu ngón tay, hướng về phía Cảnh Thiên so với một cái kéo tay. "Khoác lác ai cũng biết nói, muốn để cho ta tin phục liền muốn dùng sự thực chứng minh. Nếu như ngươi có thể đạt đến yêu cầu của ta, ta liền VFKB, dạy ngươi lợi hại hơn công phu." Cảnh Thiên con mắt quay tít một vòng, không biết có cái gì ý nghĩ xấu chạy ra. "Đây chính là ngươi nói a?" "Tự nhiên." Đột nhiên, Cảnh Thiên lui về phía sau một ngón tay, mang theo kinh hoàng sợ nói, "Nữ quỷ quần áo đỏ." "Áo đỏ?" Cổ Thanh Hoàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, vô ý thức muốn hướng phía sau nhìn lại, kết quả lúc này Cảnh Thiên đã đột bước lên phía trước, trường kiếm trong tay hung hăng này ra. Thế phải đánh trúng cái kia hai ngón tay ở giữa khe hở. Mà đã phản ứng lại, Cổ Thanh Hoàng nhẹ a một tiếng, thân ảnh giống như quỷ mị biến mất ở trước mắt. Lại đến. Qua không đến một khắc đồng hồ, Cảnh Thiên liền đầu đầy mồ hôi nằm trên mặt đất, trên tay kiếm cũng tiện tay ném ở bên cạnh, một bộ hưu khí vô lực bộ dáng. "Không đánh không đánh, vô luận như thế nào ta làm sao đều đâm không trúng, ngươi có phải hay không đang đùa ta à?" Cổ Thanh Hoàng tức giận nói, "Là chính ngươi quá yếu, thật sự cho rằng học được một chút chủ nghĩa hình thức liền có thể hành hiệp trượng nghĩa đi thiên ngay. Mau dậy tu luyện thổ nạp thuật." Tại Cổ Thanh Hoàng dưới sự thúc giục, Cảnh Thiên lúc này mới bất đắc dĩ xếp bằng ở trên một cái đôn đá, ngũ tâm hướng thiên, vận chuyển thổ nạp thuật. Thổ nạp thuật là Cổ Thanh Hoàng lĩnh hội thiên thư lúc sinh ra sản phẩm phụ, mặc dù không có quá rõ ràng điểm sáng, nhưng bao dung tính chất mạnh, vô cùng thích hợp đặt nền móng. Về sau liền xem như chuyển tu những công pháp khác cũng biết vô cùng dễ dàng ở người khác không thấy được trong tầm mắt, một chút xíu linh lực từ bên dưới đôn đá không ngừng tràn vào đến trong cơ thể của Cảnh Thiên. Căn cứ vào cái này linh lực ba động, bây giờ Cảnh Thiên tu vi đã đạt đến Ngọc Hư tầng 2. Gần một tháng thời gian từ một người bình thường đến bây giờ Ngọc Hư tầng 2, cái tốc độ này không tính nhanh. Dù sao Cảnh Thiên kiếp trước là phi bổng, nội tính, tư chất cũng là còn tại đó. Nếu như không phải cảnh tiên tạp niệm quá nhiều, không cách nào toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện, hắn tu luyện tốc độ chỉ có thể càng nhanh. Ước chừng tu luyện 2 canh giờ, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cảnh tiên liền mở mắt. Một đôi gian rảo ánh mắt trong nháy mắt nhìn chằm chằm trên bàn một bàn bánh ngọt. Chú ý tới cổ thanh hoàng không tại, cảnh tiên lập tức từ trên đôn đá nhảy xuống, tiếp đó nắm lên một khối bánh ngọt liền nhét vào trong miệng mình, giống như quỷ chết đói đầu thai. Có sao nói vậy, mặc dù lao cổ tính cách lao thành rồi một chút, nhưng chiêu này chủ nghệ thật sự không tệ, tuyệt đối không giống như Hy Xuân lâu đầu bếp kém. Hắn liền ăn qua một lần liền sẽ quên không được. Hắn mỗi ngày tới tu luyện động lực rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì một hớp này ăn. Tại Vĩnh An Dương còn có Mậu Mậu cùng Tất Bình cùng hắn cướp ăn, ở chỗ hắn có thể không chút kiêng kỵ ăn đến no bụng, ăn đến nhả. Ngay tại cảnh Thiên Phong quyển tàn vân, ăn muốn nghiến thời điểm, Dư Quang chợt phát hiện một đạo màu đỏ thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Cảnh Thiên lập tức run một cái, nước tiểu đều lọt mấy giọt, hồng. Áo đỏ. Nữ quỷ. Chương 80 chương tỷ đệ chương 80 chương tỷ đệ lão cổ, lão cổ, nữ quỷ à, nữ quỷ thật sự đi ra. Cảnh Thiên bây giờ cũng không đoái hoài tới ăn cái gì đồ vật, kệ ra quần liền hướng về trong phòng chạy tới, vừa chạy một bên hô hào cổ thanh hoàng. Nữ quỷ. Một thanh ca nhìn thấy thiếu niên này, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm, giơ tay lên liền đem Cảnh Thiên cách không nhất trụ. Lần này càng chứng nhận sáng tỏ là nữ quỷ không thể nghi ngờ. Cảnh Thiên lơ lửng ở giữa không trung, hai chân càng không ngừng nhảy nhót, nữ quỷ mãi mãi, chớ ăn ta, chớ ăn ta, ta dập đầu cho ngươi. Thật mềm thịt, ta thích nhất chính là giống như ngươi vậy thiếu niên nhanh nhẹn. Nói đi, một thanh ca còn làm bộ liếm môi một cái, càng là dọa đến Cảnh Thiên xanh cả mặt, thịt của ta không thể ăn, thật không dễ ăn. Bây giờ, đã nghe được trong sân động tĩnh cổ thanh hoàng trong nháy mắt xuất hiện, khi nhìn đến cái kia một thân áo đỏ một thanh ca lúc, sắc mặt hơi đổi một chút, sao ngươi lại tới đây? Đối với cổ thanh hoàng lạnh nhạt thái độ một thanh ca cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là vừa cười vừa nói, ta tự nhiên là tới xem một chút đệ đệ thân ái của ta rồi. Vừa nghe đến cái này, nữ quỷ quần áo đỏ gọi lão cổ đệ đệ, Cảnh Thiên cũng không đảo, quay đầu nhìn về phía mặt đất, quả nhiên có bóng dáng, lập tức lặng lẽ cười một tiếng, nguyên lai là lão cổ tỷ tỷ à, vậy chính là mình người. Tỷ tỷ, có thể hay không buông ta xuống a? Một thanh ca mỉm cười, nhìn xem cổ thanh hoàng nói, đệ đệ, ngươi tới Du Châu thành sẽ không phải chính là vì hắn a căn cốt không tệ, tư chất cũng tốt, chính là tuổi tác cao chút, dáng dấp cũng vẫn được. Cảnh Thiên không vui, ta như thế một tấm người gặp người thích, hoa gặp hoa nở mặt đẹp trai như thế nào trong miệng ngươi khó khăn như vậy lấy mở miệng. Cổ thanh hoàng thản nhiên nói, một thanh ca buông hắn ra, không biết lớn nhỏ, phải gọi ta tỷ tỷ. Lời tuy như thế, nhưng một thanh ca hay là đem Cảnh Thiên để xuống. Chân một chịu địa, Cảnh Thiên liền như là con chuột đồng dạng trực tiếp chạy đến sau lưng cổ thanh hoàng, lộ ra một đôi mắt tích lưu lưu chuyển. Hắn ngửi thấy nồng nặc bát quái khí tức, không nghĩ tới lao cổ như thế người cứng ngắc lại còn có như thế một vị bá khí lộ ra ngoài tỷ tỷ, hơn nữa cái này hai tỷ đệ tựa hồ còn có một chút cái gì ân oán tình cừu. Nếu như không phải nơi không đúng, hắn thật muốn ôm lấy một khối dưa hấu hiện trường ăn dưa. Bất quá cổ thanh hoàng cũng không có cho hắn ăn dưa cơ hội, vung tay lên, trực tiếp đem Cảnh Thiên đưa đến ngoài cửa. Nhìn xem đóng chặt cánh cửa, cũng nghe không đến bên trong bất kỳ thanh âm gì, Cảnh Thiên lẩm bẩm một tiếng hỏi, tiếp đó quay người bước nhanh rời đi. Nhân ra hai tỷ đệ sự tình hắn hay là chớ trộn hảo, miễn cho tung tóe chính mình một thân huyết. Chính là đáng tiếc cái kia bánh ngọt, hắn còn không có ăn xong. Trong tiểu viện, một thanh ca tự mình ngồi ở cổ thanh hoàng thường ngồi trên ghế mây, tiện tay vê lên một khối bánh ngọt đặt ở trong miệng. Nhẹ nhàng nhai hai cái, lập tức giống như là phát hiện cái gì đại lục mới, con mắt tu nhiên sáng lên, cả người giống như là tìm được cái gì bảo tàng tiểu nữ hải. An ngon hải. Đệ đệ, đây là ngươi làm. Cổ thanh hoàng ân một tiếng. Một thanh ca nheo mắt lại cẩn thận tỉ mỉ, nói, bánh ngọt này bên trong có không ít danh hoa tiên hảo, mặc dù dược hiệu trôi qua hơn phân nửa, nhưng đối với tu vi thấp hoặc phàm nhân mà nói vừa vặn. Hơn nữa hương vị so đan dược càng hơn một bậc. Biện pháp tốt, chính là có chút lãng phí dược lực, nếu là phụ trợ thủ pháp luyện đan, có lẽ cái này dược hiệu có thể để thăng rất nhiều. Cổ thanh hoàng hơi kinh ngạc, ngươi biết luyện đan? Một thanh ca cười đáp ý, đó là tự nhiên, thiên tâm đan chính là ta luyện chế. Không chỉ có là đan dược, phù lục, luyện khí, xem bói, âm luật, kỹ nghệ, thư họa ta đều tinh thông mọi thứ, có phải hay không rất hối hận không có bái sư à? Cổ thanh hoàng hơi kinh ngạc nhìn xem một thanh ca, thật không nghĩ tới người này nhìn không đáng tin cậy, kết quả còn là một cái toàn tài. Âm luật xem bói những thứ này còn dễ nói, cổ thanh hoàng cũng ít nhiều biết một chút, nhưng luyện đan, phù lục nhất đạo không có ai dẫn dắt rất khó nhập môn. Cũng chính là cổ thanh hoàng có cơ duyên, sớm mấy năm thu được trận đạo sơ giải, nhiều năm nghiên cứu xuống cũng là có chút thu hoạch. Nhưng luyện đan nhất đạo thật sự không được, thanh vân môn không có tốt đan đạo truyền thừa, bằng không thì hắn sẽ không đem tâm tư tiêu phí tại trên linh thực dự thiện. Cổ thanh hoàng thẳng thắn, là có chút hối hận, nhưng bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Một thanh ca kinh ngạc liếc mắt cổ thanh hoàng, nàng cái này ngốc đệ đệ thật đúng là đủ thẳng thắn, bất quá nàng ưa thích. Không được gì, ngươi mặc dù không phải đồ đệ của ta, nhưng ngươi là đệ đệ ta, nơi nào có đệ đệ không bằng đồ đệ, ngươi muốn học cái gì ta đều dạy ngươi. Cổ thanh hoàng con ngươi hơi chấn động một chút, kinh ngạc nhìn một thanh ca trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, nữ nhân trước mắt này giống như thật sự đem hắn trở thành đệ đệ, mà không phải nhất thời cao hứng đùa bỡn. Nếu như là giả, vậy chỉ có thể nói kỹ xảo của nàng thật sự là thật lợi hại, liền hắn đều lừa rồi. Nếu như vậy, hắn cũng nhận. Do dự một chút, cổ thanh hoàng từ trong ngực lấy ra một khối giống như toái ngọc thứ đồ thông thường, ta không chiếm ngươi tiện nghi, đây là ngọc hành, cũng cứ gọi chú hồn thạch, ta dùng nó tới cùng ngươi trao đổi. Đối với luyện dược sư tới nói, ngoại trừ hiếm thấy thiên tài địa bảo, cũng chỉ có đủ loại đan đỉnh thụ nhất luyện dược sư yêu thích. Mà thiên hạ tốt nhất đan lô không gì bằng thập phương thần khí bên trong bút nguyên đỉnh, cùng với trong truyền thuyết thượng cổ thần khí thần nông đỉnh. Hai cái này đồ vật tự nhiên là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, Cổ Thanh Hoàng cũng không dám hy vọng xa vời. Cái này Ngọc Hành Nát Phiến mặc dù không bằng thần khí, nhưng đối với luyện dược cũng có cực lớn trợ giúp, dùng nó trao đổi với bạn. Ngọc Hành nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Một thanh ca nhiều hứng thú nhìn cái kia toái ngọc một mắt, ẩn chứa trong đó tà tính không một không chứng minh đây đúng là trong truyền thuyết Ngọc Hành. Đệ đệ, ngươi cái này vận đạo cũng quá tốt rồi đi, trên thân không chỉ có cựu U Minh Thủy còn có Ngọc Hành loại bảo vật này. Ta nhìn ngươi mới là thiên đạo sủng nhi a. Tự mình chửi bậy một câu, một thanh ca lại không có tiếp nhận Ngọc Hành, mà là sái nhân đạo, bất quá vẫn là tính toán, ta giáo đệ đệ đồ vật còn thu đồ vật, ngươi để cho ta tỷ tỷ này còn mặt mũi nào mà tồn tại, thu hồi đi thôi, tương lai cái này đối với ngươi cũng hữu dụng. Gặp Cổ Thanh Hoàng một mặt bướng bỉnh, một thanh ca tựa hồ nghĩ tới điều gì, một mặt nghiền ngẫm, nếu như có thể nghe được ngươi kêu ta một tiếng tỷ tỷ, có thể so sánh thu đến cái này Ngọc Hành càng đáng giá cao hứng. Tỷ tỷ. Lời còn chưa dứt, Cổ Thanh Hoàng một câu tỷ tỷ thốt ra, cái này trực tiếp để cho một thanh ca giật mình tại chỗ. Nửa ngày, một thanh ca mới chậm rãi nói, thực sự là, ngươi cuối cùng chịu gọi ta tỷ tỷ. Cổ Thanh Hoàng bắt được một thanh ca tay đem Ngọc Hành đặt ở trong tay nàng, đây là ta cái này làm đệ đệ đưa cho tỷ tỷ lễ gặp mặt, ngươi hẳn sẽ không từ chối à, tỷ tỷ. Câu này tỷ tỷ Cổ Thanh Hoàng nói chân tâm thật ý, ngươi một thanh ca có chút dở khóc dở cười, cái này Ngọc Hành nát phiến quanh đi quẩn lại mãi cho tới trong tay nàng, nàng cái này đệ đệ thật đúng là muốn mạnh nhanh. Thế vậy, một thanh ca cũng sẽ không từ chối, trực tiếp nhận lấy Ngọc Hành nát phiến, cái này Ngọc Hành đối với nàng luyện dược quả thật có đại dụng. Còn nhớ rõ lần trước ta nói muốn tiễn đưa ngươi một phần lễ gặp mặt sao? Ta đã tìm được thích hợp nhất lễ vật, đưa tay ra. Cổ Thanh Hoàng đưa tay ra. Một thanh ca tay áo bung lên, lòng bàn tay của hắn liền xuất hiện một khối lệnh bài. Đây là Cửu Hoa phái lệnh bài. Dựa vào tấm lệnh bài này liền có thể có một cái tiến vào tẩy tùy trì danh ngạch phàm. Chương 81 chương tẩy tùy trì. Cổ Thanh Hoàng trong lúc nhất thời hứng thú, hắn vẫn là lần đầu nghe được tẩy tùy trì nơi này. Nhìn thấy Cổ Thanh Hoàng trong mắt hiếu kỳ, một thanh ca cũng vui vẻ giải thích cho hắn một chút. Cái này tẩy tùy trì đó là ngàn năm trước phái Cửu Thiên Khai Sơn tổ sư Độn Thiên Chân người tại Thiên Mạch Sơn phát hiện một chỗ độc lập bí cảnh. Hắn tẩy tùy trì thủy có thể tăng cao tu vi, gột rửa căn cốt, có thể trợ tu sĩ đột phá, là một chỗ chân chính động thiên phúc địa. Về sau Độn Thiên Chân bởi vì tránh tẩy tùy trì bị chỉ thấy lợi trước mắt, đặc biệt tại Thiên Mạch Sơn bày ra kinh người cấm chế cùng trận pháp, đồng thời quy định vào tẩy tùy trì giả không thể có vượt qua thanh hư tu vi, lại một người một đời chỉ có thể vào một lần quy củ. Tại Độn Thiên Chân người phi thăng tiên giới sau, trăm ngàn năm thời gian, phái Cửu Hoa cũng không có xuất hiện nữa giống như Độn Thiên thiên tài như vậy, cũng bởi vậy dần dần tịch mịch, dần dần rơi ra tông môn nhất lưu vị trí. Mà tẩy tùy trì dạng này động thiên phúc địa tự nhiên nhận người ngấp nghé, vì tự vệ chỉ có thể nhịn đau tràn ra đi một chút danh ngạch cho Không Sơn phái, Bay Mây phái, Chính Dương phái ba đại tông môn. Có cùng lợi ích, tứ đại tông môn đồng khí liên trì, lúc này mới bỏ đi những người khác ngấp nghé. Đã như vậy, lệnh bài này ngươi là thế nào lấy được? Một thanh ca khẽ cười một tiếng, một câu nói hời hợt, tự nhiên là bên trên hắn phái Cửu Hoa đòi, Tây Sơn cùng phái Cửu Hoa lắng giềng, ta dù sao cũng là một vị thanh hư hậu kỳ tu sĩ, ta tự mình tới cửa hắn phái Cửu Hoa ha có không cho đạo lý. Cổ Thanh Hoàng một mặt không tin, giống vậy tùy trì dạng này có thể tăng thêm thanh hư tu sĩ, để cao tông môn nội tình bảo địa há có thể là nói cho liền cho. Chớ nói chi là cái này tẩy tùy trì 19 năm mới mở một lần, mỗi lần vào tẩy tùy trì chỉ có thể có một cái danh ngạch. Có thể tưởng tượng, bốn hạt tỷ danh ngạch này tự nhiên là nhìn chằm chằm, như thế nào lại cho phép ngoại nhân đến phân một chén canh. Cuối cùng Cổ Thanh Hoàng uy hiếp một thanh ca không nói ra tình hình thực tế, hắn cũng sẽ không tiếp nhận lệnh bài này, lần này để cho một thanh ca nói ra tình hình thực tế, ai nha, kỳ thực chính là tìm phái Cửu Hoa trưởng môn đánh một trận, hắn đánh không lại ta, cho nên liền cho ta một khối lệnh bài. Cổ Thanh Hoàng khẽ mắt giật giật, cái này mẹ nó là trắng trợn cướp đoạt ta, vẫn là đạp phái Cửu Hoa khuôn mặt đoạt lấy. Lá gan ngươi thật là đủ mập. Nhẫn nhịn nửa ngày, Cổ Thanh Hoàng lần này phun ra một ngụm trọc khí, lông mày hơi hơi nhíu lên, quan tâm nói, ngươi không có bị thương chứ? Không cần nghĩ, lần này một thanh ca độc thân bên trên phái Cửu Hoa, tự nhiên hung hiểm. Một thanh ca khỏe miệng nhất câu, thân ảnh chợt xuất hiện Cổ Thanh Hoàng trước mặt, thon dài tay nhỏ vuốt ve khuôn mặt của hắn lộ ra một tia thanh lương, đệ đệ có thể quan tâm tỷ tỷ rất vui mừng bất quá ngươi cũng quá coi thường tỷ tỷ, không phải liền là phái Cửu Hoa sao? Chuyện nhỏ. Lúc này Cổ Thanh Hoàng sâu xa nói, nếu quả thật chính là chuyện nhỏ, vậy ngươi trên bả vai thương là chuyện gì xảy ra? Một thanh ca sắc mặt cứng đờ, nâng tay lên cánh tay mất tự nhiên rủ xuống, làm bộ nói, cái gì thương? Ta nơi đó có thụ thương. Đừng giả bộ, vừa rồi ta thì nhìn đi ra, ngươi lấy đồ thời điểm lúc nào cũng không tự chủ như mày, nghĩ cậy mạnh cũng không phải dáng vẻ như vậy á. Cổ Thanh Hoàng nói, mắt thấy không gặp được, một thanh ca sắc mặt một suy sụp, nói lầm bầm, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra, ta còn muốn để cho chính mình lộ ra càng có trưởng tỷ phong phạm một chút. Cổ Thanh Hoàng khỏe miệng một quất, thực sự không hiểu rõ chính mình vị tỷ tỷ này khác hẳn với thường nhân đầu óc. Nghiêm trọng không? Yên tâm đi, ta thế nhưng là luyện dược sư, một chút vết thương nhỏ chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Một thanh ca tràn đầy tự tin, nhưng câu tiếp theo nhưng lại bại lộ nàng ý tưởng chân thật. Bất quá nếu là có mỹ vị món ngon mà nói, có lẽ ta rồi cũng sẽ tốt thôi mau hơn một chút. Vừa nói một bên hướng về trong gian phòng nhìn đi, từ vừa rồi vừa vào trong nội viện này nàng con sâu thèm ăn liền ngửi thấy, trong phòng truyền đến một loại nàng cho tới bây giờ cũng không có ngửi qua hương vị. Nếu như không phải là vì duy trì trưởng tỷ phong phạm, nước bọt của nàng đã sớm nhịn không được lưu lại. Cổ Thanh Hoàng liếc qua nội đường, lưu lại một câu trở lấy liền rất nhanh từ trong phòng mang sang một cái nồi đất. Bây giờ nồi đất bên trong đủ loại nguyên liệu nấu ăn được ngực bốc lên bọt, màu sắc mê người, vang lên bốn phía. nguyên liệu nấu ăn bên trong ngoại trừ kia không biết tên thị thú vật, còn lại trên cơ bản nàng cũng nhận biết, vô luận hiếm hoi vẫn là hoa lệ, hiện tại cũng chỉ là trong nồi một phần phó tài liệu. Ừ ngực một tiếng, Mục Thanh Ca rất không chịu thua kém nuốt nước miếng một cái, thèm nhỏ nước dãi. Tại không người chú ý so sánh, Cổ Thanh Hoàng khỏe miệng dương lên, đem nồi đất lắp xong sau đó, triệu hồi ra Phượng Hoàng Diễm tại nồi đất phía dưới tiếp tục làm nóng. Một màn này càng làm cho Mục Thanh Ca kinh điệu cái cảm, ngươi thế mà dùng linh hỏa nấu cơm. Nàng không biết Phượng Hoàng Diễm, nhưng vẫn như cũ có thể bằng vào ngũ hành linh thể cảm ứng ra cái này linh hỏa phẩm chất tuyệt đối không thua tại Cửu U Minh Thủy. Khiếp sợ trong lòng đồng thời, cũng tại cảm thán chính mình cái này đệ đệ đến tuột cùng là hạ người gì, lại có vận đạo như thế. Trong này là thượng cổ dị thú Hắc Thủy Huyền Xà thịt, ngọn lửa thông thường căn bản không cách nào đun sôi. Hắc Thủy Huyền Xà. Mục Thanh Ca lần nữa khiếp sợ không tên, là cái kia trưởng thành liền có thanh hư chiến lực thượng cổ dị thú, thực lực đỉnh phong lúc càng là không thua xung hư tu sĩ Hắc Thủy Huyền Xà. Mà cứ như vậy một đầu cường đại dị thú tại trong tay đệ đệ của nàng cứ như vậy hoa lệ lệ bị nấu. Chú ý tới Mục Thanh Ca thần sắc, Cổ Thanh Hoàng thầm hừ một tiếng, trong lòng nhàn nhạt hiện ra một tia không hiểu sảng khoái cảm giác, khó trách nhiều người thích như vậy chăng bước. Ân, chính xác sảng khoái. Đột nhiên, Mục Thanh Ca tựa hồ nghĩ đến cái gì một dạng, tay áo vung lên, trên mặt bàn lập tức xuất hiện đủ loại linh hoa dược liệu, giống như cỏ dại trồng chất vào. Liếc mắt qua không sai biệt lắm có trên trăm gốc khác biệt dược thảo hoặc thiên tài địa bảo. Đây chính là một vị thanh hư tu sĩ cất giữ. Mục Thanh Ca có chút đại khí, đệ đệ, ngươi xem một chút có cái gì cần, cứ việc dùng. Cổ Thanh Hoàng cũng không khách khí, ở bên trong chọn chọn lựa lựa, tìm một gốc sẽ cảnh thảo cùng một gốc tám cánh tỏi tiên, hơi bào chế một phen liền ném vào đến trong nồi. Đến nỗi còn lại thảo dược, hắn lại có hơn phân nửa cũng không nhận ra, cho nên cũng không có tùy tiện vận dụng. Lúc này, Mục Thanh Ca nói: "Hảo, thừa cơ hội này ta dạy cho ngươi một chút luyện đan thủ pháp, nhìn kỹ." Nói đi, Mục Thanh Ca hướng về phía cái kia ừ ngực bốc hơi nóng nồi đất đánh ra một bộ thủ ấn. Linh lực phát họa ra từng đạo không biết tên phù văn bị đánh vào đến trong nồi, nguyên bản hương khí bốn phía hương vị trong nháy mắt trở thành nhạt rất nhiều, đến cuối cùng không có nửa điểm hương vị chảy ra. Cùng với tương phản, cái kia trong nồi huyền xà thịt trở nên càng thêm óng ánh trong suốt, càng có linh khí nồng nặc lưu chuyển, thật lâu không tiêu tan, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đây là luyện dược sư thường dùng luyện dược cân pháp, có thể giúp dược sư nhanh chóng kích phát dược liệu dược lực, đồng thời phong tỏa dược lực không đến mức lãng phí. Còn có cái gì khác khống hỏa quyết, liễm đan quyết. Những thứ này đến lúc đó ta cho ngươi một bản do ta viết luyện đan tâm đắc, chính ngươi trước tiên chậm rãi linh ngộ, có cái gì không biết trực tiếp hỏi ta. Cổ Thanh Hoàng yên lặng đáp ứng. Tất nhiên thật tâm thật ý nhận phía dưới tỷ tỷ này, có một số việc tự nhiên không cần nhiều lời. Chờ trên lệch thời gian không nhiều lắm, Cổ Thanh Hoàng thu hồi Phượng Hoàng Diễm, liếc mắt nhìn nhau nhau muốn thử Mục Thanh Ca đạo, có thể. Tiếng nói vừa ra, Mục Thanh Ca tay lên đao rơi, thật nhanh kẹp lên một khối thịt rắn nhét vào chính mình, lý sao, cho miệng. Nô. Một tiếng thật dài thỏa mãn để cho con mắt của nàng đều nheo lại, dù cho không cần phải nói trên mặt của nàng cũng đều biết đầy thỏa mãn hai chữ đàn. Cổ Thanh Hoàng cười cười, đồng dạng nếm nếm bị thủ pháp luyện đan bảo chế trải qua thịt rắn hiệu quả như thế nào. Chỉ là ăn một miếng, liền như là ăn một miệng lớn thuần dương thuốc bổ đồng dạng, thể nội linh lực bắt đầu sôi trào lên, luyện hóa sau, linh lực trong cơ thể cũng có biên độ nhỏ tăng trưởng. Cổ Thanh Hoàng không nói gì, hắn cuối cùng biết cái gì gọi là phung phí của trời. Hắn trước đó làm thủ pháp ngoại trừ mùi ngon một chút, ẩn chứa linh lực có thể lưu lại nửa thành liền đã rất nhiều, còn lại sẽ dần dần trôi đi. Mà bây giờ chỉ là nhiều một đạo ấn pháp, lại có thể trình độ lớn nhất kích phát ra dấu ở trong thị hiệu dụng, không sai biệt lắm khoảng chừng năm thành. Giữa hai bên đơn giản không thể so sánh nổi. Bất quá cái này một nồi thịt cảnh tiên là vô duyên, bởi vì linh lực quá nhiều sẽ đem hắn no bạo. Tấu chương nói, cảm tạ bị Phở Sting bay hồng hoang tay có thể nhận nguyệt hái ngôi sao 13806. Quá đẹp trai năm vị bạn đọc nguyện phiếu ủng hộ. Chương 82 chương trị liệu chương 82 chương trị liệu 2 tỷ đệ liền ngồi quanh ở trước bàn cùng nhấm nháp cái này một nồi thịt rắn nấu. Cổ Thanh Hoàng cũng không có ăn bao nhiêu thì để xuống đũa, bởi vì linh khí quá nhiều, lại ăn xuống có thể liền rối loạn tiêu hóa. Ngược lại là một thanh ca một ngụm một miếng thịt, ăn như gió cuốn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ăn cơm quá trình bên trong, Cổ Thanh Hoàng cũng cùng một thanh ca nói tới Phong Nguyệt lão tổ. Nói đến, cũng là bởi vì có Phong Nguyệt lão tổ, hai người bọn họ mới có thể kết bái thành tỷ đệ, cũng coi như là hai người bọn họ giật dây người. Bất quá vừa nhắc tới Phong Nguyệt lão tổ, Mục Thanh Ca một mặt phiền muộn, liên tiếp ăn xong mấy ngụm thịt rắn, tựa hồ muốn nuốt khí phát tiết tại trên khẩu vị. Sau đó Cổ Thanh Hoàng mới biết được, kể từ hôm đó phân biệt sau, Mục Thanh Ca liền không có tìm được Phong Nguyệt lão tổ dấu vết. Thậm chí ngay cả hắn nương thân hang ổ đi cũng không có ai. Tựa hồ biết Mục Thanh Ca sớm muộn sẽ trở lại tìm hắn trả thù, cho nên ngay cả mình phủ đệ cũng không cần, trong đêm sách thùng chạy trốn. Tính toán tiện nghi hắn, chờ lần sau nhìn thấy hắn, nhất định đánh gãy chân hắn. Mục Thanh Ca bá khí quát lên. Cổ Thanh Hoàng cũng âm thầm ghi nhớ người này. Ăn uống no đủ sau, Mục Thanh Ca vô cùng bất nhã ở một cái, cấp ra hai chữ đánh giá, ăn ngon. Ăn cũng ăn, uống cũng uống, Mục Thanh Ca vứt cho Cổ Thanh Hoàng một tấm đĩa ngọc, tiếp đó chính nàng liền vô cùng tự giác đi vào nội đường đi nghỉ ngơi. Cổ Thanh Hoàng 163 vuốt vuốt đĩa ngọc, lập tức dùng linh lực kích phát, trong nháy mắt, vô số ký tự từ trong đĩa ngọc bay múa mà ra lơ lửng tại bốn phía. Đĩa ngọc này bên trong không chỉ có bao hàm linh thảo trăm cường, thủ pháp luyện đan, thậm chí còn thu ghi âm hàng trăm hàng ngàn cái đan phương. Từ đơn giản nhất hồi xuân đan đến nàng tự nghĩ ra đan dược thiên tâm đan, ngọc lộ hoàng các loại phương thuốc cái gì cần có đều có. Trừ cái đó ra, đủ loại luyện đan tâm đắc viết đâu ra đó, kỹ càng đến cực điểm. Có thể nói, chỉ cần có chương này đĩa ngọc, tùy thời đều có thể bồi dưỡng một cái tương tự với thanh ngọc đàn dạng này đàn tu môn phái. Cổ Thanh Hoàng ôm chương này ngọc như si như say, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Chờ đến lúc từ trong đĩa ngọc lấy lại tinh thần, bóng đêm đã buông xuống, tinh đầu đầy trời như sao la cờ bố giống như phân tán bốn phía. Nhận lấy đĩa ngọc, Cổ Thanh Hoàng nhéo nhéo mũi, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ lợi bại. Luyện đan chi đạo rất nhiều, hôm nay có may mắn thấy được một góc, chính xác được lợi nhiều ít. Đứng dậy hoạt động thân thể một chút, Cổ Thanh Hoàng liền hướng vào phía trong đường đi đến, đi qua một thành ca chỗ gian phòng lúc, chợt nghe bên trong truyền đến một hồi tê tê rút lạnh âm thanh. Dưới chân lập tức một trận, do dự mấy giây, lập tức gõ cửa một cái, "Tỷ tỷ, vào đi." Nhận được một thanh ca đồng ý, Cổ Thanh Hoàng đẩy cửa vào, lại phát hiện bây giờ một thanh ca đang tại một màn lụa sổ sách sau đó, dáng người ẩn hiện, "VF cờ, một thanh ca, thế nhưng là có vấn đề gì muốn hỏi ta?" Cổ Thanh Hoàng lắc đầu, "Không phải, ta nghe được trong phòng có động tĩnh, ngươi không sao chứ?"
"Không có gì, thay thuốc mà thôi."
"Tê." Một thanh ca hời hợt nói, kết quả lại là một hồi tê tê rút lạnh âm thanh. Cổ Thanh Hoàng không để ý tới cái gì, trực tiếp xốc lên màn lụa, kết quả đập vào mắt chỗ là một đạo dài 3-4 tấc vết thương, từ bả vai phải nghiêng xuống kéo dài đến chỗ sau lưng. Da thịt xoay tròn, giống như một cái dữ tợn đáng sợ con rết ghé vào trên lưng đồng dạng. Trong lúc nhất thời, trong lòng một đạo lửa vô danh lên, nhưng Cổ Thanh Hoàng lại mạnh mẽ đem hắn đè xuống, âm thanh lạnh lùng nói, "Đây chính là ngươi cái gọi là một chút vết thương nhỏ." "Này, có cái gì ngạc nhiên?" Một thanh ca mang theo đắc ý, mặc dù phái Cửu Hoa những năm gần đây sa sút, nhưng khai nguyên trưởng môn cái này thanh hư định phong phối hợp thêm hộ tông đại trận ngược lại cũng không cho khinh thường. Bất quá cũng chính là hắn xui xẻo gặp được ta. Nhìn thấy một thanh ca sức thuốc có chút gian khổ, Cổ Thanh Hoàng cũng không đoái hoài tới khác, tiến lên đi hai bước, "Ta đến đây đi." Một thanh ca sững sờ, thật cũng không cảm thấy có cái gì, tiện tay đem trên tay dược cao đưa cho Cổ Thanh Hoàng. Cổ Thanh Hoàng liếc qua dược cao, trong đầu tự động hiện ra xích hà sinh cơ tán 5 cái chữ lớn, đủ loại hiệu dụng cũng tại trong đầu từng cái thoáng qua. Dùng linh lực cách không thu lấy một mảnh dược cao, tiếp đó nhẹ nhàng bôi ở trên vết thương. Tựa hồ cảm thấy có chút nặng nề, một thanh ca chủ động mở miệng nói ra, "Còn có thời gian 1 năm Thiên Mạch Sơn liền sẽ mở ra, trong khoảng thời gian này ngươi liền tĩnh tâm tu luyện, chớ bị ngoại vật liên lụy." "Ân, ta biết." Chờ đem dược cao toàn bộ xóa mở sau đó, Cổ Thanh Hoàng trên tay bỗng nhiên dâng lên một đoàn phượng hoàng diễm. "Ngươi, đừng động." Cổ Thanh Hoàng khẽ quát một tiếng, trong tay phượng hoàng diễm giống như sợi tơ bao trùm tại trên vết thương. Tại chạm đến phượng hoàng diễm trong ngay mắt, trên vết thương thoa lên xích hà sinh cơ tán lập tức phát ra trận trận hào quang, giữ tận vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. "Không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền biết xích hà sinh cơ tán chân chính cách dùng." Một thanh ca kinh ngạc nói. "Cổ Thanh Hoàng, luyện dược tâm đắc bên trên biết rõ ràng, huống hồ ta phượng hoàng diễm ẩn chứa sinh cơ, phối hợp thêm xích hà sinh cơ tán, cũng có thể không lưu lại vết sẹo. Dạng này tốt hơn, mặc dù không có gì, nhưng một cái nữ hải tử trên thân lưu lại khó coi sẹo tóm lại có chút không tốt. Vậy lần sau cũng đừng cậy mạnh." Chờ đem dược lực dùng phượng hoàng diễm triệt để kích phát sau, một thanh ca vết thương sau lưng chỉ còn lại một đạo béo mập vết tích, không bao lâu nữa vết tích này cũng biết biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem bóng loáng trắng như tuyết lưng, Cổ Thanh Hoàng lui về phía sau một bước, "Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi." Nói đi, cũng không đợi một thanh ca nói cái gì, trực tiếp rời phòng. Chỉ có một thanh ca bỗng nhiên phốc phốc cười một tiếng, tiểu tử này là ngượng ngùng. Nhìn như chế giễu Cổ Thanh Hoàng ngây thơ, thật tình không biết, chính nàng nơi gò má cũng nhiều một chút xíu ửng đỏ, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Rõ ràng một thanh ca cũng không có nàng trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Ngày kế tiếp, ăn xong điểm tâm sau đó một thanh ca liền đưa ra phải về Tây Sơn. Cổ Thanh Hoàng lông mày nhíu lên, gấp gáp như vậy. Một thanh ca lật ra một cái xinh đẹp và nhãn, còn không phải có người nói ta Tây Sơn hữu danh vô thực, cho nên ta phía trước một hồi vừa vặn tìm một cái tiểu đồ đệ. Bây giờ còn chưa có chính thức bái nhập sân môn, ta nếu là động tác không nhanh một chút, ta đồ đệ kia chạy làm sao bây giờ? Trong lòng Cổ Thanh Hoàng đoán nghiệm, ngươi là suy nghĩ nhiều coi người ta sư phụ, đừng đến lúc đó dạy hư học sinh vậy thì khôi hài. Đương nhiên, lời này Cổ Thanh Hoàng cũng liền ở trong lòng chửi bậy hai câu, cũng không thể nói thẳng ra. Gặp một thanh ca đã quyết định đi, hắn tự nhiên sẽ không nói gì nhiều, chuyển tay từ trong côn lôn kính lấy ra một kiện nội giáp, đây là Hắc Thủy Huyền Xà ra làm nội giáp pháp bảo, lực phòng ngự coi như không tệ, về sau lại cùng người đấu pháp lúc có thể bảo hộ ngươi. Một thanh ca liếc mắt liền nhìn ra cái này nội giáp hẳn là tân chế làm ra, ngoại trừ bộ dáng có chút xấu, đúng là một không tệ pháp bảo. Vung tay lên, Huyền Xà nội giáp liền đã từ trong tay tiêu thất. Nếu là đệ đệ tặng lễ vật, vậy ta tự nhiên muốn nhận lấy. Một thanh ca nói, chờ ta đem Tây Sơn xử lý tốt, đến lúc đó để cho ta những đệ tử kia cũng gặp ngươi một chút người sư thúc này. Hảo. Đến lúc đó đừng quên chuẩn bị lễ gặp mặt. Một thanh ca trêu chọc một tiếng, lập tức ngự kiếm hóa cầu vồng biến mất ở cuối chân trời. Cổ Thanh Hoàng chỉ là nhìn mấy giây, tiếp đó một lần nữa lấy ra đĩa ngọc chuẩn bị tiếp tục tham nộ luyện đan chi pháp. Đại đạo tranh phong, trường sinh minh ông đang tìm đạo trưởng trên đường có thể thêm một cái nâng đỡ lẫn nhau bằng hữu là thật một chuyện may lớn. Hắn cùng một thanh ca nhận biết thời gian rất ngắn, nhưng đối phương chân thành như lửa, bằng thẳng chân thành tình cảm lại làm cho người xem nhẹ thời gian dài ngắn. Không thể không nói, trên thân một thanh ca là có một loại mị lực đặc biệt, lúc nào cũng không tự chủ lây nhiễm người xung quanh. Lần sau gặp lại, tỷ tỷ. Chương 83 chương ngươi đối với ta có ý kiến gì? Ân. Chương 83 chương ngươi đối với ta có ý kiến gì? Ân. Gạch xanh ngói đỏ, đại biện tường cao. Chu màu đỏ đại môn đỉnh treo một khối to lớn tơ vàng gỗ trinh nam tấm biển, phía trên rồng bay phượng múa viết đường phủ hai cái chữ to. Nơi này chính là Du Châu thành công nhận thổ hoàng đế đường môn đường gia bảo, lấy chế độc cùng ám khí ở thế tục văn danh thiên hạ. Khi Cổ Thanh Hoàng xuất hiện tại đường gia bảo đại môn, đã có người khoanh tay đứng ở cửa. Người này trung niên bộ dáng, một thân sạch sẽ thể trường bảo màu lam, nhìn như một mặt trung hậu khuôn mặt, ánh mắt bên trong lại thỉnh thoảng thoáng qua một vòng tính toán thần quang. Hắn chính là đường gia bảo bảo chủ Đường Khôn đệ đệ,
cũng là Đường gia bảo phụ tá. Khi Cổ Thanh Hoàng lúc xuất hiện, Đường Thái thật xa liền chú ý tới thân ảnh của hắn, hoàn toàn không để ý từ thân phận, một đường chạy chậm đến trước người, nụ cười trên mặt chất lên, giống một cái người hiền lành. Thế nhưng là Cổ thiếu hiệp lập tức: "Là ta, tại hạ Đường Thái, Đường gia bảo tổng quản, chúng ta Đường chủ đã xin đợi nhiều lúc, thiếu hiệp thỉnh." Đi theo Đường Thái, Cổ Thanh Hoàng một đường xuyên qua hoa viên đi tới tiền đường, dọc theo con đường này Đường Thái đều ngoại sáng trong tối tìm hiểu thân phận của hắn, nhưng đều bị hắn lừa gạt tới. Trên đại sảnh, Đường Khôn ngồi ở chủ vị, thần sắc uy nghiêm, nhưng nhìn về phía bên cạnh mình cháu gái của mình lúc, tổng hội không tự chủ lưu lộ ra một tia từ ái. Tại hạ vị còn có một cái mang theo độc nhãn bị mắt, khuôn mặt nham hiểm nam tử Đường Lịch, càng phía dưới còn có một số nữ quyến. Có thể nói, ở đây hội tụ Đường gia tất cả nhân viên chủ yếu. Khi Cổ Thanh Hoàng lúc xuất hiện, vô luận là Đường Khôn vẫn là những người khác đều thoáng qua vẻ kinh ngạc. Mặc dù nghe nói vị này thần bí cổ thiếu hiệp có chút trẻ tuổi, nhưng cái này tận mắt xem xét, vậy mà so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi. Bất quá kỳ phong độ nhanh nhẹn, khí vũ hiên ngang bề ngoài vẫn như cố gây nên Đường gia nữ quyến xì xào bàn tán, như thế anh tuấn thiếu niên tại cái này Du Châu thành thế nhưng là hiếm thấy. Chỉ có ngồi ở Đường Khôn bên người Đường Tuyết Tiến này khắc lại là một mặt khẩn trương, mang theo một chút chờ mong. Cổ Thanh Hoàng hơi hơi chắp tay: "Đường bảo chủ." Đường Khôn đồng dạng chắp tay: "Cổ thiếu hiệp, mau mau mời ngồi." Sau khi ngồi xuống, có người làm cho Cổ Thanh Hoàng lo pha trà, hắn bưng lên tượng trưng uống hai ngụm. Nghe nói thiếu hiệp vừa tới Du Châu thành không lâu, tới đây có thể ở thói quen. Đường Khôn cười ha hả hỏi, giống như kéo việc nhà. Cổ Thanh Hoàng đặt chén trà xuống: "Du Châu thành địa linh nhân kiệt, lại tại Thục Sơn dưới chân, tự nhiên rất không tệ. Vậy là tốt rồi, ta Đường gia tại Du Châu thành cũng coi như có chút danh tiếng, nếu như thiếu hiệp có cần, nhưng cứ việc tìm ta Đường gia tuyệt không hai lời. Vậy ta trước hết cảm tạ Đường bảo chủ, ngày khác nếu có điều cầu, nhất định tới cửa quấy rầy." Lại nói vài vòng lặp đi lặp lại, những người khác phản ứng coi như bình thường, chỉ có Đường Tuyết Kiến ẩn ẩn mang theo cấp sắc, bỗng nhiên mở miệng nói: "Cổ thiếu hiệp, nghe trên phố nghe đồn ngươi tinh thông y thuật, một khỏa dược hoàn liền có thể khởi tử hồi sinh, có phải thật vậy hay không?" Đường Khôn biến sắc, thấp giọng quát lớn: "Tuyết Kiến, không được vô lễ." Đường Tuyết Kiến mặt mũi tràn đầy bị khuất: "Gia gia." Nàng biết chính mình cơ thể của gia gia không tốt, mấy năm gần đây trạng thái càng ngày càng kém, mà trước mắt vị này Cổ thiếu hiệp bị chuyển vô cùng kỳ diệu, nói không chừng liền có biện pháp cứu gia gia. Nhìn thấy Đường Tuyết Kiến bội vã không nhịn nổi, vô luận là Đường Thái vẫn là Đường Lịch, lại có lẽ là khác nữ quyến, tất cả ẩn ẩn lộ ra nhìn có chút hạ hê thân sắc. Đây hết thể tự nhiên là bị Cổ Thanh Hoàng nhìn ở trong mắt. Cổ Thanh Hoàng cười cười: "Vị này chính là Đường gia đại tiểu thư, Đường Tuyết Kiến cô nương a." Đường Tuyết Kiến hơi hơi chắp tay: "Cổ thiếu hiệp, mới vừa rồi là Tuyết Kiến đường đột, xin đừng trách tội, nhưng mà ra ra hắn." Cổ Thanh Hoàng khoát tay áo, đánh gây Đường Tuyết Kiến lời muốn nói: "Đường tiểu thư, ta cũng biết lần này Đường bảo chủ mời ta tới mục đích, bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi, trên phố nghe đồn cũng là giả, ta..." Cổ Thanh Hoàng còn chưa có nói xong, một đạo phách lối hung ác nham hiểm âm thanh bỗng nhiên trên bảo: "Nguyên lai là cái lửa gạt, người tới." "Phanh! Làm càn, lúc nào ở đây đến phiên ngươi nói chuyện?" Đường Khôn bỗng nhiên vỗ bàn một cái, tiếng vang ầm ầm trong nháy mắt kinh hãi Đường Lịch, uy nghi hiển thị rõ. "Cha!" Đường Lịch kêu van, lăn ra ngoài. Đường Lịch còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng mà Đường Khôn ánh mắt sắc bén, chỉ có thể đoán độc trừng mắt liếc Cổ Thanh Hoàng chuẩn bị quay người rời đi. "Chờ đã." Cổ Thanh Hoàng nhẹ nhàng một câu nói vừa ra, trong chốc lát, trong đại sảnh sắc mặt của mọi người cũng biến. Chỉ vì một khí thế bàng bạc giống như là núi lửa phun trào trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại đường. Trong hành lang không khí lập tức ngưng đọng. Tất cả mọi người tại khí thế như vậy cái tiếp theo cái giống như trên ngực đè ép một khối đá để cho người ta không thở nổi, nhìn về phía Cổ Thanh Hoàng ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Bây giờ, Cổ Thanh Hoàng thần sắc hờ hững, nhìn xem đã bị khí thế ép tới không đứng thẳng được Đường Lịch, thản nhiên nói: "Đường nhị công tử là đối với tại hạ có ý kiến gì sao?" "Ân." Một tiếng ân trong nháy mắt đem Đường Lịch còn sót lại cốt khí triệt để đè sập, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất. Bây giờ Đường Lịch gắt gao nằm rạp trên mặt đất, còn sót lại trong độc nhãn chỉ còn lại có sợ hãi, trong đầu trống rỗng, cứ thế không biết nói cái gì. "Ta ra ra, ra ra, ngươi thế nào?" Kèm theo Tuyết Kiến tiếng kêu lo lắng, Cổ Thanh Hoàng chú ý tới bây giờ Đường Khôn sắc mặt rất là khó coi, hô hấp run rập, ẩn ẩn có khí ngắn chỉ tướng. Bên cạnh Đường Tuyết Kiến cấp bách nước mắt đều chảy ra. Bây giờ, Cổ Thanh Hoàng lập tức thu hồi uy áp, đồng thời đi tới Đường Khôn trước mặt. Không ngờ Đường Tuyết Kiến lại ngăn tại Đường Khôn phía trước, giống như gà mái bảo hộ gà con hung tợn nhìn chằm chằm Cổ Thanh Hoàng: "Ta không cho phép ngươi tổn thương ra ra." Cổ Thanh Hoàng thản nhiên nói: "Ngươi lại không tránh ra, ra ra ngươi liền thật không có cứu được." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đường Tuyết Kiến thần sắc dây rủa, nhưng nhìn thấy Đường Khôn khó chịu như thế, phù phù một tiếng quỳ gối Cổ Thanh Hoàng trước người: "Cầu Cổ thiếu hiệp mau cứu ra ra của ta, Tuyết Kiến này sinh nguyện ý làm như làm mã, báo đáp đại ân đại đức." Cổ Thanh Hoàng bây giờ không đếm xỉa tới Đường Tuyết Kiến, nhẹ nhàng nâng tay, cũng đã đem Đường Khôn cách không nhấc hởi, một chút xíu linh lực độ vào đến trong cơ thể của Đường Khôn, bắt đầu tẩm bổ lên cái kia đã gần như khô kiệt cơ thể. Mà những người khác bây giờ mắt nhìn không chớp trước mắt một màn này, nhất là Đường Tuyết Kiến, ánh mắt bên trong đã tràn đầy khao khát ánh mắt. Tất cả mọi người đều biết, Cổ thiếu hiệp không chỉ có không phải lừa đảo, còn là một vị cao nhân tu đạo. Chỉ có quỳ dưới đất Đường Lịch bây giờ ngơ ngơ ngắc ngác, không biết vì sao. Qua không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, tại Cổ Thanh Hoàng dưới thao túng, Đường Khôn vững vàng ngồi ở trên ghế, nguyên bản xanh xám trắng bệnh sắc mặt đã trở nên hồng nhuận, khí tức cũng cực kỳ lưu loát tự nhiên, liền như là trẻ mười mấy tuổi giống như. Cổ Thanh Hoàng thu hồi linh lực, tự mình ngồi trở lại đến trên ghế môi một miệng nước trà. Đường Tuyết Kiến từ dưới đất bò dậy, thần sắc ân cần nhìn xem Đường Khôn. Rất nhanh, Đường Khôn mở mắt, hắn làm chuyện thứ nhất chính là đứng dậy, hướng về Cổ Thanh Hoàng sâu sâu cúi đầu. Đường Mộ đa tạ Cổ thiếu hiệp ân cứu mạng, để cho này thân thể tàn phế có thể lay lát, Đường Mộ vô cùng cảm kích. Đường Tuyết Kiến bọn người thấy vậy theo sát phía sau, mặc kệ đáy lòng có nguyện ý không địa, nhưng ít ra mặt ngoài việc làm phải làm cho tốt. Cổ Thanh Hoàng hơi hơi đưa tay, Đường Khôn bọn người liền bị cưỡng ép đỡ lên, Đường Bảo chủ chớ có trách ta liền tốt. Đường Khôn nói liên tục không dám, nhưng khi nhìn thấy vẫn như cũ quỳ dưới đất Đường Lịch lúc, trong mắt của hắn toát ra một chút thần sắc thất vọng. Vừa rồi Đường Lịch biểu hiện từ đầu tới đuôi hắn đều tại trong mắt nhìn. Xem như con của hắn, Đường Lịch dạ tâm hắn một mực rất rõ ràng, một lòng muốn tiếp quản Đường gia môn chủ chi vị. Nhưng thế nhưng Đường Lịch cũng không thể đảm nhiệm Đường gia nhiệm vụ quan trọng năng lực. Làm việc vội vàng sao động xúc động, bất chấp hậu quả đối mặt cường địch túi đầu xương thần, đối mặt nhỏ yếu lại cao cao tại thượng, lấy mạnh hiếp yếu. Dạng này người như thế nào đảm nhiệm Đường môn môn chủ? Đường môn làm sao đi gì từ thi? Chương 84 chương Đường gia kinh biến chương 84 chương Đường gia kinh biến người tới Đường Khôn trung khí 10 phần hô. Trong lúc nhất thời, từ bên ngoài đại sảnh tràn vào 4-5 cái dáng người cường tráng tay sai. Đem Đường Lịch cho ta đẻ đến địa lao bên trong đi, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép thả hắn ra. Đợi đến ngơ ngơ ngác ngác Đường Lịch bị tay sai giải đi sau, một bên Đường Thái ánh mắt nhất chuyển, trong lòng tràn đầy tính toán. Cái này Đường môn môn chủ không chỉ là Đường Lịch muốn làm, hắn cũng nghĩ thể nghiệm một chút Đường môn môn chủ tư vị. Bất quá bây giờ biến số lớn nhất chính là trước mắt cái này gọi Cổ Thanh Hoàng thiếu niên, không nghĩ tới thế mà thật có thể đem Đường Khôn ngạnh sinh sinh từ bên bờ sinh tử kéo về. Quả nhiên là gặp vận may. Sau đó, Đường Khôn khiến người khác lui ra. Ngay tại Đường Tuyết Kiến cũng chuẩn bị quay người lúc rời đi, Đường Khôn nhàn nhạt mở miệng, "Tuyết Kiến, ngươi lưu lại." Vẹn vẹn một câu nói, liền để những người khác sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nhất là Đường Khôn một cái khác tôn nữ 287 Đường Chỉ Mây càng là khuôn mặt bắt đầu vặn mèo, ánh mắt bên trong cất giấu sâu đậm lòng đố kỵ. Đường Tuyết Kiến có chút trở tay không kịp, nhưng vẫn là ngoan ngoãn dừng bước lại, đứng tại Đường Khôn bên cạnh. Chờ trong hành lang chỉ còn lại Cổ Thanh Hoàng, Đường Tuyết Kiến cùng với Đường Khôn ba người sau. Đường Khôn đi thẳng vào vấn đề, "Cổ thiếu hiệp, tha thứ lão hủ mắt vụ bè, không biết các hạ là cao độ phái nào?" Cổ Thanh Hoàng cười nói, "Ta là Thanh Vân môn đệ tử, có thể ngồi trên đường ra bảo đường chủ chi vị, Đường Khôn tự nhiên cũng có con đường tin tức của mình, cho dù là Thanh Vân môn ở xa Tây Bắc chi góc, cũng đã được nghe nói Thanh Vân môn tên. Tự nhiên cũng biết Thanh Vân môn là chính đạo tông môn một trong." Đường Khôn thần sắc rõ ràng buông lòng rất nhiều, nguyên lai là Thanh Vân môn cao độ, hôm nay nếu không phải là thiếu hiệp ra tay, ta bộ xương giả này còn có thể hay không sống sót vẫn là không biết. Ra ra bên cạnh Đường Tuyết Kiến trong mắt lóe lên một vẻ sầu lo, nhưng không có nói cái gì. "Đường bảo chủ, hôm nay ta mặc dù dùng linh lực tẩm bổ ngươi thân thể ngươi, nhưng Đường bảo chủ tuổi tác đã cao, lại thêm một thân độc công cùng huyết độc tương hợp, trải rộng ngũ tạng lục phủ, dù cho điều dưỡng thỏa đáng, cũng bất quá 2-3 năm quan cảnh." Cổ Thanh Hoàng lời nói giống như lạnh thấu xương gió lạnh thổi qua Đường Tuyết Kiến tâm, vừa nghĩ tới ra ra của mình chỉ còn lại thời gian 2-3 năm, nàng cũng cảm giác được ngực một hồi đau bờn. "Cổ thiếu hiệp, chẳng lẽ biết Đường Tuyết Kiến muốn nói điều gì?" Cổ Thanh Hoàng trực tiếp đưa tay ngăn lại, "Đường cô nương, số tuổi thọ thiên định, liền xem như người tu đạo cũng có thọ hết chết giả một ngày. Bất quá Đường Khôn ngược lại là tầm nhìn khai phát, còn có thể sống 2-3 năm đã là niềm vui ngoài ý muốn, lập tức quên lơn, tốt Tuyết Kiến, không nên làm khó Cổ thiếu hiệp, ra ra cơ thể ra ra chính mình rất rõ ràng." "Ra ra?" Lúc này, Đường Khôn bỗng nhiên nói, "Cổ thiếu hiệp, ngươi nhìn ta cái này tôn nữ như thế nào?" Lời này vừa nói ra, Đường Tuyết Kiến lập tức sửng sốt một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì trên mặt lập tức nổi lên một đóa hồng vân. Cổ Thanh Hoàng sắc mặt không thay đổi, "Đường cô nương có một khỏa chí thuần chí thiện nhân hiếu chi tâm, ngược lại là cùng những ngày này trên phố nghe đồn có chỗ khác biệt." Đường Tuyết Kiến lộ ra vẻ lúng túng, nàng nhưng phi thường tình tưởng người khác cũng là nói thế nào chính mình, điêu ngoa tùy hứng, cố tình gây sự, ngang ngược các loại, ngược lại đều không phải là một ít gì hảo thơ. Lần này Đường Tuyết Kiến hiếm thấy cho mình giải bày một chút, kỳ thực liên quan tới trên phố nghe đồn không nghe được, không tin được, vẫn là mắt thấy mới là thật hảo. Đường Khôn trừng mắt liếc cháu gái của mình, sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế đâu, đều do hắn để cho hắn từ tiểu đem Tuyết Kiến cho làm hư. "Là như thế này, Cổ thiếu hiệp, ta cái này tôn nữ mặc dù điêu ngoa tùy hứng một chút, nhưng nội tâm thuần lương, không biết có thể bái nhập thiếu hiệp môn hạ tu đạo." Đường Tuyết Kiến khẽ giật mình, thì ra không phải ra mắt, mà là bái sư a. Cổ Thanh Hoàng cũng không nghĩ đến Đường Khôn thế mà lại có như thế ý nghĩ, nhưng nghĩ lại, tựa hồ có làm đầu a. Đường Tuyết Kiến bản thể chính là tiên giới thần thụ một quả trái cây, xem như thần quả, hắn tu luyện tư chất tự nhiên không cần nhiều lời, coi như bước vào tu đạo chi đường cũng biết rất nhanh bộc lộ tài năng phong mang. Nghĩ nghĩ, Cổ Thanh Hoàng cảm thấy có một số việc vẫn phải nói tinh tường cho thỏa đáng. "Đường bảo chủ, ta mặc dù xuất từ Thanh Vân môn, nhưng cũng không có thu học trò tư cách, tu đồ hung hiểm, vừa có vô ý, chính là thân tử đạo tiêu, dù ai cũng không cách nào cam đoan tương lai sẽ phát sinh cái gì." Cổ Thanh Hoàng đây không phải đang khen lớn, mà là đem tu luyện giới đấm máu chân tướng lộ xuống đặt ở trước mặt Đường Khôn. Tu luyện người nhìn như trước mặt người khác phong quang, nhưng sau đó gặp phải hung hiểm cũng không phải người thường có khả năng tiếp nhận. Lần này Đường Khôn ngược lại là mặt lộ vẻ do dự. Nếu như có thể, hắn càng hy vọng Tuyết Kiến có thể tìm một cái vừa lòng bị hôn phu, tiếp đó chấp trưởng Đường môn, hạnh phúc vui sướng trải qua một đời. Huống hồ vừa muốn gia nhập tông môn, cái kia thế tất yếu rời đi Đường gia bảo. "Đường bảo chủ, ngươi bỏ được sao?" Nghe xong phải ly khai Đường gia bảo, Đường Tuyết Kiến vội vàng nói, "Ra ra, ta không muốn rời đi Đường gia, không muốn rời đi ngươi." Nhìn thấy cháu gái của mình bao hàm nhiệt lệ, Đường Khôn nguyên bản do dự tâm lại một lần nữa đung đưa không ngừng đứng lên. Thấy vậy, Cổ Thanh Hoàng cũng sẽ không nói thêm cái gì, chắp tay một cái đạo, "Đường bảo chủ, tại hạ còn có chuyện khác, liền đi trước một bước." Đường Khôn cũng không đoái hoài tới khác, liền vội vàng đứng lên nói, "Cổ thiếu hiệp, lão hủ tiễn ngươi một đoạn đường." Cổ Thanh Hoàng đưa tay, Đường Bảo chủ dừng bước. Nói đi, thân ảnh chớp động, trong chớp mắt liền tiêu thất tại chỗ. Đợi đến Cổ Thanh Hoàng sau khi rời đi, Đường Khôn vô lực ngồi ở trên ghế, trên mặt bất khí hiện lên, hắn biết bởi vì chính mình đung đưa không ngừng để cho Tuyết Kiến đau mất một lần cơ hội tốt. Đường Tuyết Kiến còn tưởng rằng chính mình gây ra ra tức giận, vội vàng rót một chén nước trà, "Ra ra, uống trà." "Tuyết Kiến a Tuyết Kiến, ra ra thật là già." Đường Khôn ai thán một tiếng. Đường Tuyết Kiến vội la lên, "Ra ra không lão, ra ra nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi." Đường Khôn sắc mặt âm tình bất định, trong lòng thở dài, nói, "Tuyết Kiến, ngươi đi ra ngoài trước à, để cho ra ra ta thật tốt yên lặng một chút." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "Tốt, ra ra, nếu có chuyện gì cứ việc tìm ta." Nói xong, Tuyết Kiến cẩn thận mỗi bước đi rời đi tiền thính, chỉ để lại Đường Khôn một người ngơ ngác ngồi ở chủ vị, ánh mắt bên trong toát ra đau thương, tự mình lẩm bẩm nói, "Tuyết Kiến, đừng trách ra ra nhẫn tâm, ra ra vô năng, chỉ có thể ra hạ sách này." Một bên khác, Cổ Thanh Hoàng vẫn như cũ trở lại tiểu viện của hắn tiếp tục thăng nộ thiên thư, hoàn thiện công pháp, khi nhàn hạ xem luyện đan tâm đắc. Mà rời đi Đường gia bảo ngày thứ hai, Đường gia tay sai liền dâng lên mấy cái dương vàng bạc 4.6 tế nhuyễn. Cổ Thanh Hoàng cũng không có giả mù sa mưa từ chối, một mình toàn thu. Đến nỗi Đường Tuyết Kiến, Cổ Thanh Hoàng mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng, không phải mỗi người đều thích trong tu chân giới ngươi lửa ta gạt, nguy cơ từ phía, càng nhiều người chỉ là muốn bình an trải qua một đời. Nhân chi thường tình thôi. Chỉ có điều biến cố lúc nào cũng tới đột nhiên, tại bỗng dưng một ngày sáng sớm một cái có liên quan Đường gia bảo nghe đồn phảng phất trong vòng một đêm truyền khắp toàn bộ Du Châu thành. Thì ra Đường gia đại tiểu thư thế mà không phải lão Đường chủ thân sinh, mà là nhận được. Cái này Đường gia đại tiểu thư quả nhiên là tốt số a. Ai nói không phải thì sao? Nhìn nàng một ngày đến chậm tiêu ngạo như vậy, không nghĩ tới lại là một tên giả mạo. Ta xem nàng sớm muộn sẽ bị Đường gia đuổi ra. Xuyệt, nhỏ giọng dùn một chút. Chương 85 chương Đường Khôn chuẩn bị chương 85 chương Đường Khôn chuẩn bị Đường gia bảo. Bây giờ Đường gia bảo bên trong một mảnh kinh hoàng, từ trên xuống dưới một mảnh gà bay chó chạy, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Chỉ vì trong Du Châu thành truyền ra tin tức, đều nói Đường gia đại tiểu thư Đường Tuyết Kiến cũng không phải là lão Đường chủ cháu gái ruột. Đường gia chủ muốn nhân vật đều tụ tập ở đại sảnh, vẫn là Đường Khôn ngồi ở chủ vị, chỉ bất quá hắn sắc mặt lúc này một mảnh xanh xám, hiển nhiên là tức giận không nhẹ. Mà Đường Tuyết Kiến này lúc quỳ gối trong hành lang ở giữa, trung quanh nàng những cái kia quen thuộc thúc bá từng cái mặt chứa cơ sắc trào phúng, hình như xích quỷ, để cho hắn trong lòng càng thêm sợ hãi, mặt chứa khao khát nhìn xem Đường Khôn, "Gia gia, chẳng lẽ ngươi cũng tin tưởng phía ngoài tin đồn, nói ta không phải là ngài cháu gái ruột sao? Ta thế nhưng là ngài từ tiểu đưa đến lớn đó a, gia gia." Đường Khôn còn chưa nói chuyện, một bên Đường Thái liền không nhịn được nhảy ra ngoài, trong tay cầm một cuốn sách, "Ai, Đường Tuyết Kiến, đây cũng không phải là tin đồn. Ngươi xem một chút, đây là ta kia đáng thương đại chất tử Đường Phong lưu lại bí mật soạn, phía trên rõ ràng viết lên ngươi là năm đó Bình An đương trưởng quỹ bên ngoài nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ. Ta cái kia đại chất tử thương hại ngươi cái này mới đưa ngươi mang về thu dưỡng. Chỉ có điều ngươi vừa qua khỏi vào cửa không có mấy ngày, ta cái kia đại chất tử liền phải áp dịch qua đời, nói ngươi một câu sao tai họa cũng không đủ a." Lúc này xem như biểu tỷ Đường Chỉ Vân đồng dạng một mặt chênh chua, "Ta liền biết, Đường Tuyết Kiến từ nhỏ đến lớn không biết cho bên trong chọc bao nhiêu phiền phức, hoàn 16 không phải mỗi lần cũng là Đường gia cho ngươi dọn dẹp cục diện rồi dám. Đây không phải sao tai họa đây là cái gì? Chân tướng như đao, đao đao mất mạng." Đường Thái cùng Đường Chỉ Vân những lời này giống như dao găm sắc bén, từng đao cắm ở Đường Tuyết Kiến ngực, trong nháy mắt đem nàng lập nên tâm lý phòng tuyến đánh tan. Đường Tuyết Kiến lệ rơi đầy mặt, chỉ có thể đem cầu cứu một ánh mắt nhìn về phía Đường Khôn, âm thanh khóc lóc đau khổ buồn bã tuyệt, như khóc như kể, "Gia gia, ngươi nhanh nói cho Tam Thúc Bá đây không phải là thật, gia gia, ngươi mau nói à, đây không phải là thật. Ta không phải là sao tai họa, ta không có hại chết cha." Đường Khôn nghe được tiếng khóc Đường Tuyết Kiến, tay áo phía dưới một đôi nắm đấm gắt gao nắm chặt, dù cho móng tay bóp vào trong thịt cũng không sánh được trong lòng đau đớn. Ngay cả như vậy hắn cũng không thể toát ra nửa phần sơ hở, bởi vì cái này bí mật soạn chính là hắn chuyên môn an bài, lời đồn cũng là hắn phái người tràn ra đi. Hắn biết một khi đi lên con đường này liền không còn cách nào quay đầu lại. Thân thể của hắn mỗi ngày giảm sút, đệ đệ của hắn Đường Thái Hổ nhìn chằm chằm, Đường Lịch dã tâm bừng bừng, toàn bộ Đường gia bảo đều ở bấp bênh lúc. Mà đối mặt hắn những thứ này thúc bá, chỉ biết điêu ngoa tùy hứng, đùa nghịch tiểu tính tình Tuyết Kiến là tuyệt đối đấu không lại họ những thứ này hồ ly ác lang. Cho nên tại hắn còn có thể chống đỡ thời điểm, nhất định phải cho Tuyết Kiến tìm một cái chỗ dựa, tìm một cái có thể bảo vệ nàng người. Cổ Thanh Hoàng một cách tự nhiên liền tiến vào trong tầm mắt của hắn. Chính phái đệ tử, thuần thẳng thiện lương nhưng lại không thiếu thủ đoạn thiết huyết. Có hắn bảo vệ, Tuyết Kiến về sau tự nhiên có thể gối cao không lo. Hắn muốn là muốn cho Tuyết Kiến cùng Cổ Thanh Hoàng vui kết liền cảnh, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn bái sư cái này một con đường. Bởi vì hắn biết, bái sư còn có chút ít cơ hội, nhưng mà muốn kết thành quan hệ thông gia tuyệt không thể có thể, hai người bọn họ ở giữa chênh lệch quá lớn. Chỉ tiếc, cơ hội tốt nhất bởi vì sự do dự của hắn triệt để bỏ lỡ. Cho nên hắn bây giờ chỉ có thể nhịn thống hạ nặng tay, nhất định phải chặt đứt Tuyết Kiến đối với hắn không muốn xa rời, đối với Đường gia bảo không muốn xa rời. Chim ưng con chỉ có bị đẩy xuống vách núi mới có thể cất cánh. Tuyết Kiến cũng chỉ có rời đi Đường gia bảo mới có thể trưởng thành. Đồng thời hắn cũng đang đánh cược Cổ Thanh Hoàng sẽ không ý chí sắt đá, trơ mắt nhìn Đường Tuyết Kiến phơi thây đầu đường. Không thể không nói, có thể an ổn trưởng khống người mấy chục năm Đường gia bảo cho tới bây giờ đều không phải là tâm tư gì dễ hiểu hàng người. Sau khi biết chính mình làm sai, trong khoảng thời gian ngắn liền làm hảo chu toàn bố trí, cũng có thể tàn nhẫn quyết tâm, thông suốt được ra ngoài. Dù cho Cổ Thanh Hoàng đã đoán ra Đường Khôn đủ loại ý nghĩ, cũng không khỏi không bội phục Đường Khôn làm việc lão luyện chu toàn, cùng với hắn đối với Đường Tuyết Kiến khẩn thiết bảo vệ chi ý. Nghe được Tuyết Kiến ở bên thai chân thực nức nở âm thanh, Đường Khôn trên mặt toát ra một chút không kiên nhẫn, vung tay áo, "Tốt, từ nay về sau Đường Tuyết Kiến không còn họ Đường, đuổi ra Đường gia bảo, mặc kệ, tự sinh tự diệt a." Đường Khôn lời nói đối với Tuyết Kiến tới nói giống như trời sập, trong nháy mắt đánh nát nàng còn sót lại chờ đợi. Nàng kính yêu nhất sùng bái ra ra, không cần nàng nữa. Trong lúc nhất thời, Đường Tuyết Kiến cái kia sưng đỏ ánh mắt trong nháy mắt đã mất đi ánh sáng, không có chút nào dễ dỗ liền bị người hầu kéo lấy ném ra Đường gia bảo. Đường Thái một khuôn mặt dương dương đắc ý sắc mặt tại trong lòng Đường Tuyết Kiến in dấu xuống sâu đậm vết tích, "Đường Tuyết Kiến, a không, ngươi bây giờ đã không họ Đường. Đừng trách Tam thúc bá, làm một đứa trẻ bị vứt bỏ có thể để ngươi hưởng thụ mười mấy năm vinh hoa phú quý đã là khai thiên ân. Hiện tại thân thế chân tướng rõ ràng, về sau yêu đi chỗ nào đi chỗ đó a. Nhưng chỉ có một chút, tuyệt đối không thể lấy người Đường gia tự xưng, ngươi cùng Đường gia không có bất kỳ cái gì liên quan, bằng không đừng trách ta vô tình, nghe minh bạch sao?" "Biết." Đường Tuyết Kiến thần sắc đờ đẫn lên tiếng, lập tức cứng ngắc vô cùng từ dưới đất bò dậy, ở chung quanh người chỉ trỏ phía dưới, như là cái xác không hồn giống như rời đi đám người. Ai cũng không biết mục đích của nàng là nơi nào, có lẽ liền chính nàng cũng không biết, chỉ là chẳng có mục đích đi về phía trước. Mà Đường Tuyết Kiến bị đuổi ra Đường gia bảo sự tình như là mọc ra cánh cấp tốc bay về phía Du Châu thành các nơi, từ quan to hiền quý cho tới người buôn bán nhỏ đều biết tin tức này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Đường Tuyết Kiến ánh mắt chính là tại nhìn một cái con khỉ, có than thở, nghị luận ầm ĩ, nhưng càng nhiều vân vân cười trên nỗi đau của người khác, bỏ đá xuống giếng. Phản phất không có Đường gia đại tiểu thư tầng này thân phận, ai cũng có thể lên tới giẫm nàng hai cước đồng dạng. Bởi vì Đường Tuyết Kiến bị đuổi ra Đường gia thời điểm người không có đồng nào, cho nên liên tiếp 3 ngày, Đường Tuyết Kiến liền từ đại tiểu thư cấp tốc nghèo túng thành bên đường tiểu ăn mày. Khát uống nước suối, đói bụng liền ăn bụng trái cây cúng, chấm bên trên ngủ ở trong thành hoàn miếu. Trong lúc đó nàng cũng nghĩ đi tìm một chút nghề nghiệp tự lực cánh sinh, nhưng những thứ này trước đó đối với nàng túi người gật đầu chủ quán giống như là cùng nhau ước định xong, nhau nhau trở mặt không quen biết, thậm chí còn mở miệng tiêu ngạo. Bất quá cũng có một chút tiểu thương tiểu phiến nguyện ý bố thí hai cái ăn đồ vật, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Những thứ này thô lương trước đó nàng 460 là nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, nhưng dưới mắt lại là trở thành nàng sống tiếp mấu chốt. Mấy ngày ngắn ngủi, thói đời nóng lạnh, tình người ấm lạnh, ngọt bùi tay đắng, đủ loại kinh nghiệm đều bị Đường Tuyết Kiến từng cái thể nghiệm một lần. Nội tâm càng là nhanh chóng trưởng thành. Đồng thời, Đường Tuyết Kiến tao ngộ cũng tương tự bị một chút người hữu tâm nhìn ở trong mắt. Tại xác định Đường gia bảo chân chính từ bỏ Đường Tuyết Kiến sau đó, tại một ít người xúi dục phía dưới, tiềm ẩn trong bóng tối chuột từng cái càng ngày càng bạo, không chút nào che giấu hướng về phía Đường Tuyết Kiến lộ ra vẻ thèm thuồng. Hôm nay chợ bên trên, mây đen bao phủ, nồng đậm bóng đêm giống như tấm màn đen hướng về đại địa đè xuống. Toàn bộ Du Châu thành ngoại trừ thưa thớt lác đác mấy điểm đèn đuốc, liền trên cơ bản đều bao phủ ở trong màn đêm. Mà tại trong thành sừng một vùng ven thành hoàng miếu, bây giờ Đường Tuyết Kiến đang co rúm ở dưới mặt bàn, đầu từng chút như cái dập đầu trùng. Bất quá dù cho dạng này, Đường Tuyết Kiến cũng tận lực không để cho mình ngủ mất. Bởi vì nàng biết, một cái nữ hải tử bên ngoài lẻ loi một mình là nguy hiểm cỡ nào, nhất là tại trên chậm. Dù là nàng bây giờ buồn ngủ muốn chết, cũng tuyệt đối không để chính mình ngủ. Cũng liền tại lúc này, mượn bóng đêm che lấp lại, nam đạo lén lén lút lút thân ảnh lặng yên không tiếng động đi tới thành hoàng miếu bên ngoài. Năm người liếc nhìn nhau, tất cả nhìn thấy trong mắt đối phương hung ý cùng tham lam. Ở trong đó một người dưới sự chỉ huy, năm người không chút do dự hướng về thành hoàng miếu bên trong bật vào. Tấu chương nói, cảm tạ dùng mỉm cười để che giấu bi thương. Q849. Hai vị bạn đọc nguyện phiếu ủng hộ. Chương 86 Trương Tuyết gặp bái sư giang giác. Bên hai một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh bỗng nhiên để cho Đường Tuyết Kiến giật mình tỉnh giấc, sững sờ một hồi, tựa hồ nghĩ đến cái gì lập tức ngó giáo giác từ dưới mặt bàn thò đầu ra, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại. Kết quả phát hiện bên ngoài không biết lúc nào xuất hiện năm cái đại nam nhân, lén lén lút lút, nhìn không giống người tốt lành gì. Nhưng năm người tiếp xuống đối thoại càng làm cho Đường Tuyết Kiến toàn thân lạnh buốt. Trong sân, một người trong đó đối với một người khác thấp giọng quát mắng, "Mẹ nó cẩn thận một chút, nếu để cho Đường gia đại tiểu thư chạy, ta đánh gãy chân của ngươi." "Chớ quấy rầy, dành thời gian làm việc." Lập tức năm người ngầm hiểu lẫn nhau tiếp tục hướng về nội đường đi tới. Bây giờ Đường Tuyết Kiến đã lòng nóng như lửa đốt, nàng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người để mắt tới nàng. Hơn nữa nàng biết một chút kia công phu mèo ba chân đánh một chút một hai cái mặt đất vô lại vẫn được, nhưng đối phó với năm cái đó chính là dê vào miệng cọp, cho không. "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Mắt thấy đối phương liền muốn đi vào, Đường Tuyết Kiến tỉnh cấp bách phía dưới. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng từ dưới đáy bàn chui ra ngoài hướng về hậu viện chạy tới. Mà chờ năm người đi vào tìm một vòng hoàn toàn không có phát hiện Đường Tuyết Kiến thân ảnh. Chuyện gì xảy ra, không phải nhờ ngươi nhìn chằm chằm sao, người đâu? Trong đó một cái người tính khí nóng nảy, mắt thấy đến miệng con bị bay, lửa giận trong lòng cũng nhịn không được nữa, bắt đầu đối với một người khác chửi ầm lên. Cái này một số người vốn là du côn lưu manh, tự nhiên cũng đều không phải tính khí tốt gì, bị chửi cái kia tức giận nói, ta lại là trông thấy nàng tiến vào thành hoàng miếu, đều không đi ra, ngươi hỏi ta hỏi ai? Xuyệt, các ngươi nghe. Thành hoàng miếu lập tức an tĩnh lại, mà tại hậu viện ẩn ẩn truyền đến gạch ngói tan vỡ âm thanh. Nàng tại hậu viện, truy. Chờ bọn hắn 5 người đi tới hậu viện lúc, như cũng không có phát hiện Đường Tuyết Kiến thân ảnh. Là chuồng chó, cái kia lúc đàn bà thối tha chui chuồng chó chạy. Một người trong đó có chút nổi giận, chợt quát một tiếng, đuổi theo, hôm nay nhìn lão tử không chơi chết nàng tại trống không một người trên đường phố. Đường Tuyết Kiến liều mạng hướng về phía trước chạy, chỉ có điều mấy ngày nay chưa từng có một bữa cơm no, nàng rất nhanh liền chạy thở không ra hơi, nhưng vẫn như cũ mục tiêu kiên định hướng về một cái phương hướng cất bộ không ngừng. Đường ra bảo chắc chắn là trở về không được, nhưng còn có một cái chỗ có thể cứu nàng. Trong khoảng thời gian này nàng tận lực tránh đi một chỗ. Khi Đường Tuyết Kiến đi tới Cổ Thanh Hoàng tiểu biệt lúc, đem cửa gỗ trụ phanh phanh băng rồi, "Cổ thiếu hiệp, cứu mạng, Cổ thiếu hiệp." Nhưng vào lúc này, cái kia năm cái nam nhân cũng tương tự từ phía sau đuổi theo, xú nước môn, chạy rất nhanh, có loại lại cho lão tử chạy mẹ nhà hắn, kéo đi. Ngay tại Đường Tuyết Kiến chuẩn bị liều chết phản kháng thời điểm, sau lưng nàng cửa gỗ đông nhiên mở ra, Đường Tuyết Kiến hướng phía sau một cái lão đạo không có đứng vững trực tiếp ném xuống đất. Đường Tuyết Kiến ngẩng đầu hướng về phía trước chậm rãi nhìn lại, chỉ thấy Cổ Thanh Hoàng đang đứng ở trước mặt nàng nhìn xuống nàng. "Đường cô nương, có đoạn thời gian không thấy. Cổ thiếu hiệp, cứu mạng." Tiếng nói vừa ra, Đường Tuyết Kiến tựa hồ triệt để yên tâm một dạng, lại trước mặt Cổ Thanh Hoàng hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh. "Tiểu tử, đừng con mẹ nó xen vào việc của người khác." Đối với bên ngoài năm người, Cổ Thanh Hoàng đều chẳng muốn nhìn nhiều, vung tay áo trong nháy mắt đem năm người đánh bay ra ngoài, trọng trọng ngã xuống đất. "Cút đi, có người thu thập các ngươi, miễn cho bẩn tay của ta." Năm người trong lòng run sợ, từng cái không nói hai lời đứng lên nhấc chân chạy, hận không thể chính mình nhiều hơn nữa hai cái đuổi. Bất quá vừa chạy không có hai con đường, liền có hơn 10 cái cầm trong tay cô đồng, đã sớm thủ tại chỗ này, tay sai đem bọn hắn năm người bao bọc vây quanh. Năm người kinh sợ, "Đại nhân!" Dẫn đầu tay sai chợt quát một tiếng, "Bắt lại, đánh cho ta." Trong lúc nhất thời, tiếng tĩnh trên đường phố lập tức vang lên một hồi quỷ khóc sói gào, đau đớn gào thảm âm thanh. Sau khi đánh xong, năm người này từ đây biến mất ở trong Du Châu thành, mà Đường ra bảo thuốc lầu lại nhiều hơn 5 cái dùng để thí nghiệm thuốc dược nô. Ngày kế tiếp, Đường Tuyết Kiến từ trong hôn mê thanh tỉnh, tại kinh nghiệm ngắn ngủi mờ mịt sau, đột nhiên từ trên giường ngồi xuống, kiểm tra cẩn thận một lần y phục của mình, phát hiện như cũ hoàn hảo sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tới, là Cổ thiếu hiệp đã cứu ta. Lúc này, Cổ Thanh Hoàng âm thanh tại trong đầu của nàng vang lên, quần áo thay đổi và giặt sạch trên bàn, bên cạnh trong phòng kế có bồn tắm. Đường Tuyết Kiến quay đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy trên mặt bàn có một bộ váy dài trắng, lại ngửi ngửi trên người mình hương vị, một cỗ mỏi như hương vị sông vào mũi. A. Đường Tuyết Kiến chính mình đều cảm thấy bẩn thỉu, mặt đỏ tới mang tai, nhanh chóng ôm quần áo chạy vào bên cạnh trong phòng nhỏ. Bỏ đi một thân đã bẩn thỉu váy cùng áo lót, chân chuồn loa thể ngồi ở trong bồn tắm, thoải mái nước nóng phảng phất muốn rửa sạch hết nàng mấy ngày nay mọi bệnh. Không sai biệt lắm khoảng một canh giờ, đã hung hăng đem chính mình xoa tẩy một lần, Đường Tuyết Kiến mặc vào váy dài, giống như một đóa hoa sen mới nở cười tươi rói đi đến trong sân. Trong sân, nàng chú ý tới một cái cùng với nàng không lớn bao nhiêu nam hải đang tại trong viện luyện kiếm, chiêu chiêu đều phát ra trận trận thanh âm xé gió. Mà Cổ Thanh Hoàng nhưng là lười biếng nằm ở trên ghế mây, một tay cầm sách, một tay châm trà. Tựa hồ chú ý tới trong tiểu viện nhiều hơn một bóng người, Cảnh Thiên ánh mắt không tự chủ được nhìn sang, khi nhìn đến Đường Tuyết Kiến lúc, động tác trên tay dừng lại, kinh hô một tiếng, "Ngươi không phải liền là cái kia bị đuổi ra Đường gia bảo Đường gia đại tiểu thư sao? Ngươi tại sao sẽ ở lão cổ trong phòng?" Còn không đợi Đường Tuyết Kiến giải thích, Cảnh Thiên dài kéo một tiếng á thần sắc quái dị, hai tay ngón tay cái tương đối cong cong, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "Các ngươi hai cái có phải hay không? Cái kia. Cái nào?" Đường Tuyết Kiến còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm, Cổ Thanh Hoàng liền đã cách không nhếp khởi mấy cái hòn đá nhỏ, giống như viên đạn hướng về trên thân Cảnh Thiên đánh tới. "Liền ngươi nói nhiều." "Hắc, ta đã sớm liệu đến, điêu trùng tiểu kỹ." Trong tay Cảnh Thiên cầm kiếm, mấy thức kiếm chiêu dùng thuần thục, trong lúc đưa tay liền đem cục đá đánh bay ra ngoài. "Còn gì nữa không?" Cổ Thanh Hoàng cũng không nhìn hắn cái nào, hơi hơi đưa tay, trên mặt đất mấy chục cái cục đá đồng thời bay lên giống như là mở tự động hướng dẫn đuổi theo Cảnh Thiên đánh. "Không hợp cách, ta nguyên kiếm pháp lại thêm luyện 10 lần." Cổ Thanh Hoàng nhẹ nhàng nói. "10 lần?" Cảnh Thiên cực kỳ hoảng sợ, la hét, "Lão cổ, ngươi dứt khoát mệnh chết ta tính toán." Cổ Thanh Hoàng dứt khoát lưu loát, chỉ nói một chữ, "Luyện." Cảnh Thiên bây giờ cũng chỉ còn dư mạnh miệng, cơ thể ngược lại là rất thành thật, cầm lấy kiếm tiếp tục luyện tập kiếm pháp. Lúc này Đường Tuyết Kiến mới lên phía trước một bước, rất là cung kính nói, "Ta Cổ thiếu hiệp hôm qua cứu ta ở tại thủy hỏa, bằng không ta Cổ Thanh Hoàng khoát qua tay, người không có việc gì liền tốt. Kế tiếp ngươi có tính toán gì?" Đường Tuyết Kiến khẽ miệng lộ ra khổ tâm, nàng còn có thể có tính toán gì? Bây giờ nàng chính là một cái không nhà để về du hồn dã quỷ, bây giờ loại tình huống này Du Châu thành chỉ sợ cũng không tiếp tục chờ được nữa, kết quả tốt nhất chính là lưu lạc thiên nhai thôi. Bất quá khi nhìn đến Cổ Thanh Hoàng bóng lưng lúc, Đường Tuyết Kiến con mắt đột nhiên lấp lóe một tia ánh sáng, đột nhiên quỳ xuống nói, "Cổ thiếu hiệp, ta muốn bái ngươi vi sư, học tu luyện đạo pháp." Cổ Thanh Hoàng thản nhiên nói, "Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi vì cái gì muốn tu luyện?" Đường Tuyết Kiến chỉ là do dự mấy giây, lập tức ngẩng đầu lên nói, "Ta muốn sống ra bản thân nhân sinh, ta muốn chứng minh ta coi như rời đi Đường gia bảo cũng biết sống được đặc sắc. Ta là Đường Tuyết Kiến, không phải cái gì Đường gia đại tiểu thư, càng không phải là bình hoa gì bài trí." Bây giờ, ngay cả đang luyện kiếm Cảnh Thiên bây giờ cũng lặng yên dừng lại, tựa hồ lần đầu chân chính nhận biết cái tin đồn này bên trong điêu ngoa đại tiểu thư. Cổ Thanh Hoàng, Lý Triệu Triệu, dù cho sẽ có nguy hiểm tính mạng, ta không sợ. 16 tuổi Đường Tuyết Kiến trên mặt lộ ra một tia làm cho người động dung kiên định. "Ngươi đứng lên trước đi." Đường Tuyết Kiến đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, nhịn không được nói, "Cổ thiếu hiệp, ngươi là muốn nhận lấy ta sao?" Cổ Thanh Hoàng cuối cùng quay đầu, lườm nàng một mắt, "Ta nói qua, ta còn chưa có tư cách thu đồ đệ." Đường Tuyết Kiến ánh mắt bên trong ánh sáng trong nháy mắt tiêu thất, nhưng rất nhanh liền ngẩng đầu lên, cố nén không để nước mắt lưu lại, quật cường nói tiếp, "Không được gì, ta này liền rời đi." Chờ đã, Cổ Thanh Hoàng liếc một cái, "Gấp cái gì, ta lời còn chưa nói hết đâu. Ta mặc dù không thể nhận đồ, nhưng cũng không muốn lãng phí tư chất của ngươi, đến lúc đó ta cho ngươi tìm một cái sư phụ, nàng hẳn là sẽ rất tình nguyện thu ngươi làm đồ đệ. Tựa hồ nghĩ đến Mục Thanh Ca cái kia vô cùng lo lắng bộ dáng, Cổ Thanh Hoàng liền không nhịn được cười cười, trong khoảng thời gian này ngươi trước hết ở tạm tại ta chỗ này à. Nghe nói như thế, vừa rồi tâm tình còn rơi xuống đáy cốc Đường Tuyết Kiến trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, kinh hô một tiếng sau, trực tiếp từ phía sau ôm lấy Cổ Thanh Hoàng bả vai, thực sự là cảm ơn ngươi, Cổ thiếu hiệp. Chương 87 chương đội vàng tháng 6, đi tới Tây Sơn chương 87 chương đội vàng tháng 6, đi tới Tây Sơn Đường Tuyết Kiến chính thức tại tiểu viện ở lại, đồng thời tại Cổ Thanh Hoàng dưới sự dạy dỗ bắt đầu học tập thổ nạp thuật đặt nền móng, đến nỗi còn lại liền giao cho Mục Thanh Ca đi phiền não a. Đường Tuyết Kiến tin tức tự nhiên bị người hữu tâm truyền đến Đường Gia Bảo. Đường Khôn mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng là cực kỳ thoải mái, trong lòng tảng đá cũng coi như rơi xuống đất. Do dự mãi, vẫn là viết một phong thư để cho trung thành lão buộc tự mình giao cho Cổ Thanh Hoàng. Trong thư nói cái gì chỉ sợ ngoại trừ Cổ Thanh Hoàng cùng Đường Khôn, cũng không còn người thứ ba biết. Tương phản, Đường Thái nhưng liền không có cao hứng như vậy, dù cho Đường Tuyết Kiến bị đuổi ra khỏi Đường Gia Bảo, hắn cũng đối hắn không yên lòng. Vạn nhất thật học được bản lĩnh thật sự trở về, đến lúc đó Đường Tuyết Kiến còn không phải điên cuồng trả thù bọn hắn. Cho nên Đường Thái vì chấm dứt hậu hoạn, tự mình còn chủ động tiếp xúc qua Cổ Thanh Hoàng ngoại sáng trong tối đều nói Đường Tuyết Kiến đã là Đường gia con rơi, không cần thiết lại truyền thụ nàng tu luyện chi pháp. Cổ Thanh Hoàng cũng không có cho hắn sắc mặt tốt gì, một câu ngươi đang dạy ta làm việc dọa đến Đường Thái trực tiếp đội vàng quát tay, cũng không còn dám hỏi đến. Thiều quang trôi qua, trong chớp mắt liền đi qua 6 tháng. Cảnh Thiên cùng Tuyết Kiến hai người bản thân tiên tư bất phàm, tại Cổ Thanh Hoàng dưới sự dạy dỗ, Cảnh Thiên đột phá Ngọc Hư tầng 3, kém một bước chính là Ngọc Hư tầng 4, xem như chính thức bước lên tu hành chi lộ. Bất quá muốn bước vào một bước này, còn cần thời gian lắng đọng một phen. Mà Tuyết Kiến mặc dù chậm một chút, nhưng cũng vừa đột phá Ngọc Hư tầng 3, xem như kẻ đến sau cư bên trên 073 đến một bước này, Cổ Thanh Hoàng cũng cảm thấy là thời điểm nên rời đi. Hơn nửa năm thời gian, Mục Thanh Ca luyện đan tâm đắc hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, thậm chí cũng động thủ luyện không thiếu đan dược. Những thứ này đan dược hắn lưu lại một bộ phận cho Cảnh Thiên. Hắn tự sáng tạo công pháp Càn Khôn Tạo Hóa Quyết bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng, mà một bước này cần Mục Thanh Ca hỗ trợ. Cho nên Cổ Thanh Hoàng chuẩn bị mang Tuyết Kiến đi tới Tây Sơn, đồng thời chuẩn bị để cho Tuyết Kiến chính thức bái sư. Ngay từ đầu làm Cổ Thanh Hoàng nói phải ly khai Du Châu thành lúc, Cảnh Thiên còn có chút không quá tin tưởng, nhưng hắn cùng Tuyết Kiến xác nhận sau, trong lúc nhất thời cả người đều có vẻ hơi hoảng hốt. Này ngược lại là không quá phù hợp Cảnh Thiên lớn không liệt liệt, thậm chí có chút thô thần kinh tính tình. Bất quá điểm này hắn ngược lại là nghĩ sai, Cảnh Thiên mặc dù lão cá hài hước, thậm chí còn có con buôn tham tiện nghi tâm lý, nhưng tương tự sâu trong nội tâm của hắn từ đầu đến cuối có tình có nghĩa. Cổ Thanh Hoàng đối với hắn như thế nào, hắn người trong cuộc này trong lòng rõ ràng nhất, có thể nói, từ nhỏ đến lớn mười mấy năm, liền mấy tháng này quang cảnh hắn trải qua tối hài lòng. Không cần nhìn sắc mặt người, ăn nói khép nép cười làm lành khuôn mặt, mỗi ngày ăn no uống hảo, thậm chí còn có thể học công phu. Nếu như không phải tâm hệ Vĩnh An Đường, muốn tuân thủ lao cha nguyện vọng liền yêu cái kia Vĩnh An Đường cầm bể, hắn có lẽ đã sớm rời đi Vĩnh An Đường. Cổ Thanh Hoàng vừa rời đi như vậy, trong lòng của hắn ngược lại là vắng vẻ, còn có chút không nỡ. Trước lúc rời đi, Cổ Thanh Hoàng dặn dò Cảnh Thiên rất nhiều, trọng yếu nhất chính là tu hành. Cảnh Thiên lười nhắc tính tình tuy nói bị hắn cải tạo rất nhiều, nhưng người nào biết tại hắn sau khi rời đi có thể hay không bệnh cũ tái phát, cho nên Cổ Thanh Hoàng liên tục căn dặn không cần rơi xuống tu hành. Hắn sẽ trở về kiểm tra. Trừ cái đó ra, Cổ Thanh Hoàng mịt mờ nhắc nhở Cảnh Thiên có rảnh đi một chuyến Thục Sơn. Mặc dù không biết vẫn sẽ hay không có Tà Kiếm Tiên cái này một việc sự tình, nhưng Thục Sơn Thanh Vi đạo trưởng hẳn là rất tình nguyện nhìn thấy Cảnh Thiên. Nói không chừng học thượng cái một chiêu nửa thức, còn có lưu lại một chút hương hỏa tình. Thời đại này cũng không phải ai cũng có thể liên lụy Thục Sơn quan hệ. Đặc Nguyệt Kim Luân, Cổ Thanh Hoàng mang theo Tuyết Kiến đằng không mà lên, ngay tại sắp rời đi Du Châu thành phạm vi lúc, Cổ Thanh Hoàng nhắc nhở, không đi gặp Đường Bảo chủ sao, chuyến đi này chỉ sợ có đoạn thời gian đều không biện pháp trở về. Tuyết Kiến nhìn một chút Đường Gia Bảo vị trí, ánh mắt phức tạp, cuối cùng lắc đầu, Gia Gia tình huống hiện tại cũng không tệ lắm, ta chừa cho hắn một bình hồi xuân đan, chờ ta học có thành tựu trở về, Gia Gia hẳn là sẽ càng cao hứng. Đường Khôn chuẩn bị, Cổ Thanh Hoàng cũng không có đối với Tuyết Kiến giấu giếm, thậm chí còn đem trước đây Đường Khôn cho hắn thư tín giao cho Tuyết Kiến. Hiểu lầm giải trừ, Tuyết Kiến cũng không có trở lại Đường Gia Bảo ý tứ, ngược lại càng thêm cố gắng tu luyện, để báo đáp Gia Gia dụng tâm lương khổ. Tại trong mắt của nàng, thân nhân của nàng chỉ có Gia Gia, những người khác cùng nàng không còn liên quan gì nữa. Không chỉ có một, Đường Gia Bảo bên trong đang tại cho trong phòng Tuyết Kiến thảo tưới nước, Đường Khôn ẩn ẩn có cảm giác, ánh mắt xa xa nhìn về phía một phương hướng nào đó, trong lòng có không thôi đồng thời cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Tôn nữ cuối cùng trưởng thành, cũng cần phải có nhân sinh của mình, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Rời đi Du Châu thành sau, Đường Tuyết Kiến người sinh chung lần thứ nhất rời đi Du Châu thành, gái, ưu sầu rất nhanh bị lấy Thần Châu đại địa mỹ cảnh làm yếu đi. Thế giới bên ngoài rất lớn, lớn đến mỗi một ngày đều sẽ không tái diễn. Núi non trùng điệp, trùng trùng điệp điệp, sơn quang thủy sắc, hải nạp bách xuyên. Kỳ chân dị thảo, khác nhau ngàn vạn, vạn thú buôn đẳng, khí thế như hồng. Sơn hà cẩm tú như thế, có thể nào không khiến người ta lưu luyến? Mà Tuyết Kiến giống như mở ra một loại nào đó chốt mở, bị đè nén thật lâu tâm linh nhận được phong thích, dọc theo đường đi kêu la om sòm, rất không thoải mái. Thậm chí tại gặp phải một ít thú vị, cũng biết trách móc cầu Cổ Thanh Hoàng mang theo nàng đi thể nghiệm một chút, dù chỉ là tại khe núi ở giữa đung đưa thủy, lại hoặc là đùa một loại nào đó cổ quái kỳ lạ yêu thú. Chơi đến quên cả trời đất, giống như là một cái đi vào thế giới mới tiểu nữ hài, linh động sinh động. Đối với hết thảy đều tràn đầy hiếu kỳ, cũng không thể nói là giống, bây giờ Tuyết Kiến cũng bất quá 16 tuổi, bản thân liền là một cái tiểu nữ hài, chính là ưa thích trốn ở phụ mẫu trong ngực nũng nịu cùng đi ra ngoài dương ngoài niên kỷ. Huống chi Tuyết Kiến bản thân cũng không phải là cái gì có thể lắng xuống tính tình, thích hợp buông lỏng cũng có chỗ tốt. Đối với cái này, Cổ Thanh Hoàng cũng liền để tùy. Nhìn thấy như thế hoạt bát Tuyết Kiến, Cổ Thanh Hoàng cũng cảm thấy chính mình trẻ lại không ít, mặc dù bây giờ hắn cũng vẫn chưa tới 19 tuổi. Nhưng tâm lý tuổi lại cảm giác đã tang thương trăm năm. Dùng một thanh ca một câu trêu chọc chính là, rõ ràng tuổi còn trẻ, lại đem chính mình sống trở thành một cái lao đầu. Đứng tại một chỗ sấm sét nhìn phía xa cảnh sắc, Cổ Thanh Hoàng lòng sinh có một loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Sư thúc, phía trước có tòa thành, chúng ta đến đó đi loanh quanh. A Tuyết Kiến lung lay chỉ vào xa xa một tòa cổ thành nói. Hảo. Lập tức, Cổ Thanh Hoàng liền gọi ra Nguyệt Kim Luân, chở Tuyết Kiến đi tới tòa kia gọi là Thà Sao cổ thành. Thà Sao bên trong tòa thành cổ biển người phun trào, mặc dù chỗ vắng vẻ một chút, thành trì cũng không lớn, nhưng bách tính an cư lạc nghiệp, ngược lại cũng không mất vì một phương có yên vui. Cổ Thanh Hoàng mang theo Tuyết Kiến đến chỗ đi lòng vòng, nhìn ra ảnh cùng thổi đồ chơi làm bằng đường, chậm thượng khán gánh xiếc cùng hội đèn lồng. Trong đám người, Tuyết Kiến nắm chắc Cổ Thanh Hoàng tay áo, ánh mắt mê ly, thì thào nói nhỏ, sư thúc, ta buồn ngủ quá. Lời còn chưa nói hết, Tuyết Kiến liền cả người ngã lên thân thượng Cổ Thanh Hoàng vậy mà trực tiếp ngủ mất. Cổ Thanh Hoàng một mặt bất đắc dĩ, hôm nay chơi cả ngày, không mệt mới là lạ. Đảo mắt một vòng, người chung quanh lưu phun trào, Cổ Thanh Hoàng không có cách nào sử dụng thuật pháp, chỉ có thể đưa tay đem Tuyết Kiến ôm công chúa lên, tiếp đó hướng đi phụ cận tử lâu. Đem Tuyết Kiến an bài ổn thỏa sau, Cổ Thanh Hoàng ngồi ở trên ghế bắt đầu tiến vào chiều sâu tu luyện. Từng sợi nguyệt hoa bị hắn hút nhiếp tiến thể nội, tiếp đó biến mất vô ảnh vô tung. Đúng lúc này, Cổ Thanh Hoàng đột nhiên mở mắt, quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, trong con mắt thoáng qua một tia kinh nghi, yêu khí. Nghĩ nghĩ, Cổ Thanh Hoàng quyết định đi xem một mắt. Quay đầu nhìn về phía Tuyết Kiến, trong tay Nhật Kim Luân lơ lửng đang say ngủ Tuyết Kiến bên trên khoảng không, một cái vòng bảo hộ đem hắn bao phủ trong đó. Có Nhật Kim Luân tại, cho dù có ngoại ý muốn gì, hắn cũng có thể kịp thời trở về. Lập tức Cổ Thanh Hoàng thân ảnh biến mất trong phòng, chỉ để lại Tuyết Kiến một người ở trong phòng ngủ say sưa. Chương 88 chương trắng hy trắng nhấp nháy chương 88 chương trắng hy trắng nhấp nháy bên ngoài thành. Cháy mau. Bây giờ, một đỏ một lam hai tiểu nữ hài tay thuận dắt tay liều mạng chạy về phía trước, trên mặt lộ ra lo lắng, sợ hãi, sợ chi sắc. Mà tại đôi này tiểu tỷ muội sau lưng, tối đen như mực như ảnh như theo, yêu khí tràn ngập, ẩn ẩn lộ ra nồng đậm hung sát chi khí. Núi đá có cây, chim bay tẩu thú, vạn vật đều có thể thành linh. Hút thiên địa linh khí, lợi dụng nhật tinh nguyện hoa tu luyện yêu vật cũng bị trở thành linh thú, nhưng hút nhân loại tinh khí, thôn phệ huyết đục tu luyện yêu vật lại bị gọi là yêu ma. Cái sau mặc dù tu luyện tốc độ nhanh, nhưng thị sát thành tính, yêu tính chất căn loại, là bị rất nhiều chính đạo chu sát hàng đầu mục tiêu. Mà từ cái này đoàn khói đen lộ ra hung sát chi khí có thể thấy được, cái này yêu ma trên tay nhiễm người vô tội máu tươi cũng không ít. Mà hai cái này tiểu tỷ muội rất không may, trở thành cái này yêu ma mục tiêu. Cháy mau. Hai tỷ muội một đường cũng bị, khói đen không nhanh không chậm theo ở phía sau, giống như mèo hí kịch chuột giống như hưởng thụ lấy con mồi tản mát ra tuyệt vọng khí tức. Đúng lúc này, hai tỷ muội không có chú ý tới dưới chân, vậy mà đồng thời bị trượt chân, té ngã trên đất. Mà khói đen bây giờ cũng hiện ra thân ảnh, răng nanh răng nhọn, lông tóc thịt vượng, tuy có nhân loại chi tướng, nhưng bộ dáng càng giống là một đầu sói hoang. A Hi, ngươi đi mau. Mặc nhạt màu đỏ váy tiểu hài tử một tay lấy một cái khác tiểu nữ hài đẩy lên đằng sau, vội vàng nói. Một cái khác quần màu lam nữ hài tự nhiên không muốn bỏ xuống muội muội của mình. A Thước, ta sẽ không bỏ ngươi lại, ngươi đi trước. Bây giờ, Lang yêu niệm mai một tiếng, âm thanh giống như thô lệ hạt cắt tại lẫn nhau đốt bè. Hắc, các ngươi hai cái hôm nay ai cũng chạy không thoát, ngoan ngoãn đi vào trong bụng ta. Đúng lúc này, gọi A Hi tiểu nữ hài đẩy ra A Thước. Chính mình giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như hướng về Lang yêu phóng đi. Lang yêu hời hợt giống như liền đem A Hi lăng không nhấc khởi. Nhẹ người một chút, Lang yêu ánh mắt lộ ra thần sắc hài lòng, khí số bất phàm, linh lực tinh thuần, có thể giúp bổn quân công lực tăng mạnh là người vô thượng vinh quang. A Thước thấy vậy, đồng dạng hướng về Lang yêu bổ nhào qua, lại bị một trường đánh bay, trong miệng máu tươi phun nổi, âm thanh tràn ngập tuyệt vọng, A Hi, đừng nóng đội, chờ ta hút bé con này tinh khí, rất nhanh liền đến phiên ngươi tuyệt vọng một dạng bất lực giống như vực sâu không ngừng gặm nuốt cái này A Thước, có người hay không à, xin cứu cứu tỷ tỷ. Vô luận là thần minh vẫn là tiên nhân, văn cầu các ngươi đi ra mau cứu tỷ tỷ a Thước cầu các ngươi. Đúng lúc này, A Thước tựa hồ thấy được một vầng loan nguyệt. Cái này vầng loan nguyệt giống như trên bầu trời ánh trăng lạnh lẽo, xẹt qua một đạo màu bạc quy tích, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một tiếng hét thảm lập tức hấp dẫn A Thước chú ý, chỉ thấy mới vừa rồi còn không ai bị nổi Lang yêu bây giờ lại che lấy cánh tay phát ra trận trận kêu rên, mà một cánh tay của hắn đang rơi trên mặt đất, máu tươi chảy ròng. Tại theo phương hướng nhìn lại, một đạo một thân huyền y, mày kiếm mắt sáng đại ca ca đang ôm lấy tỷ tỷ của mình. A Hi. Không kịp nghĩ nhiều, A Thước đội vàng chống lên thân thể, cố nén kịch liệt đau nhức muốn bỏ qua. Nhân loại tu sĩ, dám phá hỏng buồn quân chuyện tốt. Cổ Thanh Hoàng nhìn thấy cái này một đôi trọng thương tiểu tỷ muội, ánh mắt bên trong lửa giận lóe lên một cái rồi biến mất, một cái uống máu như mao xuất sinh, dám đả thương ta nhân tộc, tự tìm cái chết. Nói đi, liền thao túng Nguyệt Kim Luân hướng về Lang yêu đánh tới. Cái này Lang yêu một thân yêu lực chẳng qua là tại Ngọc Hư trên dưới 8 tầng, đối phó như thế một cái xuất sinh, chỉ có điều trong nháy mắt liền đem thủ cấp của hắn chém xuống. A Hi, A Hi, chém giết Lang yêu sau. Cổ Thanh Hoàng ôm trong ngực tiểu cô nương lập tức đi tới bên cạnh A Thước, đừng lo lắng, nàng chỉ là ngất đi. Cảm tạ tiên nhân, cảm tạ tiên nhân. A Thước vội vàng dập đầu, lại bị Cổ Thanh Hoàng ngăn lại, ta không phải là tiên nhân, ta là nhân tộc, trước tiên đem cái này ăn. Cổ Thanh Hoàng đưa cho nàng một hạt hồi xuân đan, đồng thời lại cho trong ngực tiểu cô nương cũng lấp một quả, dùng linh lực trợ giúp đôi tỷ bội này đem dược lực tan ra. Rất nhanh, Thế Sĩ A Hi rất nhanh liền tỉnh táo lại, tỉnh lại câu đầu tiên chính là: "A Thước chạy mau." A Thước trong nháy mắt gào khóc, ôm A Hi gắt gao không buông tay: "Không sao, A Hi, yêu quái đã bị ân nhân đánh chạy." Cổ Thanh Hoàng nhìn xem hai cái này sống sót sau hai nạn tiểu tỷ bội phát tiết sợ hãi trong lòng, đẳng cấp không nhiều lắm, đã nói đạo: "Tốt, ta tiễn đưa các ngươi trở về." Đi về trên đường, Cổ Thanh Hoàng hiểu được đôi tỷ bội này vẫn là cái này Trà Sao Thành thành chủ nữ nhi. Tỷ tỷ gọi Bạch Hi, muội muội gọi Bạch Thước. Hai người hôm nay vậy mà bỏ rơi bảo hộ hai người bọn họ tay sai chạy đến bên ngoài thành đi chơi, kết quả bởi vì ham chơi quên đi thời gian, kết quả đang chuẩn bị trở về thành thời điểm gặp Lang Yêu. Nếu như không phải Cổ Thanh Hoàng phát giác được yêu khí ẩn hiện, hiếu kỳ tới nhìn một mắt, nói không chừng bây giờ đôi tỷ bội này cũng đã lạnh. "Ân nhân ca ca, ngươi tên gì?" So với tỷ tỷ Bạch Hi tính cách nội liễm, muội muội Bạch Thước tính cách càng thêm sinh động vui tươi, ghé vào Cổ Thanh Hoàng trên lưng liễu diễu như cái chim sơn ca. Dù cho vừa mới tao ngộ Lang Yêu, một hồi khóc lớn sau đó liền đã không đem để ở trong lòng, ngược lại còn có tâm tư hỏi Cổ Thanh Hoàng sự tình, "Ta gọi Cổ Thanh Hoàng." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "Thanh Hoàng ca ca, tương lai của ta nhất định sẽ báo đáp ngươi." "Ta cũng là." Trước ngực Bạch Hi yếu ớt nói. Cổ Thanh Hoàng nghe xong nhịn không được cười lên, thật cũng không để ở trong lòng, giống như là dô nữ nhi giống như nói khẽ, "Tốt tốt tốt, báo đáp ca ca phương thức tốt nhất chính là mỗi ngày ăn cơm thật ngon, nghỉ ngơi thật tốt, nghe thật hay cha ngươi lời nói, về sau muôn ngàn lần không thể khi theo ý chạy ra ngoài." Chờ mang theo 2 tỷ muội sau khi vào thành, còn chưa đi bao lâu hắn liền bị một đám tướng sĩ bao bọc vây quanh. "Thả ta ra nữ nhi." Một người mặc áo giáp, thần sắc lo lắng ở giữa nam tử từ trong tướng sĩ đi ra, trong tay nắm chặt cương đao, ẩn ẩn đề phòng. Người này chính là Trà Sao Thành thành chủ Trang Tuần. "Cha, cha." Bạch Thước cùng Bạch Hy nhanh chóng từ thân thượng Cổ Thanh Hoàng xuống, hướng về trung niên nam nhân chạy tới, Cổ Thanh Hoàng cũng không có ngăn cản. Bạch Tuân một mặt nghiêm túc: "Hy nhi, Thước nhi, các ngươi hai cái đến tụt cùng đã làm gì? Làm sao còn bị thương?" Bạch Hy cùng Bạch Thước 2 tỷ bội dịu rít nói ra chuyện xảy ra mới vừa rồi, để cho Bạch Tuân lập tức đầu đầy mồ hôi, lòng sinh nghĩ lại mà sợ không. Muốn trách cứ một tiếng, nhưng trong lòng lại tràn ngập đối với nữ nhi của mình lo nghĩ. Cổ Thanh Hoàng mỉm cười, nói: "Bạch thành chủ, mặc dù lệnh viện đã ăn vào đáng lượng, nhưng vì để phòng vạn nhất, vẫn còn cần thỉnh y sư chẩn đoán là rượu." Lúc này, Bạch Tuân mới phản ứng được, liền vội vàng đứng lên chắp tay, mang theo vẻ cảm kích: "Đa tạ tiên sư xuất thủ cứu tiểu nữ, vừa rồi rất nhiều bất kính, có nhiều đắc tội, còn xin tiên sư thứ lỗi." "Vô sự, ta cũng là nhân tộc, tất nhiên gặp đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Cổ Thanh Hoàng thản nhiên nói: "Tiên sư, canh giờ đã không còn sớm, không bằng đến trong ta thành chủ phủ đặt chân, cũng cho ta tận một chút non nớt lực lượng." Đối mặt Bạch Tuân mời, Cổ Thanh Hoàng tự nhiên từ chối: "Không cần, ta mới tới Quý Bảo Địa, chỉ là tạm thời nghỉ ngơi một trận mà thôi, ngày mai liền đi, liền không quấy rầy thành chủ." Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Bạch Tuân cũng chỉ đành gật đầu. Sau đó Cổ Thanh Hoàng thân ảnh lấp lóe, mấy bước ở giữa liền đã biến mất ở trong bóng người. Ngày kế tiếp, mặt trời mới mọc, Đường Tuyết Kiến đôi mắt run nhẹ nhẹ, lập tức mở mắt. Mặc dù là một cái hoàn cảnh lạ lẫm, nhưng Tuyết Kiến một chút cũng không ngoài ý muốn, bất quá nghĩ đến trên tối hôm qua nàng mơ tới cái kia khiến người cảm thấy xấu hổ mộng đẹp. Vành hai trong nháy mắt phiếm hồng, thầm mắng một tiếng chính mình thế mà dĩ hạ phạm thượng, nhu đồ làm loạn, xấu hổ hưu một chút liền trốn vào ổ chăn. Lúc này, cửa gian phòng ở bên ngoài bị gõ vang, Cổ Thanh Hoàng âm thanh truyền đến: "Tuyết Kiến, nhanh chóng rửa mặt, điểm tâm sau chúng ta muốn lên đường." "Biết." Đường Tuyết Kiến hướng về phía bên ngoài hô một tiếng, đội vàng thay đổi một thân tiểu y, dùng tịnh thân thuật đem tự mình rửa sạch sẽ sau lúc này mới đi ra ngoài. Vừa mới đến dưới khách sạn, liền phát hiện một đám hắc giáp tướng sĩ đem chính mình sư thúc vây quanh, tựa hồ kẻ đến không thiện người. Chương 89 chương đồ đệ. Nam Sủng. Chương 89 chương đồ đệ. Nam Sủng. "Sư thúc, chuyện gì xảy ra?" Đường Tuyết Kiến đạp đạp hai cái đi xuống cầu thang, liếc qua hắc giáp tướng sĩ, nhịn không được hỏi. Cổ Thanh Hoàng lắc đầu, đang muốn mở miệng, một hồi tiếng cười sang sảng từ ngoài tiệm truyền đến. Rất nhanh, Bạch Tuân thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người, so với hôm qua một thân trầm trọng áo giáp, hôm nay hắn chỉ là xuyên qua thường phục. "Tiên sư, hôm nay lại phải thấy." Bạch thành chủ Cổ Thanh Hoàng hơi hơi chắc tay, nhìn chung quanh một chút hình như có không hiểu, đây là. Bạch Tuân lúc này mới phản ứng lại, ghét bỏ hô một tiếng: "Đi đi đi, tiên sư là bổn thành chủ quý khách, để các ngươi tiếp đãi, làm sao làm cùng tạm giam phạm nhân đồng dạng." Làm cho những này hắc giáp tướng sĩ đều sau khi rời đi, Bạch Tuân lúc này mới một mặt xin lỗi nói: "Xin lỗi xin lỗi, tiên sư, là ta hôm qua yêu cầu bọn hắn các loại tiên sư đi ra ngoài, quân lữ người không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, kết quả ngược lại là làm vừa ra ô lòng, thực sự là xin lỗi. Nếu là hiểu lầm đó chính là không sao, ngược lại bọn hắn cũng không đối với ta làm cái gì." Cổ Thanh Hoàng đương nhiên sẽ không để ý những thứ này, không biết Bạch thành chủ hôm nay tới là. Bạch Tuân hướng phía sau gầy vây tay: "Hô, mang tới đến đây đi." Lập tức, lại có 4 cái tướng sĩ, dơ lên 2 cái dương lớn đi vào, đặt ở trước mặt Cổ Thanh Hoàng. "Hôm qua tiên sư cứu ta tiểu nữ cùng Nguyên An, ta cái này làm cha 17 hôn tự nhiên hơi chuẩn bị lễ mọn, còn xin tiên sư chớ nên ghét bỏ." Lập tức liền để người đem 2 cái mở dương ra, một cái dương bên trong đựng cũng là vàng bạc tụ vật, ngọc khí vật trang trí, một cái khác nhưng là một chút đen thui khoáng thạch. So với những cái kia vàng bạc, Cổ Thanh Hoàng lại đem ánh mắt đặt ở cái kia khoáng thạch bên trên. Mặc dù đại bộ phận cũng là thường thấy nhất hắc thiết khoáng, nhưng trong đó không đáng chú ý một khối Cổ Thanh Hoàng vẫn như cũ nhận ra đó là cực kỳ khó được mây đen hắc thiết thủy. Gần như vậy một khối hắc thiết thủy, dùng bao nhiêu dương vàng bạc chi vật đều đổi không đến. Tựa hồ nhìn ra Cổ Thanh Hoàng hứng thú, Bạch Tuân giới thiệu nói: những vật này là Ninh An thành phụ cận một tòa trong mỏ quặng khai thác ra khoáng thạch, cũng không biết là đồ vật gì, tóm lại rất khó khai thác, hơn nữa không dễ dàng dung luyện. Ta cái này thật vất vả dùng cái này khoáng thạch cho mình đoán tạo một thanh bảo đao, lại là sắc bén đến cực điểm, chém sắt như chém bùn. Nghĩ đến cái này hẳn loại vật này tiên sư hẳn là nhận ra. Cổ Thanh Hoàng gật gật đầu, những này là hắc thiết khoáng, là thường dùng tới luyện chế tu luyện giả sử dụng pháp bảo phụ trợ tài liệu, đối với người thường mà nói đúng là chế tạo lợi khí tài liệu tốt. Nếu như thành chủ đem này khoáng mạch hồi báo cho đại tề hoàng đế, nghĩ đến nhất định có thể có một cái hảo tiền đồ. Ninh An thành lệ thuộc đại tề quốc, nếu như Bạch Tuân có thể đem chuyện này hồi báo đi lên, nghĩ đến hắn quan chức cũng không chỉ là cái này vắng vẻ cổ thành đứng đầu một thành. Này, khoáng mạch sự tình khẳng định muốn hồi báo, nhưng ta đối với quan chức cái gì không có hứng thú. Bạch Tuân ngược lại là cực kỳ tiêu sái, ta ở đây sinh sống mấy chục năm, toàn gia đều ở đây trong Ninh An thành, an an ổn ổn đổ mừng rỡ không bị ràng buộc. Cổ Thanh Hoàng cười cười, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui, ngược lại là ta nhỏ hẹp. Là ngực ta không có chi lớn thôi, Bạch Tuân nói. Tất nhiên tiên sư nhận ra cái này hắc thiết khoáng, cái kia tiên sư liền thu cất đi, ngược lại ta chỗ này cũng không thiếu những thứ này. Lần này Cổ Thanh Hoàng không có từ chối, vung tay lên, hai cái dương trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Thủ đoạn như thế cũng làm cho chung quanh tướng sĩ rất là rung động. Sau đó, Bạch Tuân vốn định tại thành chủ phủ mở tiệc chiêu đãi Cổ Thanh Hoàng nhưng mà bị lấy chuyện quan trọng làm lý do cho từ chối. Bạch Tuân thấy vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đồng thời hứa hẹn như sau này lại đến Ninh An thành chủ phủ nhất định quét dọn giường chiếu chào đón. Cổ Thanh Hoàng chắp tay một cái, lập tức mang theo Tuyết Kiến bay lên không trung mà đi. Thật tình không biết, hắn đi lần này, trong thành chủ phủ mặt Bạch Hy cùng Bạch Thước đều nhanh muốn ồn ào tạo phản rồi, nhất là Bạch Thước, ồn ào muốn đi tu tiên báo ân. Chỉ có điều Bạch Tuân cái nào cam lòng nữ nhi của mình bước vào cái kia gió tanh mưa máu tu luyện giới. Như thế, tại trong cuộc sống về sau, hai cha con thỉnh thoảng liền lên diễn một hồi náo loạn thường ngày náo kịch. Tiến nhập Đại Tây Quốc, trên thực tế liền cách Tây Sơn không xa. Cổ Thanh Hoàng mang theo Đường Tuyết Kiến một đường không ngừng nghỉ, một hơi chạy tới Tây Sơn. Tây Sơn cái tên này nhìn biết ngoáy một chút, nhưng mà chiếm diện tích phạm vi cực lớn, sơn thanh thủy tú, vẻ ở mức đội vàng. Khi hai người xuất hiện tại Tây Sơn trước sơn một lúc, một đạo màu đỏ thân ảnh liền đã rơi xuống, không có chút nào cố kỵ nắm bước Cổ Thanh Hoàng lỗ thai, tiểu tử thúi, cuối cùng nguyện ý tới xem một chút tỉ tỉ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nói cái gì rất nhanh, kết quả ta cái này vừa đợi chính là nửa năm. Cổ Thanh Hoàng giả bộ bị đau, giải thích, nơi đó có khoa trương như vậy à, mấy tháng mà thôi, ngươi cũng biết ta đang tại tự sáng tạo công pháp, thời khắc mấu chốt liền chỉ hoãn từng cái. Hừ, tính ngươi phải. Một thanh ca hừ nhẹ một tiếng, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Đường Tuyết Kiến, ngươi chính là đệ đệ ta tìm cho ta đồ đệ. Đường Tuyết Kiến chắp tay, cung kính nói, đệ tử Đường Tuyết Kiến, do đó đến đây bái sư cầu đạo. Một thanh ca không nói gì, quan sát tỉ mỉ một phen, đồng thời giơ tay lên bắt được cánh tay của nàng, dùng linh lực dò xét một phen, lông mày dương lên, tựa hồ có chút kinh ngạc, chiếu như lời ngươi nói, thời gian nửa năm thì đến được Ngọc Hư tầng 3, thiên tư không tệ. Thể chất của nàng hẳn là một linh thể, hơn nữa còn là cực kỳ thuần túy một linh thể, không tệ, ngươi tên đồ đệ này ta nhận xuống. Một hồi liền kính bái sư trà. Đường Tuyết Kiến trên mặt lập tức vui mừng, liếc mắt nhìn Cổ Thanh Hoàng lập tức cung kính nói, đa tạ tiền bối. Đường Tuyết Kiến tiểu động tác tự nhiên không gạt được một thanh ca thẩm nghĩ trong lòng một tiếng thú vị, không nghĩ tới đệ đệ của mình lại còn có bực này số đào hoa. Đi theo ta, vừa vặn cũng nên để cho các đồ đệ của ta gặp ngươi một chút, người sư thúc này cùng mới tới tiểu sư muội. Đồ đệ? Nhóm. Cổ Thanh Hoàng sững sờ, trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại dự cảm không tốt. Tại Tây Sơn phòng tiếp khách, Cổ Thanh Hoàng nhìn xem trước mắt một loạt rõ ràng một tiểu lam y trắng sấn, tuấn mỹ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, khóe mắt đang run rẩy. Mà đồ đệ như vậy khoảng chừng 6 cái. Theo lý thuyết thời gian nửa năm một thanh ca liền thu 6 cái nam đồ đệ, mỗi một cái đều lấy dung mạo tuấn mỹ vì sở trường, nhưng bọn hắn tu vi phổ biến đều tại Ngọc Hư 2-3 tầng, thậm chí còn có không có bảo. Niên linh nhỏ nhất bất quá so với hắn nhỏ 2 tuổi. Nói một cách khác, những thứ này cái gọi là đệ tử chính là một chút dễ nhìn bình hoa. Liên Tuyết Kiến nhìn thấy những thứ này mỹ thiếu niên, đều con mắt đăm đăm, không thể tin được đây đều là sư huynh của nàng. Nàng đỗng nhiên cảm giác chính mình người sư tôn này là cái hố. Cổ Thanh Hoàng sắc mặt đen như đáy nồi, không chút nào khách khí lôi kéo một thanh ca đi ra phòng tiếp khách, tìm được một góc hẻo lánh, chất vấn, những thứ này chính là ngươi thu nhận đệ tử, mà không phải cái gì nam sủng. Cái gì nam sủng, ngươi thế nhưng là đệ đệ ta, thế mà không tin ta một thanh ca làm bộ làm tịch, ra vẻ thương tâm. Ta là loại kia yêu thích nam sắc phóng đãng nữ tử. Cổ Thanh Hoàng cười lạnh một tiếng, đừng giả bộ, nếu như không phải, vậy ngươi tốt nhất cho ta một cái chính quản lý tử. Một thanh ca thần sắc nghiêm, Lữ Viễn tinh âm luật, giang hoài một vui hoa cỏ. Còn có cái kia đến bây giờ cũng không có nhập môn vương toại chi hắn có một đôi có thể quan khí vận ánh mắt. Như ngươi lời nói, bọn hắn những người này tu luyện tiên phú chính xác chẳng ra sao cả, tại những tông môn khác bọn hắn chắc chắn cũng là người khác coi thường mặt lưu đệ tử. Nhưng ở ta chỗ này, mỗi một người bọn hắn cũng có thể học tập chính mình am hiểu nhất đồ vật, vạn vật đều có thể nhập đạo, cũng không phải là chỉ có tu luyện một đường. Lý do này đứng đắn hay không a? Cổ Thanh Hoàng nhíu lên lông mày nhẹ nhàng chậm chạp, dừng một chút, chậm rãi nói, như vậy ngươi sẽ rất mệt mỏi, tại trong rất nhiều chuyện nhất thiết phải có ngươi che chở bọn hắn mới được. Một thanh ca bật cười lớn, không chút nào che lấp chính mình bao che cho con thuộc tính, tất nhiên làm đồ nhi của ta, cho dù là bọn họ dẫn xuất ngập trời tai họa, ta cái này làm sư phó tự nhiên sẽ một mình gánh chịu. Thú hồ, ngươi hôm nay không phải đưa tới cho ta một cái đồ nhi ngon sao? Nàng thiên tư bất phàm, đúng là một cái tu luyện thuật pháp cùng luyện đan hạt giống tốt. Cổ Thanh Hoàng sắc mặt tối sầm, hắn có chút hối hận đem Tuyết Kiến đưa đến tới nơi này, còn không bằng đưa về Thanh Vân môn đâu. Tựa hồ nhìn ra Cổ Thanh Hoàng suy nghĩ, Mục Thanh Ca cười cười, bây giờ hối hận có chút chậm đi, huống hồ ta trời sinh ngũ hành linh thể, không có ai so ta quen thuộc hơn tại sao dạy một linh thể. Cổ Thanh Hoàng tưởng tượng, mẹ nó thật đúng là. Tấu chương nói, cảm tạ Minh Nguyệt chiếu nhẹ bén Đông Quy 849. 13177 ta đơn cử hạt rẻ 24 vị bạn đọc nguyện phiếu ủng hộ. Chương 90 chương lớn âm dương ngũ hành thể chương 90 chương lớn âm dương ngũ hành thể trở lại phòng tiếp khách, Cổ Thanh Hoàng sắc mặt đã khôi phục bình thường. Giống như Mục Thanh Ca nói, mỗi người đều cũng không phải là thích hợp tu luyện, trăm sông đổ về một biển, vạn vật đều có thể nhập đạo. Đây chính là ta một mực đề cập tới cho các ngươi ta đây đệ đệ, cũng chính là các ngươi sư thúc Cổ Thanh Hoàng chớ nhìn hắn trẻ tuổi, nhưng một thân tu vi đã bước vào nửa bước thanh hư. Mục Thanh Ca giới thiệu nói như thế. Phía dưới đệ tử cùng nhau chắp tay, hướng Cổ Thanh Hoàng bần an, sư thúc. Cổ Thanh Hoàng thoáng qua vẻ khác lạ, nhưng rất nhanh thu liễm, vung tay áo, dùng linh lực đỡ bọn hắn lên. Đồng thời trước mặt cũng hiện ra 6 cái ngọc bội. Những thứ này ngọc bội tiểu dáng đồng dạng, nhưng phía trên linh khí dư dả, ẩn ẩn hiện ra không tầm thường. Khủ. Cái này 6 cái trên ngọc bội ta đều khắc xuống cấm trận, chỉ cần truyền linh lực vào liền có thể kích hoạt, dù cho gặp phải ngọc hư tu sĩ cấp cao một thời ba khắc cũng không cách nào đánh vỡ, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Nói đi, ngọc bội kia tựa như đồng lưu tinh đồng dạng đưa vào đến trong tay mỗi người. Phía dưới 6 cái đệ tử nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vui mừng, dùng đến dễ nói không chắc ngọc bội kia có thể bảo đảm bọn hắn một mạng, đây chính là một món lễ lớn. Đa tạ sư thúc. Câu này sư thúc so với trước kia có thành ý nhiều. Cổ Thanh Hoàng đương nhiên sẽ không sớm chuẩn bị nhiều như vậy trận pháp ngọc bội, cũng là vừa rồi hiện khắc. Cũng may bây giờ ngũ hành trận pháp hắn đã quen năng thủ xảo, ngược lại cũng không tốn sức lực gì. Một bên Đường Tuyết Kiến đến không có cái gì lộ ra vẻ gì khác, bởi vì trên người nàng có khối tốt hơn, ngoại trừ khốn trận còn có một đạo sát trận, hơn nữa cũng không phải chỉ có thể dùng một lần tàn thứ phẩm. Kế tiếp chính là Đường Tuyết Kiến lễ bái sư. Tại trước mặt một thanh ca cung cung kính kính có thể ba cái khấu đầu sau, huyết vào giấy ngọc, dâng lên bái sư trà, đệ tử Đường Tuyết Kiến gặp qua sư phụ. Một thanh ca khẽ cười một tiếng, trong tay thêm ra một thanh màu xanh biếc bảo kiếm, chuôi kiếm giống như một cây vặn bẹo cánh khô nhưng không mất tự nhiên mỹ cảm. Thanh kiếm này gọi Đào Yêu, hôm nay ta tặng nó cho ngươi, hy vọng ngươi về sau không phụ Đào Yêu phong mang. Đường Tuyết Kiến tiếp nhận Đào Yêu, giống như bảo bối nhẹ nhàng nuốt ve, một mặt vui vẻ nói, tạ ơn sư phụ. Tuyết Kiến định sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Sau đó, một thanh ca liền để Vương Thoại Chi mang theo Đường Tuyết Kiến đi gian phòng của nàng, đệ tử khác cũng đều đi an bài hôm nay tu hành. Một thanh ca quay đầu nhìn về phía Cổ Thanh Hoàng cười nói, hôm nay ta thu một đồ đệ tốt, cũng coi như là một cái ngày đại hỷ, không bằng hôm nay đệ đệ tới tay cầm môi, ta đều hơi nhớ nhung ngươi làm linh thiện, cũng thuận tiện để cho ta những học trò này dính thâm lây, như thế nào? Có thể là có thể, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhìn xem? Một thanh ca khẽ cười một tiếng, cũng không có từ chối. Đến nỗi sư phụ sư thúc cho đệ tử tự mình tay cầm môi nấu cơm, ngươi cảm thấy tại trên Tây Sơn sẽ có người quan tâm những thứ này nghi thức xã giao. Bên cạnh chậm chậm cơm cực kỳ phong phú, nguyên liệu chủ yếu tự nhiên là hắc thủy huyền sa thịt, lớn như vậy một con rắn, đến bây giờ cũng bất quá là ăn không đến một ba. Các đệ tử vùi đầu gian khổ làm ra, ăn mặt đỏ tới mang hai, một bộ gấp gáp phát hỏa bộ dáng, càng có đệ tử quanh thân linh khí bốn phía, tiên khí bồng bềnh. Có thể nói cứ như vậy một trận huyền sa yến, ẩn chứa linh lực đối với bọn hắn những thứ này đệ tử cấp thấp tới nói có thể tiết kiệm đi đến nguyệt khổ tu. Cảnh Thiên cùng Đường Tuyết Kiến có thể ngắn ngủi mấy tháng liền có thể đến Ngọc Hư tầng 3, tự nhiên cũng có huyền xà thịt công lao. Ăn xong chậm cơm sau, Mục Thanh Ca liền đem các đệ tử đuổi đi đi luyện hóa huyền xà thịt. Mà Mục Thanh Ca cùng Cổ Thanh Hoàng nhưng là ngồi ở trong viện một chỗ. Áo đỏ hành vi phong túng, tự nhiên hào phóng, huyền y mềm mại nội liễm, di thế độc lập. Tối sầm đỏ lên cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đi thử một chút ta mới nhất chế riêng rượu ngon, Mục Thanh Ca lấy ra một bình rượu hướng về Cổ Thanh Hoàng lung lay, một mặt đắc ý, ta rượu này liền xem như bầu trời tiên nhân uống cũng muốn lưu luyến quên bể, lỡ thì giờ cho nên ta gọi nó bỏ lỡ thiên tiên, ta còn không có cho người khác hưởng qua, ngươi thế nhưng là thứ nhất. Mắt lạnh rượu ngon đổ vào trong chén, một cỗ thuần hậu thơm nồng hương bị tràn vào xoắn mũi. Coi như Cổ Thanh Hoàng không hiểu gì rượu, nhưng cũng biết cái này bỏ lỡ thiên tiên đúng là một đồ tốt. Hai người cứ như vậy ngươi một ly ta một ly uống. Trăng sáng sao thưa, trăng sáng bay lên không, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng vẩy xuống đại địa, ngược lại là cho cái này Tây Sơn phủ thêm một tầng màn ánh sáng màu bạc. Lúc này, một thanh ca đột nhiên hỏi, đệ đệ, còn có chưa tới nửa năm thời gian, Thiên Mạch Sơn liền muốn mở ra, ngươi còn muốn tiếp tục tự sáng tạo công pháp sao? Ân Cổ Thanh Hoàng thản nhiên nói, bây giờ cách thành công chỉ kém một bước, mà một bước này, tỷ tỷ, ta cần ngươi giúp ta. Một thanh ca sững sờ, lập tức sảng khoái nói, chúng ta tỷ đệ hai cái nói cái gì có giúp hay không, muốn ta làm cái gì, cứ việc nói. Nhưng rất nhanh nàng liền hối hận chính mình khoe khoang khoác lác. Ta muốn quan sát ngũ hành linh thể. Cái gì? Quan sát cái gì? Một thanh ca bỗng nhiên sững sờ, cơ thể đột nhiên cứng đờ, quan sát ngũ hành linh thể, đó không phải là thân thể của nàng. Không, không phải. Ngươi muốn quan sát? Không nên không nên, một thanh ca vội vàng bãi đầu. Yêu cầu này chỉ cần là nữ tử liền tuyệt đối sẽ không đồng ý, nàng thế nhưng là tinh khiết hoàng hoa đại khuê nữ, thân thể sao có thể để cho nam nhân khác nhìn đâu, mặc dù người này là đệ đệ của mình. Nhưng mà, vừa nghĩ tới nàng và mình đệ đệ trần trụi tương đối, loại tình cảnh này, loại kia bối được cảm giác. Chật chật, phải nghĩ thế nào có chút kích động đâu. Cổ Thanh Hoàng nhìn một thanh ca sắc mặt thay đổi liên tục, lại xoắn suýt lại sinh khí vừa ngượng ngùng, trở mặt cũng không có nàng trở nên nhanh, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ẩn ẩn phát giác một thanh ca tựa hồ hiểu lầm mình ý tứ, Cổ Thanh Hoàng nhanh chóng giải thích nói, tỷ tỷ, cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy, ta chỉ là muốn quan sát linh lực tại bên trong cơ thể ngươi vận hành mạch lạc, xem ngũ hành linh thể đến tột cùng có cái gì chỗ đặc thù. Lời này vừa nói ra, Mục Thanh Ca trong nháy mắt thở dài một hơi, vỗ ngực một cái, chỉ là nhìn vận hành mạch lạc a, ta còn tưởng rằng. Chú ý tới Cổ Thanh Hoàng nhạo báng ánh mắt, Mục Thanh Ca cứng nhắc chuyển mặt, cái này đơn giản, đưa tay cho ta. Cổ Thanh Hoàng đưa tay ra, một giây sau liền bị Mục Thanh Ca cầm thật chặt, ta bây giờ dẫn dắt linh lực của ngươi tại trong cơ thể ta vận hành chu thiên, cái này vận hành mạch lạc ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Người bình thường là sẽ không tùy ý đối phương linh lực tiến vào trong cơ thể mình, huống chi là vận chuyển chu thiên, dạng này rất dễ dàng để cho đối phương tìm được tự thân công pháp lực điểm, thậm chí còn có thể tiết lộ tự thân công pháp khả năng. Nhưng Mục Thanh Ca chính là đối với Cổ Thanh Hoàng yên tâm như thế, không lo lắng chút nào hắn sẽ đối với chính mình bất lợi. Hai người ngồi ở trong viện, hai tay niết chặt dắt tại cùng một chỗ, trên người linh lực phun trào. Mục Thanh Ca mang theo Cổ Thanh Hoàng ước chừng chuyên chở ba cái đại chu thiên, lúc này mới hỏi: "Như thế nào, có thể sao?" Cổ Thanh Hoàng cũng không nói chuyện. Hắn giờ phút này căn bản không tí vết bận tâm khác trong đầu theo một cái hoàn chỉnh mạch lạc xuất hiện, ngũ hành linh thể đang từ từ cụ tượng hóa. Cùng hắn đủ loại ý nghĩ phát sinh kỳ diệu phản ứng, một giây trước ý nghĩ bị lật đổ, một giây sau lại có ý tưởng mới bốc lên, ngũ hành linh thể bị tách rời, không ngừng chỉnh hợp đến trong càn khôn tạo hóa quyết. Có đôi khi phát hiện mình ý nghĩ sai lầm, không chút do dự đẩy ngã làm lại. Không biết lặp lại bao nhiêu lần, cuối cùng, một thiên hoàn chỉnh công pháp trong đầu hiện lên. Càn khôn tạo hóa quyết, thành. Càn khôn tạo hóa quyết là lấy càn khôn nhất khí quyết làm căn cơ, nhật nguyệt quyết làm cung xương, hai cuốn thiên thư chí lý làm huyết đủ, thái cực huyền thanh đạo mấy người công pháp làm phụ trợ, vì hắn chính mình đo ni đóng dạy một bộ công pháp. Hắn chỉ tại lấy huyết đủ làm cơ sở, linh lực làm dẫn, lấy âm dương ngũ hành bảy loại trí bảo làm tướng, dẫn ra thiên địa lực lượng ngưng kết đại âm dương ngũ hành thể. Âm dương ngũ hành lưu chuyển, lại sáng tạo càn khôn tạo hóa. Cái này đại âm dương ngũ hành thể có thể so sánh nguyên bản bốn nhật nguyệt linh, tiền hào triệu, thể mạnh hơn nhiều, đến lúc đó giữa giơ tay nhấc chân liền có thể tùy ý dẫn động giữa thiên địa âm dương ngũ hành lực lượng. Đến lúc đó cùng Cổ Thanh Hoàng đối chiến tu sĩ, hắn đối mặt không chỉ là một cái tu sĩ, càng là đối mặt thiên địa bản thân mầm. Bất quá, muốn tu luyện thành đại âm dương ngũ hành thể tiền đề chính là đủ 7 loại linh vật. Trên người Cổ Thanh Hoàng đã có 4 loại, đại biểu âm dương chí bảo tự nhiên là Nhật Tinh Nguyệt Hoa, cũng là Nhật Nguyệt Linh Thể Hệ Tâm, Phượng Hoàng Diễm cùng Cửu U Minh Thủy, nhưng là đại biểu Hỏa Cung Thủy. Theo lý thuyết Cổ Thanh Hoàng chỉ cần lại gộp đủ cùng Phượng Hoàng Diễm, Cửu U Minh Thủy cùng một đẳng cấp kim, mộc, thổ ba loại linh vật liền có thể bồi dưỡng đại âm dương ngũ hành thể. Hơn nữa công pháp này diệu liền diệu tại cái này 7 loại linh vật cũng không phải là bắt buộc muốn một lần là xong, có thể mượn từ một loại linh vật đột phá thanh hư sau, sẽ chậm chậm tìm kiếm khác linh vật. Nhưng nhất định phải là trước tiên ngũ hành, lại âm dương. Có câu nói là hỗn độn phân âm dương hóa ngũ hành sinh vạn đạo. Ngược lại cũng là đạo lý giống nhau, vạn đạo về ngũ hành dòm âm dương hợp hỗn độn. Mặc dù càn khôn tạo hóa quyết chắc chắn sẽ không có thâm ảo như vậy, nhưng cái này âm dương ngũ hành tương sinh tương hợp, hắn cũng không muốn đầu sắt vi phạm cái này thiên địa pháp tắc. Đến lúc đó đem chính mình chơi chết vậy thì khôi hài. Chương 91 chương tiền định một nhiễm múa chương 91 chương tiền định một nhiễm múa chờ Cổ Thanh Hoàng từ chiều sâu suy tư bên trong ra khỏi tới lúc, cơ thể đột nhiên dùng hiện ra một cỗ suy yếu, giống như là hắn tinh khí thần bị một đêm hút khô. Càng có một cỗ cảm giác đói bụng không ngừng thiêu đốt lấy hắn ngũ tạng lục phủ. Thật đói. Tỉnh. Bên hai truyền đến một thanh ca âm thanh, nàng tựa hồ sớm có chủ ý đồng dạng, đem một khỏa viên đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Đan dược vào miệng tan đi, quần quần linh lực không ngừng tư dưỡng hắn cái kia khô khốc cơ thể, Cổ Thanh Hoàng đem đạo này linh lực luyện hóa sau, thân thể cảm giác suy yếu dần dần biến mất. Nhưng mà trong bụng như cũng giống tuyết. Đường Tuyết Kiến cũng vô cùng kịp thời bưng lên đồ ăn, cũng là lấy thô lương làm chủ, dựa vào linh tài. Cổ Thanh Hoàng cũng không quản được khác, bưng lên bát đũa liền bắt đầu gió bao hút vào, thẳng đến có tràn đầy cảm giác, lúc này mới thỏa mãn để đũa xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, không chỉ là một thanh ca cùng Đường Tuyết Kiến tại, ngay cả đệ tử khác cũng đều ngừng chân tại mười mấy mét, thần sắc có chút ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Cổ Thanh Hoàng có chút buồn bực, còn có thân thể của hắn, bất quá liền một chậm bên trên như thế nào thiếu hụt lợi hại như vậy. Sau đó Cổ Thanh Hoàng mới từ một thanh ca trong miệng biết được chỗ nào là một chậm bên trên, từ hắn nhập định đến bây giờ đã qua 2 tháng rưỡi. Hai cái này nửa tháng, thân thể của hắn toàn bộ nhờ một thân linh lực tầm bổ, nhờ vậy mới không có mục nát 590 hỏng. Ngươi có làm được không không lỗ khoảng không sao? Cổ Thanh Hoàng chấn kinh, sao sẽ như thế? Hắn rõ ràng chỉ cảm thấy đi qua một hồi. Đối với loại tình huống này, một thanh ca cho ra giảng giải chính là thiền định. Thiền định là một loại tu luyện trạng thái. Cùng bình thường ngồi xuống tu hành khác biệt, thiền định chính là cấp độ càng sâu nhập định. Không lấy bất hỷ, không lấy kỳ bi, ngoại trừ suy nghĩ, thân thể toàn bộ cơ năng chỉ có thể duy trì tại thấp nhất trạng thái, liền như là một cái người thực vật đồng dạng. Mà thiền định cũng là nguy hiểm nhất trạng thái, dù cho đao gác ở trên cổ, thiền định người cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, giống như trên tất thịt cá mặc người chém giết. Thì ra là thế. Cổ Thanh Hoàng bừng tỉnh, lập tức chảy ra một kia bất đắc dĩ, lúc đó trong đầu hắn chỉ muốn hoàn thiện công pháp, lại tại đánh bậy đánh bạ tiến nhập thiền định. May ở chỗ này là Tây Sơn, một thanh ca trông coi ngược lại cũng không cần lo lắng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, nhưng có thu hoạch. Một thanh ca cũng rất tò mò, thiền định mặc dù không bằng đốn ngộ, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy tu luyện trạng thái, mà tại thiền định trạng thái dưới, nàng người em trai này đến tuột cùng sáng chế ra một bộ dạng gì công pháp. Cổ Thanh Hoàng mỉm cười, có đại thu hoạch. Lập tức đem càn khôn tạo hóa quyết cơ chế nói cho một thanh ca. Một thanh ca thần sắc quái dị, đây là bình thường công pháp. Cổ, đặt, Thanh Hoàng, làm sao lại không bình thường? Đệ đệ à, ngươi công pháp này không thể không người có đại khí vật tu, đoán chừng cũng chỉ có thể ngươi tu luyện một thanh ca một mặt bất đắc dĩ. Nhìn một chút, vẹn vẹn một cái thanh hư cảnh liền cần âm dương ngũ hành bảy loại linh vật. Linh vật rất nhiều, nhưng mà dùng chân gót nghĩ cũng biết, muốn đi càng xa cao hơn, cái này bảy loại linh vật tự nhiên không thể tùy ý lựa chọn. Mà giống vượng hoàng diễm, cựu u minh thủy loại này đẳng cấp bảo vật trên đời hiếm có, rất khó gặp phải. Thường nhân hiếm thấy một loại, chớ nói chi là gộp đủ bảy loại. Nếu như thu thập không đủ, xung hư vô vọng. Bất quá chỗ tốt cũng rõ ràng, coi là thật ngưng tụ ra đại âm dương ngũ hành thể lúc, cổ thanh hoàng thực lực sẽ lấy được bay bọn, thậm chí nói trong thanh hư cảnh đều vô địch cũng không đủ. Ở trong đó cân nhắc lợi hại liền muốn nhìn mình chọn lựa. Là muốn cược vận khí của mình vẫn là muốn cược tương lai thành tựu. Điểm này tại cổ thanh hoàng ở đây cho tới bây giờ đều không phải là lựa chọn, hắn muốn lực lượng, hắn phải trở nên mạnh hơn. Cái này trả cho ngươi. Cổ thanh hoàng đem một khối lệnh bài đặt lên bàn, chính là tiến vào thiên mạch sơn lệnh bài. Ta bây giờ công pháp đã thành, linh lực cũng đã đạt đến viên mãn hoàn mỹ, tùy thời có thể bước vào thanh hư cảnh, cái này tẩy tùy trì với ta mà nói tác dụng liền không lớn. Choáng váng một thanh ca đưa tay méo méo cổ thanh hoàng khuôn mặt, trêu bừa, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cái này tẩy tùy trì trọng yếu nhất không phải tăng cao tu vi, mà là để thằng căn cốt. Nếu như muốn bước vào xung hư thậm chí tầng thứ cao hơn, căn cốt, tư chất đều phải ngàn vạn dặm chọn một, có thể để thằng căn cốt bảo vật hiếm thấy, cho nên cái này tẩy tùy trì muôn ngàn lần không thể từ bỏ. Huống chi, tỷ tỷ đưa ra ngoài lễ gặp mặt há có thu hồi lại tới đạo lý. Cổ thanh hoàng trầm mặc, yên lặng đem lệnh bài thu hồi. Tốt, còn có 2 tháng thiên mạch sơn mở ra, trong khoảng thời gian này ngươi dễ tu luyện, điều chỉnh trạng thái, lấy hoàn mỹ nhất tư thái bước vào thanh hư. Hảo. Sau đó 2 tháng, cổ thanh hoàng vẫn là mỗi ngày bền lòng đứng dạ hút nhiếp nhật tinh nguyện hoa, rèn luyện tự thân. Thời gian còn lại nhưng là ngâm mình ở trong Tây Sơn Tàng Kinh lâu, nghiên tập đan thuật, trận pháp, thậm chí còn chủ động đi học tập phù lục chi đạo, tóm lại chính là chọn có thể đi tăng cường chính mình. Bất quá chỉ là khổ khác Tây Sơn đệ tử. Đường Tuyết Kiến gặp có trách hay không, bởi vì nàng đã sớm biết cổ thanh hoàng chính là một cái tu luyện cuồng, nghiên cứu cuồng. Mà đệ tử khác vốn là tu hành thiên phú lại không được, dị vãng bọn hắn đối với tu luyện sự tình cũng không chú ý, mỗi ngày đều làm chuyện mình thích. Trồng chút hoa, đánh đàn, vì chính là tu thân dương tính, tùy tính tu luyện. Một thanh ca cũng sẽ không mặc kệ bọn hắn, ngược lại còn có thể chỉ điểm 1-2. Nhưng cái này bỗng nhiên tới một cái cuốn vương, nghĩ cuốn cuốn không thắng, nghĩ nằm nằm bất bình, liền đi theo giữa không trùng vừa đi vừa về làm gặp bụng giống như cá mặn, cực kỳ khó chịu đau đớn. Cũng may 2 tháng cũng không tính dài, nhìn một chút cũng liền đi qua mà tại sắp đi tới Thiên Mạch Sơn trước giờ, một người đến ngược lại để cổ thanh hoàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đệ đệ, đây chính là muội muội của ta Mộc Nhiễm Vũ. Một thanh ca lôi kéo một người mặc phấn váy dài trắng nữ hài hào hứng cho cổ thanh hoàng giới thiệu nói. Tiểu Vũ, hắn chính là cổ thanh hoàng ta ở bên ngoài nhận đệ đệ. Mộc Nhiễm Vũ nhanh chóng dò xét trong một phen cổ thanh hoàng, ánh mắt vẻ khinh miệt lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng trên mặt lại nhu nhu nhược nhược, mang theo một tia ngây thơ hướng về cổ thanh hoàng chào hỏi. Tiểu hoàng, ta có thể kêu như vậy ngươi sao? Trong lòng cổ thanh hoàng cười nhạo một tiếng, xem ra tỷ tỷ cô muội muội này ngược lại không giống như là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Mặc dù đã sớm giải được một thanh ca muội muội Mộc Nhiễm Vũ không có gì tu luyện thiên phú, nhưng mà không sai biệt lắm niên linh một cái thanh hư hậu kỳ một cái ngọc hư tầng 4, trên lệch này cũng thực sự quá lớn chút. Tu vi kém cũng không tính là gì, vốn là cổ thanh hoàng cũng không phải cái gì tầm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu người. Nhưng hôm nay gặp mặt, hắn phát hiện Mộc Nhiễm Vũ lòng dạ có thể so sánh một thanh ca sâu nhiều. Như thế một cái tâm tư thâm trầm, hơn nữa bên cạnh thời khắc đều có một cái so với nàng càng chói mắt tỷ tỷ tồn tại, hai tướng so sánh, khó tránh khỏi sẽ có chênh lệch. Trường kỳ dĩ vãng ai biết sẽ sinh ra cái gì không tốt tâm tư. Đương nhiên, loại chuyện này cũng có khả năng là hắn quá lo lắng, nhưng hắn chưa bao giờ để ý đem người hướng về xấu nhất chỗ nghĩ. Mộc Nhiễm Vũ cùng cổ thanh hoàng lần thứ nhất gặp mặt lộ ra rất bình thản, thậm chí hai người cũng không có nói hơn mấy câu nói, cổ thanh hoàng tìm mượn cớ rời đi. Hắn nhưng không có thời gian cùng một cái bạch liên hoa lá mặt lá trái, sự tình của hắn còn nhiều nữa. Mộc Nhiễm Vũ lôi kéo một thanh ca tay áo, mất mát nói, tỷ, tiểu hoàng có phải hay không thích ta à? Một thanh ca cũng phát giác được không đúng, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, làm sao lại, tiểu hoàng chính là cái tính tình này, hơn nữa hắn chuẩn bị đi Thiên Mạch Sơn, cho nên tự nhiên muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được Thiên Mạch Sơn, Mộc Nhiễm Vũ trong mắt lóe lên một vòng kinh người cựu hận. Tình nguyện đem tẩy tùy trì cơ hội nhường cho một ngoại nhân, cũng không nguyện ý chiếu cố một chút ta cô muội muội này, một thanh ca ngươi thật đúng là ta hảo tỷ tỷ a. Bất quá hoán độc ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt Mộc Nhiễm Vũ lại lần nữa chất lên nụ cười, tỷ tỷ, chờ tiểu hoàng lên đường sau, chúng ta đi xem một chút Dạ Tâm Thúc a. Trong mắt một thanh ca mang theo cương triều, hảo, tính toán cũng có đoạn thời gian không có thấy Dạ Tâm Thúc. Chương 92 chương vào thiên mạch núi, diệt sát. Chương 92 chương vào thiên mạch núi, diệt sát. Thiên Mạch Sơn, tại phái Cửu Hoa trụ sở hướng bắc trăm dặm, thế núi gập ghềnh, nguy phong cao vút, bên trong còn sinh hoạt không ít yêu thú. Hơn nữa bởi vì độn thiên đại năng bố trí, Thiên Mạch Sơn bên ngoài bộ cả năm bị bao phủ kết giới, không lệnh bài giả không cách nào đi vào. Tại Thiên Mạch Sơn nội bộ không cách nào ngự kiếm, cũng không có cách nào sử dụng độn thuật, cái này càng là tăng thêm không thiếu biến số. Căn cứ vào bao năm qua đến nay quy củ, muốn vào tẩy tùy trì, nhất định phải lộ ra sông qua Thiên Mạch Sơn, tìm được tẩy tùy trì bí cảnh chỗ, tại kinh nghiệm bí cảnh thí luyện sau, trước hết nhất đạt đến tẩy tùy trì giả mới có thể vào trì. Khi cổ thanh hoàng lẻ loi một mình đi tới Thiên Mạch Sơn chân núi phía dưới lúc, phái Cửu Hoa, phái Không Sơn, phái Phi Vân, phái Chính Dương tứ đại tông môn đã tề tụ. Cái này tứ đại tông môn cộng lại ít nhất cũng có khoảng hơn 100 hào đệ tử, trong đó không thiếu đệ tử nhất là phái Cửu Hoa đệ tử nhìn xem cổ thanh hoàng mang theo hung quang, không chút nào che giấu địch ý của mình. Mục Thanh Ca đạp phái Cửu Hoa mặt mũi cưỡng ép cướp lấy một cái Thiên Mạch Sơn lệnh bài, chuyện này không gạt được, phái Cửu Hoa liền thoải mái biểu hiện ra đi. Mà tứ tông lại từ trước đến nay đồng khí liên trì, cho nên những đệ tử này trước khi tới đều không hẹn mà cùng lấy được nhà mình trưởng bối dặn dò, một khi có cơ hội trước tiên đem Tây Sơn người phế đi. Tẩy Tủy Trì không bao giờ có thể để cho một ngoại nhân thu được. Lại thêm cái này Tẩy Tủy Trì bản chính là bọn hắn đông đảo đệ tử cá chép hóa rồng một cơ hội, trời sinh lập trường đối lập, tự nhiên không có khả năng buông tha. Cổ Thanh Hoàng cũng không có để ý tới những đệ tử này, lặng lặng đứng chờ lấy Thiên Mạch Sơn mở ra. Đúng lúc này, một người mặc hoa lệ đệ tử bỗng nhiên lên tiếng, có ý riêng, ta nghe cái kia Tây Sơn một thành ca từ trước đến nay làm người lỗ mãng, làm việc phóng đãng, yêu thích nhất cất giữ mỹ nam, ở đó Tây Sơn trong cung điện hàng đêm sinh ca, bây giờ xem ra nghe thấy không giả. Tiếng nói vừa ra, trung quanh liền đồng thời vang lên từng trận cười vang. Ba 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 ba. Liên tiếp tiếng bạt tai giống như tiếng pháo nổ liên tiếp vang lên, ngay sau đó là từng trận hấp khí tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy, vừa rồi phát ra tiếng cười tu sĩ trên mặt bỗng nhiên đều xuất hiện một cái đỏ rực dấu bàn tay. Nhất là vừa rồi mở miệng niệm ai một thanh ca người, bây giờ khuôn mặt đã sưng trở thành đầu heo, căn bản thấy không rõ lắm bộ dáng lúc trước. Làm càn, ngươi, hỗn đản. Cổ Thanh Hoàng nhạt vừa nói nói, có ai đầu lưỡi không muốn, liền tiếp tục nói. Một cái trên mặt mang bàn tay phái Cửu Hoa đệ tử giận không kìm được, đang muốn chuẩn bị rút kiếm cho Cổ Thanh Hoàng một bài học, nhưng mà bị đệ tử khác giữ chặt. Trương Sư Minh, tỉnh táo, gia hỏa này không đơn giản. Vừa rồi nhiều người như vậy, lại không có một người không có phát hiện đối phương là như thế nào xuất thủ, lại hướng suy nghĩ sâu xa tưởng tượng, trong lòng không khỏi phát lạnh. Nếu như đối phương thật sự động sát tâm, có phải hay không trong nháy mắt liền có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết? Cái kia Trương Sư Minh bây giờ cũng nghĩ đến tầng này, bị lửa giận bổ khuyết đầu lập tức thanh minh, lòng dạ phát triển mạnh mẽ. Những người khác nhìn về phía Cổ Thanh Hoàng ánh mắt cũng tràn đầy kiêng kỵ ý vị. Cổ Thanh Hoàng không để ý đến những người này ánh mắt, vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, yên lặng chờ Thiên Mạch Sơn mở ra. Không sai biệt lắm qua một chén trà thời gian, bao phủ tại Thiên Mạch Sơn kết giới cuối cùng có biến hóa, mông lung ở giữa kết giới hiện ra. Thiên Mạch Sơn mở ra có đệ tử hô, chúng ta tiến nhanh đi. Lần này ta nhất định phải nhận được Tẩy Tủy Trì. Các sư muội, chúng ta đi. Cầm trong tay lệnh bài đệ tử nhao nhao đi vào trong Thiên Mạch Sơn, chỉ sợ không cẩn thận liền bị người đoạt đi Tẩy Tủy Trì cơ duyên. Các cái khác đệ tử đi đến sau đó, Cổ Thanh Hoàng mới chậm rãi bước vào kết giới. Một bước vào Thiên Mạch Sơn kết giới, Cổ Thanh Hoàng lập tức phát giác được bên trong Thiên Mạch Sơn này linh khí so ngoại giới cao ít nhất hai thành, trung quanh đại thụ chọc trời, sương mù lở lở. Mà vừa mới đi tới tứ đại tông môn đệ tử bây giờ cũng đã toàn bộ đều biến mất bóng dáng. Đối với lớn như vậy Thiên Mạch Sơn tới nói, hơn 100 người giống như là một giọt nước dung nhập Vông Dương đại hải, không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào. Nhìn chuẩn một cái phương hướng, Cổ Thanh Hoàng thân ảnh lấp lóe, trong chớp mắt liền biến mất ở trong rừng rậm. Tê một đầu dài một ngón tay xanh biết rắn độc phun lưỡi rắn, hơi hơi chắp lên thân thể, một giây sau giống như lò xo như thiểm điện bay ra, há hốc miệng xả răng chạy xuôi lấy ngay cả tu sĩ cũng có thể độc sát nọc độc. 3. Đầu này phỉ thúy bích ngọc xà còn chưa có tới Cổ Thanh Hoàng trước người, liền đã bị trở tay bắt lấy, lập tức bóp nát đầu người ném ở một bên. Trong núi rừng rậm, địa thế gập ghềnh, tự mình đi một khoảng cách sau, hắn bây giờ cũng không biết mình tại địa phương nào. Nếu là có một phần địa đồ liền tốt. Đột nhiên, Cổ Thanh Hoàng ánh mắt khẽ động, cước bộ trong nháy mắt dừng lại, đảo mắt một vòng, lạnh giọng nói, "Ra đi." Chỉ một thoáng, toàn bộ rừng rậm chợt vang lên liên miên không ngừng tiếng xé gió, mấy chục tên đệ tử nhao nhao từ bốn phương tám hướng xuất hiện, đem Cổ Thanh Hoàng bao bọc vây quanh, thần sát túc sát. Nhìn kỹ, trong những người này bốn phái đệ tử đều có độc thủ. Không có quá nhiều nói nhảm, thậm chí ngay cả cơ bản nhất hàn huyên cũng không có, tại phái Cửu Hoa một cái đệ tử dẫn dắt phía dưới, mấy chục tên đệ tử đồng thời bấm niệm pháp quyết. Ống tay áo tung bay như điệp, đầu ngón tay phát ra chói mắt hàn quang, chân đạp tứ tượng phương vị, thân ảnh giao thoa ở giữa liền hợp thành một đạo huyền diệu trận pháp, đem Cổ Thanh Hoàng kẹt ở trong trận. Lúc này, cầm đầu phái Cửu Hoa đệ tử lần nữa nghiêm nghị quát lên, kết bạn kiếm chu ma trận. Tiếng nói vừa ra, tại đông đảo đệ tử ấn quyết phía dưới, bảo kiếm trong tay lập tức bay ra, lấy một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Trong chớp mắt, Cổ Thanh Hoàng trên đỉnh đầu lập tức bày ra gió thổi không lọt kiếm võng, mũi kiếm hướng xuống, lưỡi kiếm rung động, vô biên kiếm khí bao phủ, sát cơ bốn phía. Một thanh ca nhục ta sơn môn, cướp đoạt Cửu Hoa lệnh. Hôm nay ta Cửu Hoa đệ tử mang theo chư vị đồng đạo chạm yêu trừ ma, ngoại trừ ngươi cái này Tây Sơn tai họa. Cổ Thanh Hoàng khép cười một tiếng, hoàn toàn không có đem đầu đỉnh kiếm trận nhìn ở trong mắt. Bất quá cả đời này cười khẽ trong nháy mắt để cho phái Cửu Hoa đệ tử lên cơn giận dữ, trên mặt dấu bàn tay cũng bắt đầu ẩn ẩn cảm giác đau đớn, sắp chết đến nơi còn dám càng rỡ, cho ta giết. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trong nháy mắt, kiếm khí lạnh lẽo kiếm khí như mưa, như liên thác nước xuống, không khí bị kiếm khí cắt đứt, liền trung quanh phiêu linh lá cây nhao nhao bị xoắn thành một biển. Chấn một sâm la. Trong nháy mắt, đại địa rung động giống như địa long xoay người. Ngay tại kiếm khí kia sắp rơi vào trên người Cổ Thanh Hoàng lúc, khắp mặt đất một cây mấy mét to nhánh cây phá đất mà lên, thay Cổ Thanh Hoàng đỡ được cái kia vô biên kiếm khí. Trên nhánh cây mảnh gỗ vụn tung bay, thủng trăm ngàn lỗ, nhưng cuối cùng vẫn là đỡ được. Đồng thời, còn không đợi bốn phái đệ tử phản ứng lại, mấy chục cây bằng gỗ mọc gai từ trên nhánh cây bắn ra, mang theo xiêu xiêu tiếng xé gió, giống như mũi tên bay về phía chúng quanh bốn phái đệ tử. Chấn một thiên sát. Gai gỗ xuyên qua thân thể nháy mắt, kèm theo huyết đục xuyên thủng, xương cốt tan vỡ tiếng vang thanh thúy, phát ra phốc phốc âm thanh. Rất nhiều không né tránh kịp nữa đệ tử trong nháy mắt bị xuyên thành mức quả, cốt cốt huyết dịch theo gai gỗ hướng phía dưới chảy xuôi, tại dưới chân hội tụ thành một đầu đốn lượn huyết hạ. Cứu mạng a, sư minh, nhanh cứu ta. Ta đầu hàng. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Tàn khốc như vậy cảnh sắc để cho rất nhiều đệ tử nhe răng nước mắt, toàn thân run rẩy, đạo tâm vỡ vụn, lời nói không có mạch lạc giống. Còn có thể bảo trì thanh tỉnh quay đầu bỏ chạy bây giờ cái gì đồng môn tình cảm, tông môn mặt mũi tất cả không sánh bằng đối với bản năng cầu sinh. Nhưng tất nhiên lựa chọn ra tay, cái kia Cổ Thanh Hoàng tự nhiên là không để cho bọn hắn tiếp tục còn sống khả năng. Lại là mấy đạo trầm muộn phốc phốc âm thanh, toàn bộ rừng rậm lập tức yên tĩnh, huyết khí nồng nặc để cho người ta buồn nôn. Cổ Thanh Hoàng sắc mặt không thay đổi, cũng không có cái gì ấy nấy. Cái gì thiện ác, lập trường, cuối cùng so vẫn là nắm đấm. Nếu như hôm nay té ở đây chính là hắn, vậy hắn tự nhiên sẽ trở thành bốn phái đệ tử trong miệng không tự lượng sức yêu ma. Cổ Thanh Hoàng tự nhiên không muốn, cho nên té ở nơi này chính là bọn hắn đi. Đến nỗi bốn phái trả thù, chờ hắn vào tẩy tùy trì, bước vào thanh hư cảnh, đến lúc đó ai trả thù ai còn không nhất định chứ. Đơn giản tìm kiếm rồi một lần, Cổ Thanh Hoàng tại một khối trong ngọc giản phát hiện Thiên Mạch Sơn địa đồ, thậm chí ngay cả tẩy tùy trì vị trí cùng con đường đều ngọn rõ ràng. Kiểm tra một chút phương vị, thân ảnh lấp lóe, trong chớp mắt liền biến mất ở trong rừng rậm. Mà sau lưng lưu lại giống như luyện ngục tầm thường chẳng cảnh, không bao lâu nữa liền sẽ quay về tự nhiên, tới tay ở đây một lần nữa liền sẽ trở nên sinh cơ bừng bừng. Tấu chương nói, cảm tạ Minh Nguyệt chiếu cô lang bạn đọc nguyện phiếu ủng hộ lâu. Chương 93 chương đường về sườn núi huyền cảnh chương 93 chương đường về sườn núi huyền cảnh dựa theo trên thẻ ngọc địa đồ, Cổ Thanh Hoàng vô cùng thuận lợi tiến vào bí cảnh chỗ. Tại một chỗ trong khe núi, dòng nước chảy xiết, thác nước chút xuống, nước mát tích đập tại nham thạch bên trên bắn tung tóe ra vô số bọt nước. Mà ở phía dưới thác nước, một đạo quang ảnh bắn chỗ, nước chảy di động quỹ tích dần dần bẩn bẹo mơ hồ, đây cũng là bí cảnh cửa vào chỗ. Cổ Thanh Hoàng dùng Nhật Kim Luân bảo vệ quân thần, tiếp đó không chút do dự đứng dậy bay vào đến trong bí cảnh. Tại bước vào bí cảnh trong nháy mắt, giống như ngã vào hư không, thất lạc mà rơi, bất quá trong nháy mắt tầm mắt chuyển biến, chân của hắn liền dẫm vào một mảnh đất cát bên trong. Xác nhận chung quanh không có nguy hiểm sau, Cổ Thanh Hoàng nhìn khắp bốn phía, nơi đây mặt trời chói chang trên không, đầy trời cuồng sa bay múa, lại là một mảnh sa mạc. Đây chính là tầng thứ nhất thí luyện rồi. Nghĩ nghĩ, Cổ Thanh Hoàng tùy ý tìm một cái phương hướng cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. Nếu là thí luyện, cái kia hẳn là rất nhanh liền có biến nguyên nhân, tổng không đến mức một mực liền để hắn dạng này trong sa mạc đi xuống a mới vừa đi không có mấy trăm mét. Cổ Thanh Hoàng chợt nghe từng đợt ưu tư gấp rút âm thanh, giống như là con kiến trên mặt cắt bỏ. Đột nhiên, Cổ Thanh Hoàng biến sắc, cả người đằng không mà lên, thân hình bao lui. Cũng chính là tại Cổ Thanh Hoàng tránh khỏi trong mấy mắt, một tấm vực sâu miệng lớn bỗng nhiên từ đất cắt 18 phía dưới xông ra, cực lớn lực cắn tựa hồ muốn hắn chặn ngang chặt đứt một phen. Bá, Nguyệt Kim Luân ra, mang theo quỷ dị đường vòng cung trong nháy mắt hướng về cái kia cự thú chém tới. Chỉ có điều lệnh Cổ Thanh Hoàng không nghĩ tới, cái kia cự thú nhìn thế không thể đỡ, nhưng trên thực tế thực lực cũng không như thế nào. Tại Nguyệt Kim Luân phía dưới khiêng không đến ba đao liền đã nuốt hận tây bắc. Khi Cổ Thanh Hoàng chuẩn bị đi cho cự thú nhặt xác, cảnh vật chung quanh lại biến, hắn bây giờ đã xuất hiện tại trên một chỗ sườn núi bên cạnh. Hắn lúc này mới nhớ, cái này thí luyện cuối cùng chỉ là thí luyện thôi, bên trong hết thảy tự nhiên cũng là giả. Mà bây giờ tòa này sườn đồi dĩ nhiên chính là tầng thứ 2 thí luyện rồi. Ngay tại Cổ Thanh Hoàng chuẩn bị thi triển thuật pháp thông qua cái này vách núi lúc, sau lưng đột nhiên có người xuất hiện, đúng lúc là phái Cửu Hoa đệ tử. Bất quá cái này phái Cửu Hoa đệ tử nhìn tựa hồ có chút chật vật. Khi phái Cửu Hoa người nhìn thấy Cổ Thanh Hoàng lúc, sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Cổ Thanh Hoàng chưa kịp trả lời, lại có mấy người đi tới cái này cửa thứ 2 trong thực tập, thông qua trên người bọn họ trang phục nhìn, tựa hồ chỉ có phái Chính Dương không có đệ tử xuất hiện. Mà khi mấy người khác nhìn thấy Cổ Thanh Hoàng lúc, đồng dạng cũng là một bức thấy quỷ biểu lộ. Trương sư đệ bọn hắn người đâu? Dường như là môn phái khác đệ tử cho hắn lòng tin, phái Cửu Hoa đệ tử nhịn không được quát hỏi. Cổ Thanh Hoàng mí mắt đều không dơ lên một chút, hơi hờn nói, bây giờ cũng đã tiến yêu thú trong bụng. Những người khác sắc mặt đại biến, nhìn về phía Cổ Thanh Hoàng ánh mắt tràn ngập sợ hãi, sư minh sư tỷ bọn hắn đều bị giết. Người Tây Sơn coi là thật muốn cùng chúng ta bốn phái là địch. Cổ Thanh Hoàng thêm một cái ánh mắt đều cảm thấy khiếp phục. Từ bọn hắn dự định xuất thủ một khắc kia trở đi, bọn hắn cũng đã là địch nhân rồi, đối phó địch nhân còn có cái gì dễ nói, chẳng lẽ còn muốn túi đầu xương thần hay sao? Tốn một thiên đằng. Mấy đạo thô to sợi đằng từ lòng bàn chân lan tràn, không ngừng leo trèo đến đối diện, cuối cùng tạo thành một đạo dây leo cầu. Cổ Thanh Hoàng sắc mặt như thường, trực tiếp đạp vào dây leo cầu. Vương Sư Minh, chẳng lẽ liền để hắn đi qua như vậy? Có phái Không Sơn đệ tử lo lắng. Phái Cửu Hoa đệ tử cười lạnh một tiếng, cái này quy đồ nhai đối với chúng ta tới nói không tính là gì, nhưng hắn cũng không nhất định. Cùng nhau đi tới, dây leo trên cầu bình yên vô sự, thậm chí ngay cả nửa điểm chuyện kỳ quái cũng không có phát sinh. Chẳng lẽ là hắn đoán sai? Cổ Thanh Hoàng nghĩ thầm, cái này căn bản liền không phải thí luyện. Đúng lúc này, Cổ Thanh Hoàng đống nhiên cảm thấy âm thanh xung quanh tựa hồ biến mất, gió thổi qua hô hô âm thanh, rừng rậm lá cây tiếng xào xạc, toàn bộ thiên địa phảng phất đều triệt để yên lặng lại. Theo bản năng, Cổ Thanh Hoàng phải trở về đầu nhìn về phía đằng sau, nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì, cứng rắn dừng lại thân hình. Cổ Thanh Hoàng khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, tiếp đó nhanh chân đi thẳng về phía trước. Vừa đi chưa được mấy bước, phía sau hắn liền truyền đến một đạo ấm áp mùi tanh, tựa hồ có đồ vật gì đang gắt gao dán tại phía sau hắn, tùy thời mà động. Điều này cũng làm cho Cổ Thanh Hoàng càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, muốn thông qua cái này vách núi liền tuyệt đối không thể quay đầu, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vì để phòng bất nhất, Cổ Thanh Hoàng dứt khoát đóng nghi thức, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Vô luận phát sinh cái gì, thậm chí có yêu ma móng đuốt rơi xuống trên vai của hắn, Cổ Thanh Hoàng vẫn như cũ làm như không thấy, rất nhanh liền thông qua được dây leo cầu. Xuống dây leo cầu sau, Cổ Thanh Hoàng quay đầu nhìn về phía vách núi đối diện, có thể thấy rõ ràng đối diện bốn phái đệ tử sắc mặt khó coi. Cười lạnh một tiếng, tiếp tục đi tới. Phái Cửu Hoa đệ tử sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới cái kia Tây Sơn đệ tử vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy thông qua được, chẳng lẽ hắn biết tầng thứ 2 này thí luyện nội dung? Sư Minh, tính toán, chúng ta cũng đi qua, chú ý, nơi này sở dĩ gọi Quy Đồ Nhai, liền tuyệt đối không thể quay đầu. Bất quá dù cho liên tục nhắc nhở, vẫn có hai cái đệ tử tại trải qua vách núi lúc, nhìn không được hướng phía sau nhìn lại, trực tiếp rơi vào đáy vực. Qua Quy Đồ Nhai, bốn phái đệ tử chỉ còn lại 3 người. Mà đổi thành một bên, Cổ Thanh Hoàng theo con đường tiến vào một cái động vật trong nháy mắt, phản phất tiến nhập một tòa son phấn lầu, trung quanh oanh nghiến, tà âm lọt vào tai. Cắt, liền cái này. Cổ Thanh Hoàng cười nhạo một tiếng, Nguyệt Kim Luân trong nháy mắt đem trùng quanh nữ tử toàn bộ chém giết hầu như không còn. Cảnh sát biến hóa, Cổ Thanh Hoàng thế mà trong cơ thể mình nhận chứa vô cùng vô tận lực lượng, trong lúc đưa tay liền có thể chém dụng Nhật Nguyệt tinh thần. Loại này hư ảo lực lượng không phải ta truy cầu. Trang cảnh lại biến, lần này lại là tại một cái trong lễ đường, Cổ Thanh Hoàng bây giờ mặc đỏ thấm quần áo chú rể, còn bên cạnh nhưng là che kín khăn đội đầu cô dâu tân nương. Tân lang tân nương, nhất bái thiên địa. Cổ Thanh Hoàng không hề động, ngược lại tiện tay đem trong tay hoa cầu ném, chuẩn bị lần nữa tế lên Nguyệt Kim Luân. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên từ khăn cô dâu phía dưới truyền đến, âm thanh mát lạnh như suối, vui vẻ bên trong lẫn ẩn mang theo thấp vọng, "Thanh Hoàng ca ca, thế nào?" Cổ Thanh Hoàng sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, thanh âm này hắn rất quen thuộc, là Long Quỷ. Cho nên đây là hắn cùng Long Quỷ hôn lễ. Vừa nghĩ tới ngàn năm phía trước cùng Long Quỷ đính hôn chẳng cảnh, Cổ Thanh Hoàng đột nhiên bắt được Long Quỷ hai vai, gàn từng chữ một, "997 Long Quỷ, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra." "Thanh Hoàng ca ca, ngươi làm đau ta." "Bá." Một tia đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, chung quanh chẳng cảnh giống như dịch ra, trong nháy mắt chém chết. Trang cảnh đổi lại. Cái này huyễn cảnh tầng tầng tiến dần lên, chém chết một cái lại tới một cái, phản phất vô cùng vô tận, hơn nữa càng ngày càng rất thật. Những thứ này huyễn cảnh không chỉ có thể chiếu rọi ra trong lòng đăm chiêu suy nghĩ chỗ niệm, cũng có thể chiếu rọi ra đáy lòng bất thiểu. Hắn thấy được chính mình trưởng khống tứ hải bát hoang, đem thiên đế kéo xuống thần đàn, sau đó vạn cổ trường xuân, cũng nhìn thấy chính mình mỹ nhân trong ngực, thì bà rượu ngon chén dạ quang. Thậm chí đến cuối cùng, liền Cổ Thanh Hoàng có chút không phân biệt được mình bây giờ là tại trong hiện thực vẫn là tại trong ảo cảnh, chỉ cần thoáng có chỗ xa vào, trong ảo cảnh hết thảy đều sẽ đem ngươi kéo vào vực sâu. Bất quá cũng may Cổ Thanh Hoàng bảo vệ chặt linh hải, từ đầu tới cuối duy trì duy nhất một điểm thanh tỉnh. Sau khi thông qua huyễn cảnh thí luyện, Cổ Thanh Hoàng còn nhiều lần hoài nghi bây giờ là thật hay là giả, thẳng đến hắn trông thấy các bốn phái đệ tử một mặt cười ngây ngô đứng tại trong thạch động. Lúc này mới xác định hắn thật sự trở về. Đối với bố trí xuống cái này huyễn trận người, Cổ Thanh Hoàng thật muốn hỏi đợi một chút tổ tông của hắn 18 đời. Cảm tình phía trước mấy hải cũng là đang diễn trò, liền một cửa hải này là mẹ nó dở trò đúng không hả? Lập tức Cổ Thanh Hoàng hùng hùng hổ hổ từ một cái khác mở miệng rời đi hang đá, đi tới một chỗ chim hót hoa nở chi địa. Tại cách đó không xa, thầy thủy chỉ gần ngay trước mắt. Tấu chương nói, cảm tạ tiểu mẫn tử xẻn du ngự thiên tới rồi qua ba vị bạn đọc nguyện phiếu ủng hộ. Chương 94 chương ngưng kết thủy hỏa cùng nhau bước vào rõ ràng hư chương 94 chương ngưng kết thủy hỏa cùng nhau bước vào rõ ràng hư tẩy thủy chỉ phân hai màu trắng đen, giống như âm dương cá lẫn nhau xen lẫn quấn quanh. Trắng chỉ gột rửa căn cốt, tăng cao tu vi tiến hành theo chất lượng, quang minh chính đại, đen chỉ tăng cao tu vi tiến triển cực nhanh, nhưng lại muốn thời thời khắc khắc chịu đựng tâm ma quá nhiều, quả thực là ma tu nhất định tuyển. Cổ Thanh Hoàng tự nhiên sẽ lựa chọn trắng chỉ. Đặt ở trắng trong ao trên thạch đài màu đen, hơi dẫn động, tẩy thủy chỉ trong nháy mắt bắn ra từng trận hào quang tràn vào thể nội. Cổ Thanh Hoàng trong nháy mắt cảm thấy một cỗ không nói ra được thanh lương chi ý không ngừng từ chính mình thiên linh chạy vào toàn thân, đồng thời chung quanh to lớn linh lực cũng bắt đầu hội tụ đến trong thân thể. Cổ Thanh Hoàng hai mắt nhắm lại, chợt một chút, trước mặt hắn hiện ra một đạo hỏa diễm cùng một giọt nước. Hỏa diễm bên trong phượng hoàng gáy bay, sinh cơ phun trào, phượng hoàng diễm có thể thiêu đốt vật vật, nhưng cũng có phá rồi lại lập niết bàn chi ý cửu u minh thủy bình tĩnh yên lặng, lại nắm giữ đóng băng hết thể sinh cơ lực lượng. Cổ Thanh Hoàng hai tay kết ấn, càn khôn tạo hóa quyết tự động vận chuyển, thân thể của hắn giống như là một cái không đáy động sâu, điên cuồng hấp thu chúng quanh linh lực, thậm chí có từng điểm tích tích tẩy tùy trì thủy cũng bị cưỡng ép thu hút thể nội. Đúng lúc này, cái kia phượng hoàng diễm chợt đột nhiên nhảy lên một chút, giống như là đang sống sông thẳng trái tim. Cổ Thanh Hoàng kêu lên một tiếng, khoe miệng chảy ra một vòng vết máu. Bất quá hắn bây giờ không có tâm tư đi để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này, mà là khẩn trương quan sát bên trong bản thân trái tim. Trong tay ấn pháp không ngừng, theo phượng hoàng diễm cắm rễ ở trái tim chỗ sâu, trái tim của hắn bây giờ giống như lò luyện tản ra nóng bỏng, từng tia từng sợi hỏa diễm tầm thường huyết dịch từ trái tim hướng chạy thân thể bốn phía. Phượng hoàng diễm mang tới niết bàn sinh cơ lực lượng tại trong vô hình nhuộm dần toàn bộ thân thể, cứ thế mãi, thân thể của hắn năng lực khôi phục có lẽ không thua tại yêu thú. Cổ Thanh Hoàng giơ bàn tay lên, khẽ trương khẽ hợp, một tia ngọn lửa liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Lập tức đống nhiên đem cái này sợi ngọn lửa hướng ra phía ngoài hất lên. Oanh! Cái này sợi ngọn lửa giống như liệt hỏa nấu dầu giống như trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một mảnh biển lửa. Cổ Thanh Hoàng hơi kinh ngạc, lập tức tâm niệm khẽ động, những thứ này hỏa có một lần nữa về tới trên tay của nó, đơn giản như cánh tay điều động. Nếu như nói trước đó sử dụng Phượng Hoàng Diễm thì tương đương với sử dụng một kiện đặc thù pháp bảo, vậy bây giờ bản thân hắn chính là Phượng Hoàng Diễm, như thế mới có thể làm được thu phóng tự nhiên. Hơn nữa, chỉ cần không ngừng bồi dưỡng, hắn cái này sợi Phượng Hoàng Diễm đồng dạng sẽ không ngừng lớn lên mở rộng, uy lực tự nhiên cũng biết càng mạnh hơn. Xem ra công pháp của hắn thành công. Tâm tương chi hỏa thành công chính là một cái tiêu chí. Đồng thời quanh người hắn linh thể bắt đầu khuấy động, vùng đan điền linh lực hạt giống bắt đầu vỡ vụn, biến thành một tiểu vông linh hồ, điều này đại biểu hắn chính thức bước vào thanh hư cảnh. Tại tẩy tùy trì linh lực dội rửa phía dưới, linh hồ nhanh chóng quyết trường, trong khoảng thời gian ngắn liền mở rộng 3 lần. Đồng thời, thần niệm ly thể, phương viên 100 mét tất cả tại hắn thần niệm bao phủ, hết thảy trung quanh rõ ràng rõ ràng. Cổ Thanh Hoàng bây giờ cũng không nhàn rỗi, đem cửu u minh thủy cấp tốc đặt vào thận của mình bộ vị, lấy phương thức giống nhau ngưng kết thận cùng nhau chi thủy. Bây giờ nguyên bản vốn đã sắp đỉnh trệ linh hồ bởi vì cửu u minh thủy nguyên nhân giống như là an đại bổ hoàn, lần nữa khuyết trương. Trong chớp mắt liền đã so ban đầu lớn nhỏ lớn ước chừng gấp 5 lần có thừa. Linh hồ càng lớn tổn trữ linh lực thì càng nhiều, mà bây giờ Cổ Thanh Hoàng vẹn vẹn chỉ dựa vào linh lực hùng hồn liền có thể cùng thanh hư hậu kỳ tu sĩ phân cao thấp. Nếu như tại tăng thêm đủ loại thủ đoạn, nếu là gặp lại Phong Nguyệt lão tổ, Cổ Thanh Hoàng định sẽ không giống phía trước chật vật. Mở to mắt, Cổ Thanh Hoàng một vòng tinh quang chợt hiện, hơn một năm yên lặng đổi lấy là thành quả khả quan. Ngưng kết thủy hỏa chi tướng sau, thể chất của hắn đã từ phàm thể trở thành thủy hỏa linh thể. Cảnh giới khoảng cách thanh hư trung kỳ chỉ kém một bước xa, chỉ cần lại luyện hóa một kiện ngũ hành linh vật, liền có thể vững vàng bước vào thanh hư trung kỳ. Mà bây giờ hắn đã sớm có cái tiếp theo ngũ hành linh vật mục tiêu, đó chính là Thổ Linh Châu. Ngũ Linh Châu là nữ hoa bổ thiên còn dư lại bổ thiên thạch ngưng kết ngũ linh lực lượng hình thành năm viên linh châu, chia làm hỏa, thủy, gió, lôi, thổ năm viên linh châu. Chính là không biết Thổ Linh Châu còn ở hay không gốc cây rừng. Dù sao đây là một cái ảnh tổng thế giới, thập phương thần khí đều có thể tại Thanh Vân Môn, Thổ Linh Châu không tại gốc cây rừng cũng là vô cùng chuyện bình thường. Đến nỗi một cùng kim hai loại linh vật, bây giờ Cổ Thanh Hoàng còn không có gì đầu mối, chỉ có thể chậm rãi đi tìm. Bất quá có sao nói vậy, Đường Tuyết Kiến là ngàn năm linh quả, cũng cần phải xem như linh vật. Nhưng dù nói thế nào, cũng không đến nỗi đem Tuyết Kiến trò sinh luyện. Trừ cái đó ra, không ngạc nhiên chút nào, Cổ Thanh Hoàng treo ở ngực phía trước côn lôn kính lần nữa có phản ứng, hơn nữa so trước đó mấy lần phản ứng càng thêm kịch liệt. Một đạo quang mang từ trong côn lôn kính bay ra thẳng vào mi tâm, phát giác được cái kia đùn kéo đến ký ức, Cổ Thanh Hoàng quả quyết đem hắn tạm thời phong ấn, chờ trở về sau đó sẽ chậm chậm trải bước. Ngoại trừ cần thiết ký ức này, côn lôn kính lần này tựa hồ còn truyền một chút những vật khác. Bây giờ hắn đã không có thời gian đi cắt tỉa, bởi vì hắn đã tới thanh hư cảnh, đã rõ ràng có thể cảm nhận được bí cảnh đối với hắn bài xích. Lúc này không tại cự kháng, tùy ý bí cảnh đem chính mình đưa ra ngoài. Tại ra ngoài phía trước, hắn lại mang đi mấy bình tẩy tủy chỉ thủy. Thiên Mạch Sơn một bên khác, bốn phái trưởng môn tất cả chờ dưới chân núi, sắc mặt tràn ngập như có như không sầu lo. Đúng lúc này, theo từng trận quang mang thoáng qua, hơn 10 cái bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Lúc này, có người một mặt mộng bức, có sắc mặt người đen như đáy nổi. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta sao lại ra làm gì? Ta vừa mới thông qua vòng thứ nhất thí luyện à, làm sao lại đi ra? Lúc này có kinh nghiệm đệ tử cắn răng nói. Có người vào tẩy tùy chỉ, thí luyện kết thúc. Lý Sư Minh, Vương Sư Tỷ bọn họ đâu, như thế nào không gặp bọn hắn? Tẩy tùy chỉ có một cái danh ngạch, cho dù ở trong thực tập gặp phải nguy hiểm, hơn 100 người cũng không đến nỗi liền còn lại bọn hắn mười mấy người. A lúc này tứ đại trưởng môn cùng nhau đi tới, phái cửu hoa trưởng môn Khai Nguyên chân nhân trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra, Nguyên Hiệt, Nguyên Hoàng bọn hắn người đâu? Tựa hồ phát giác được trưởng môn tức giận, các đệ tử câm như hến, bất quá vẫn là có lá gan lớn đệ tử chắp tay nói, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trưởng môn sư bá, tiến vào bí cảnh sau, Nguyên Kiệt sư minh bọn hắn thương lượng. Chặn đường Tây Sơn người, báo đáp ngày đó nhục ta sơn môn mối thủ, sau đó tiểu chưa từng thấy bọn họ nói là chặn đường, thật là phục sát, điểm này tại chỗ trưởng môn đều rất rõ ràng. Nhưng nhìn loại tình huống này, không chỉ có phục sát thất bại, liền tính mạng của bọn hắn đều mất đi. Thật vừa đúng lúc, bây giờ Cổ Thanh Hoàng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Khi mọi người nhìn thấy Cổ Thanh Hoàng trên trán có tẩy tùy trì linh quang thoáng hiện, không khỏi thất thanh nói, là hắn thông qua thí luyện, vào, tiền phải, tẩy tùy trì. Bốn vị trưởng môn sắc mặt khó coi, lần này không chỉ có thua tiền rất nhiều đệ tử, liền tẩy tùy trì đều bị người khác đoạt trước tiên, quả nhiên là mất cả trì lẫn trải. Khai Nguyên chân nhân ánh mắt sắc bén như lao, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Hoàng kéo, đệ tử của ta đâu? Cổ Thanh Hoàng phủi phủi trên thân không tồn tại bụi trần, xì khẽ đạo, Khai Nguyên chân nhân đây là thật ngốc vẫn là giả ngu, các ngươi bốn phái việc làm còn cần ta tới lặp lại một lần sao? Cái gì sinh tử nghe theo mệnh trời đại đạo lý, ta lười nhắc nói, các ngươi không xứng nghe. Nếu là muốn làm qua một hồi mới có thể kết thúc cuộc nháo kịch này, ta phục hồi. Nói đi, quanh thân khí thế toàn bộ triển khai, thuộc về thanh hư tu sĩ mãnh liệt uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn trường, ngoại trừ tứ đại trưởng môn sắc mặt khó coi, đệ tử khác từng cái tất cả sắc mặt trắng bệnh, thần sắc tất cả sợ. Khai Nguyên chân nhân nghiêm nghị quát lên, kẻ này sát tâm quá nặng, ẩn có nhập ma chi tướng, thỉnh chư vị đồng đạo giúp ta hàng yêu trừ ma, đem kẻ này trấn áp tại cạo xương cảnh giác trong tháp. Trong lúc nhất thời, phong vân biến ảo, sát cơ nổi lên một phía. Chương 95 chương dọa dẫm. Chương 95 chương dọa dẫm. Chính là có tẩy tùy trì bực này bảo địa, tứ đại tông môn vẫn là nhị lưu môn phái, như thế đạo đức giả địa bộ, cũng khó trách một thành ca đều coi thường bọn hắn những thứ này xuống ngư lặn hạ. Trong lòng Cổ Thanh Hoàng cười nhạo một tiếng, trên mặt không sợ sắc, đúng lúc hắn cũng cần một trận chiến đấu tới làm quen một chút thanh hư cảnh lực lượng. Bốn phái trưởng môn giống như tâm linh tương thông đồng thời ra tay, đủ loại thuật pháp bảo cùng nhau tấn công về phía Cổ Thanh Hoàng. Cổ Thanh Hoàng cười lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, một cái rõ ràng rành mạch hỏa phượng hoàng liền từ trong tay bay ra, một tiếng hót vang vang tận mây xanh, một mảnh sóng lửa đốt núi nấu biển. Bang bang. Phóng tầm mắt nhìn tới, biển lửa ngập trời, vô biên vô hạn, sóng nhiệt càng là giống như cuồng phong tràn ngập, có thể thiêu hết thể sinh mệnh. Đến thanh hư cảnh, to lớn linh lực hùng hồn cùng với thủy hỏa linh thể chất đặc thù để cho hỏa phượng thuật uy thế đã toàn bộ bày ra, uy lực cực lớn đồng thời rốt cuộc không cần lo lắng sử dụng sau linh lực khô kiệt. Kẻ này khó giải quyết, các vị dùng ra toàn lực á. Khai Nguyên chân nhân quát. Hắn bạn không nghĩ tới một cái vừa bước vào thanh hư tu sĩ lại có uy thế như thế, không chỉ có linh lực to lớn, mà liên loại này đặc thù hỏa diễm cũng là khó chơi cực điểm. Một khi nhiễm biến giống như tận xương chi giỏi, khó mà thoát khỏi, dùng linh lực khu trục cũng chỉ có thể ép tới nhất thời, có chút phân tâm, liền lần nữa cuốn tới 597 đáng giận. Bây giờ trong lòng Khai Nguyên chân nhân bỗng nhiên sinh ra tí tí hối hận, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng kiên định. Như là đã đắc tội, vậy dĩ nhiên là thừa dịp đối phương còn chưa triệt để trưởng thành trấn áp kẻ này, nếu không, lui về phía sau chính là họa lớn trong lòng. Kiếm quang trong tay lóe lên, liền phân hóa ra mấy trăm đạo kiếm quang hư ảnh, bắn ra. Cổ Thanh Hoàng cầm trong tay Nhật Kim Luân, đem kiếm quang từng cái ngăn lại, đồng thời điều khiển Nguyệt Kim Luân hướng về Khai Nguyên chân nhân đánh tới. Tứ đại trong phái, cũng chỉ có phái Cửu Hoa Khai Nguyên chân nhân đạt đến Thanh Hư đỉnh phong, cũng là thực lực tối cường một vị. Chỉ cần cầm xuống Khai Nguyên chân nhân, ba người khác chính là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Keng! Bảo kiếm cùng Nguyệt Kim Luân va chạm phát ra trận trận thanh thúy lăng liệt thanh âm. Cổ Thanh Hoàng thấy vậy, trong tay một đầu băng long mang theo ý lạnh âm u ngang tàng xông ra, mục tiêu Khai Dương chân nhân. Vọng tưởng, phái chính Dương trưởng môn Thương Hằng quân chợt quát một tiếng, đứng dậy bay ra muốn ngăn cản. Kết quả kiếm trong tay vừa mới đụng vào băng long, một cỗ âm u lạnh lẽo hàn lực trong nháy mắt dọc theo bảo kiếm xông thẳng linh hồn. Cổ Thanh Hoàng cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Linh hồn đóng băng, cơ thể của Thương Hằng quân trong nháy mắt cứng đờ. Cũng liền trong nháy mắt như vậy, băng long đâm đầu vào lồng ngực của hắn, một giây sau liền như là như đạn pháo đập ầm ầm trên mặt đất, gây ra một đạo dài mấy chục mét khe rẽn. Thương Hằng quân một chùm huyết vụ phun nổi, nhưng rất nhanh liền bị âm hàn lực lượng đông thành băng cặn bã ngã xuống đất, ngay cả trên thân trong bất chi bất giác cũng đã nhiều một chút băng xương. Khác Tam đại trưởng môn thần sắc hãi nhiên, Thương Hằng quân thậm chí ngay cả một chiêu cũng không có ngăn lại. Cổ Thanh Hoàng xâm nhiên nở nụ cười, linh lực phun trào, băng long hỏa phượng hòa lẫn, hỏa phượng vỗ cánh nhấc lên phần thiên sóng nhiệt, băng long dày đặc đóng băng ba thước. Còn lại Tam đại trưởng môn linh lực bộc phát, cùng thi triển khả năng, kiếm quang trong tay giống như tinh hà treo ngược, thiên tinh rơi xuống. Phi Vân kiếm trận, Vạn Hoa kiếm pháp, Tinh Hà kiếm, rầm rầm rầm. Tại liên tiếp trong bạo tạc, bụi mù nổi lên bốn phía cuốn lên từng trận phong bạo, chung quanh bốn phái đệ tử bị cuồng bạo sóng xung kích thổi người ngã ngửa đổ. Tam đại trưởng môn lão đảo lui lại, thần sắc chật vật, phái Phi Vân trưởng môn Lục Đồng Ý râu tóc tất cả tiêu, quỳ xuống đất ho ra máu, phái Không Sơn trưởng môn ấm dịch đan mang theo sương lạnh, cơ thể run run rẩy rẩy, cố hết sức chịu đựng linh hồn nhói nhói nỗi khổ. Mà xem như bị chủ yếu nhằm vào Khai Nguyên chân nhân mặc dù mặt như giấy vàng, nhưng so với hai cái khác trưởng môn tình huống đã là tốt hơn nhiều lắm. Chỉ có thể nói thật không hổ là thành danh đã lâu lâu năm Thanh Hư. Cái khác bất kể nói thế nào, một thân tu vi này lại là thực sự căn cơ vững chắc, nếu là có thể đột phá xung hư, cũng chưa hẳn không thể dẫn dắt phái Cửu Hòa quay về nhất lưu thế lực. Ngay tại Cổ Thanh Hoàng tiếp tục chuẩn bị ra tay lúc, bốn phía truyền đến một thành ca âm thanh, các ngươi bốn cái già không biết xấu hổ đồ vật vậy mà khi dễ đệ đệ ta một người, coi là thật không biết xấu hổ. Nghe nói như thế, tứ đại trưởng môn sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, đã sinh khí cũng là xấu hổ. Ngươi mẹ nó một thanh ca, nếu không thì trận to ánh mắt của ngươi xem thật kỹ một chút rõ ràng, bờ GFG, sở, đến cùng là ai đang khi dễ ai. Cái kia quen thuộc áo đỏ trong nháy mắt xuất hiện tại Cổ Thanh Hoàng cùng tứ đại trưởng môn ở giữa, một thanh ca cười đối với Cổ Thanh Hoàng đạo, chúc mừng ngươi, đệ đệ, thành công bước vào thanh hư cảnh. Cổ Thanh Hoàng gật gật đầu, còn tốt. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lập tức một thanh ca quay đầu, sắc mặt lạnh lẽo, lấy lớn hiếp nhỏ, mấy vị thật cảm thấy ta Tây Sơn không người. Khai Nguyên chân nhân hừ lạnh nói, đệ đệ ngươi tại trong Thiên Mạch Sơn đổ đệ tử ta, chuyện này ngươi làm như thế nào giảng giải? Một thanh ca mỉm cười, không thèm để ý chút nào đạo, ta hiểu đệ đệ ta tính khí, hắn chưa bao giờ là lạm sát kẻ vô tội người, hắn động thủ vậy con này có thể nói rõ các ngươi tứ đại phái đệ tử chết có ý nghĩa. Ngươi, Khai Nguyên chân nhân nhìn hằm hằm một thanh ca, như thế nào, ngươi thật muốn ta truy cứu một chút trong Thiên Mạch Sơn đã xảy ra chuyện gì sao? Tứ đại trưởng môn sắc mặt trì trệ, ẩn ẩn mang theo vẻ chột dạ. Thứ một thanh ca cười lạnh một tiếng, nàng đã sớm biết cái này tứ đại phái không an ổn. Dù cho nàng đối với Cổ Thanh Hoàng lớn thực lực có lòng tin, nhưng cũng ẩn ẩn cảm thấy khó chịu. Các người bốn phái mỗi phái đều ra 10 cái cửu hoa lệnh, chuyện hôm nay phi thiên. Như thế nào? Vọng tưởng Khai Dương chân nhân trầm giọng quát lên, cửu hoa tổ sư chuyển xuống cửu hoa lệnh chỉ có 120 mai, ngươi mới mở miệng chính là 13, ngươi đây là tại vì ta bốn phái căn cơ. Vậy thì tăng cái. Nhìn thấy Khai Dương chân nhân còn muốn nói điều gì, một thanh cam một đạo kiếm chỉ trong nháy mắt tại mặt đất lưu lại một đạo thẳng vết kiếm, sau lưng đại biểu cho ngũ hành linh thể lưu ly vòng như ẩn như hiện. Nếu còn là không được, vậy chúng ta triệt để tính toán bút chứng này. Thành giao. Khai Dương chân nhân sắc mặt cứng đờ, cuối cùng không tình nguyện đem 8 cái cửu hoa lệnh ném cho Cổ Thanh Hoàng. Xem như bại tướng dưới tay, các Tam đại trưởng môn càng là không có phản bác tư cách. 32 mai cửu hoa lệnh lại thêm Cổ Thanh Hoàng trên người một quả này, tổng cộng 33 mai, những danh ngạch này đã không tính thiếu đi. Trên thực tế, danh ngạch bao nhiêu cũng không có quá lớn ý nghĩa, suy cho cùng vẫn là liều chết tự thân tu vi. Các ngươi có thể đi. Khai Dương chân nhân trong lòng rất là tức giận đồng thời, nhưng cũng không thể thế nhưng, mang theo các ba phái cùng đệ tử xoay người rời đi. Hôm nay tứ đại phái vô luận là mặt mũi vẫn là lớp vải lót xem như mất hết. Sau này sợ không phải khó tránh khỏi chịu tiên minh đồng đạo chế giễu. Bọn người toàn bộ sau khi rời đi, một thanh ca nhìn về phía Cổ Thanh Hoàng cười nói, đệ đệ thế nhưng là nghi hoặc ta tại sao muốn thả bọn hắn thoát. Cổ Thanh Hoàng lắc đầu, ngươi có đạo lý của ngươi, hơn nữa ta cũng không dự định muốn giết bọn hắn. Giết người tất nhiên có thể đổ nhất thời thống khoái, nhưng kỳ thực hậu hoạn vô cùng. Hắn cũng không phải Đan Xuân Thu, sau lưng có Thất Sát Điện ra sức bảo vệ. Mặc dù đối với Cổ Thanh Hoàng tín nhiệm cảm thấy thật cao hứng, nhưng một thanh ca vẫn là giải thích một chút. Phái Cửu Hoa mặc dù chỉ là nhị lưu tông môn, nhưng dù sao cũng là chính thức gia nhập vào Tiên Minh tông phái, ngươi nếu là đem bọn hắn diệt, đến lúc đó dễ dàng dẫn tới một đống phiền phức. còn như không thả bọn hắn, nhờ vào đó đổi một chút chỗ tốt. Chương 96 chương tiên tộc nhân tộc chương 96 chương tiên tộc nhân tộc Cổ Thanh Hoàng bây giờ đã không phải là cái kia nhập môn tu luyện giới tay mơ, liên quan tới nhân giới thế lực cũng có mấy phần hiểu rõ. Thiên hạ tông môn tất cả lớn nhỏ môn phái cộng lại nhiều như sao trời, ngoại trừ trên mặt nổi chia làm chính đạo ma đạo, kỳ thực tại tông môn này phía dưới, thần giới, tiên giới, ma giới, linh giới, minh giới thế lực cũng hỗn tạp trong đó. Trong đó lấy tiên giới đối với nhân giới thẩm thấu nghiêm trọng nhất. Từ thượng cổ trong năm thần giới vỡ nát sau đó, tiên giới một trận trở thành lục giới bên trong thực lực tối cường thế lực. Lại bởi vì tiên giới nắm giữ thiên địa phong thần bảng, tại trên bảng lưu danh giả liền có thể có lưu một phần chân linh, liền có thể bất tử bất diệt, vĩnh thế trường tồn. Tiên giới liền mượn từ phong thần bảng bên trên danh ngạch hấp dẫn lục giới đông đảo đại tu sĩ gia nhập vào tiên giới. Tiên giới thế lực chưa từng có bành trướng. Trong đó lấy nhân giới tu sĩ nhiều nhất, lúc đó nhân gian tu sĩ tất cả lấy phi thăng tiên giới xem như mục tiêu cuối cùng, để cầu vĩnh sinh. Cũng như năm đó phái Cửu Hoa tổ sư đầu tiên. Mà tiên giới cũng mượn cơ hội này đem xúc tu vươn hướng nhân giới, bố trí xuống vô số ám tử. Rõ ràng nhất chính là tiên tộc sinh ra. Cái gọi là tiên tộc cũng không phải là đúng nghĩa tiên, bọn hắn trên thực tế là những cái kia thông qua phi thăng đại năng con cháu đời sau, lại có lẽ là tông môn hậu bối. Cái này một số người lấy tiên mẹ vang, tuy là người, lại để bảo toàn tiên giới lợi ích. Nói khó nghe một chút, bọn hắn chính là người gian, tiên giới xếp vào ở nhân gian thám tử. Nhưng vô luận như thế nào, tiên tộc thế lớn, tiên giới cũng lợi dụng những thứ này tiên tộc thế lực trưởng khống nhân giới, thậm chí còn liên hợp lại thành lập tiên minh. Những thứ này tiên minh thế lực thế nhưng là vì tiên giới trả sát không thiếu cái mông, tự nhiên cũng đắc tội không ít thế lực. Bất quá cũng may nhân giới có người gian, nhưng cũng có nguyện ý thủ hộ nhân giới tông môn thế lực, như Trường Lưu Tiên Tông Tục Sơn, Thiên Dung Thành những thứ này đỉnh cấp tông môn. Bọn hắn đời đời cũng thủ hộ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Dù cho tu sĩ tuổi thọ có hạn, nhưng bọn hắn cũng chưa từng bước vào tiên giới một bước, tại trên phong thần bảng lưu danh. Cái này cũng là vì cái gì Trường Lưu chờ tông môn tại nhân giới có như thế cao danh vọng. Thương Hải Tam Điển, Tuế Nguyệt ngàn vạn. Tiên giới tiên đế bây giờ ngu ngốc vô năng, tiên nhân nhóm cũng ca múa mừng cảnh thái bình, vui đến quên cả trời đất. Lại thêm phong thần bảng danh ngạch đã đủ, dòng giả thượng vị cầm quyền, người có tài hạ phàm lực kiếp. Hắc, cái này bên dưới trời xui đất khiến, ngược lại để lục giới ít đi rất nhiều phân tranh. Trái lại nhân gian đỉnh tiêm tu sĩ giống như mọc lên như nấm, nhất là Trường Lưu thượng tiên cùng Thất Sát Ma quân lực lượng mới xuất hiện, nhân giới đã có cùng tiên giới chống lại lực lượng. Mà lúc trước tiên tộc thế lực hoặc bị nhân tộc đồng hóa, hoặc dần dần suy sụp, biến thành mặt lưu. Tiên minh cũng dần dần trở thành chính đạo tông môn trao đổi lẫn nhau hiệp trợ bình đài, nhưng vẫn như cũ có một chút quy định bất thành văn tồn tại. Thì như đồ môn diệt tông chính là kiêng kỵ lớn nhất. Cái này phái Cửu Hoa mặc dù xuống dốc, nhưng năm đó cũng là ban sơ hưởng ứng thành lập tiên minh tông môn một trong, cho nên khó tránh khỏi sẽ có những tông môn khác vì hơn Cửu Hoa. Mà một thanh ca sở dĩ lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, chỉ là hung ác gõ một bút, cũng là còn có bảo hộ Cổ Thanh Hoàng tâm tư. Cổ Thanh Hoàng thật cũng không từ chối một thanh ca hảo ý, ta minh bạch. Đúng, những thứ này Cửu Hoa lệnh liền cho ngươi a. Một thanh ca tiện tay đem cái kia 32 mai Cửu Hoa lệnh giao cho Cổ Thanh Hoàng đến nỗi ngươi an bài thế nào liền theo ngươi. Mặc dù Thiên Mạch Sơn cách mỗi 19 năm mới mở ra một lần, tẩy tùy trì càng là chỉ có một người mới tiến vào, nhưng trong Thiên Mạch Sơn cũng có đủ loại thiên tài địa bảo, kỳ chân dị thú, ngược lại cũng là một không tệ lịch luyện nơi trốn. Cổ Thanh Hoàng nghĩ nghĩ, đem bên trong 10 cái chia cho một thanh ca những thứ này liền giao cho Tây Sơn đệ tử a, bọn hắn cũng cần lịch luyện. Một thanh ca cũng không có từ chối, ngược lại đến lúc đó ai đi đều như thế. Còn lại 23 mai Cửu Hoa lệnh, Cổ Thanh Hoàng lưu lại vô dụng, chuẩn bị đem hắn giao cho Thanh Vân môn, đến lúc đó có thể dùng đến cho Thanh Vân đệ tử làm lịch luyện chi dụng. Cùng một thanh ca trở lại Tây Sơn sau đó, Cổ Thanh Hoàng lập tức đem chính mình nuốt vào đến bên trong đan phòng. 3 ngày sau, Cổ Thanh Hoàng đi ra đan phòng, tìm được Đường Tuyết Kiến, đưa cho nàng một cái bình ngọc. Đường Tuyết Kiến mở ra bình ngọc, từ bên trong đổ ra một cái màu tuyết trắng đang lượn, sư thúc, đây là cái gì? Tẩy tủy đan, Cổ Thanh Hoàng nói, đây là ta dùng tẩy tủy trì thủy dựa vào đủ loại linh dược chế ra tẩy tủy đan, có tẩy luyện căn cốt tác dụng, ngươi bây giờ liền ăn vào, càng nhanh càng tốt. Tuyết Kiến đương nhiên sẽ không hoài nghi, cổ dương lên liền đem toàn bộ đan dược nguyên lành nuốt vào. Nuốt vào sau, chỉ là cảm thấy bụng mát lạnh, lại có không có cái gì khác phản ứng. Tẩy tủy đan hiệu quả sẽ không lập tức hiện ra, về sau ngươi sẽ cảm thấy. Tẩy tủy trì ao nước rời đi bí cảnh sau liền sẽ linh ẩn tiêu tan biến thành phổ thông nước suối, Cổ Thanh Hoàng lợi dụng cửu u minh thủy mới khiến cho trong nước hồ linh ẩn có thể bảo tồn. Luyện chế thành tẩy tủy đan sau, cũng chỉ có thể bảo tồn 10 ngày, trong vòng 10 ngày dược hiệu giảm dần, 10 ngày sau chính là phế đan. Cho nên Cổ Thanh Hoàng mới khiến cho Tuyết Kiến lập tức ăn vào. Ngoại trừ Tuyết Kiến cái này một khỏa, trên người Cổ Thanh Hoàng còn có 6 viên. Cái này 6 viên tẩy tủy đan Cổ Thanh Hoàng chuẩn bị dùng tinh không độ phân biệt chuyển cho Cảnh Thiên, Bích Giao cùng Tằng Thư Thư bọn hắn. Tinh không độ lại gọi là cách không rời vật, chỉ có điều loại thuật pháp này chỉ có thể di động đồ chơi nhỏ, hơi lớn một chút đồ sẽ bị ngẫu nhiên thả vào đến trong hư không. Xem như một loại có hoa không quả pháp thuật nhỏ á Thanh Vân môn, Thông Thiên Phong Bạch Vũ quảng trường. Dễ thấy nhất chính là một chiếc cực lớn thuyền gỗ bây giờ đang dừng ở Bạch Ngọc quảng trường. Cái này thuyền gỗ vô cùng hoa lệ, toàn thân lấy lơ lửng một cùng nhẹ nhàng thạch chế tạo, thân thuyền điêu long nóc vẽ, hình dáng trang sức phức tạp tinh mỹ, bảo quang lưu chuyển, tại thái dương chiếu xuống phát ra thất thải lưu quang. Thuyền này gọi lơ lửng phi thuyền, là một loại hiếm thấy phi hành pháp bảo. Trong khoang thuyền có khắc trận pháp, có thể kéo dài tới không gian, lấp vào linh thạch đồng thời lấy linh lực dẫn đạo thì có thể làm cho ở trên không bay lượn. Ngoại trừ tốc độ chậm một chút, dùng để đường dài gấp rút lên đường là không thể thích hợp hơn. Tại lơ lửng phi thuyền phía trước, tất cả mạch đệ tử tề tụ, nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều đem ánh mắt tụ tập tại đứng tại phía trước nhất mấy thân ảnh phía trên, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Lục Tuyết Kỳ, Tàng Tư Thư, Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm các loại không sai biệt lắm 7, 8 tên đệ tử. Đi qua Vạn Kiếm Nhất hơn 1 năm thời gian dạy bảo, những đệ tử này tu vi thấp nhất đều tại Ngọc Hư tầng 6, mà tu vi cao nhất Lục Tuyết Kỳ đã đạt đến Ngọc Hư tầng 9. Hôm nay sở dĩ long trọng như thế, là bởi vì hôm nay bọn hắn liền muốn lên đường đi tới Trường Lưu. Ngay cả đang bế quan tu dưỡng bên trong Đạo Huyền chân nhân cũng đều xuất quan vì bọn họ tiễn đưa. Đơn giản nói vài câu sau đó, Đạo Huyền liền để bọn hắn lên thuyền. Điền Bất Dịch cùng Vạn Kiếm Nhất giống Đạo Huyền chắp tay sau đó, cũng tương tự leo lên phi thuyền, lần này hai người bọn họ đem xem như người hộ đạo, hộ tống bọn hắn đi tới Trường Lưu. Lơ lửng phi thuyền khởi động, phi thuyền hai bên bỗng nhiên dọc theo hai đôi giống như thanh dược tầm thường linh lực cánh, hơi chấn động một chút, cả chiếc phi thuyền liền xông ra bạch ngọc quảng trường, giống như cá voi vào biển, tại trong biển mây vẫy vùng. Tại phi thuyền đầu thuyền, Lục Tuyết Kỳ một tay nắm chặt thiên gia thần kiếm, một cái tay khác nhưng là cầm một cái bình ngọc, mắt nhìn phía trước, chờ mặc không nói. Nàng nguyên bản cho là mình đến Ngọc Hư tầng 9 liền có thể cùng hắn tới gần một chút, nhưng không nghĩ tới người kia thế mà đã bước vào thanh hư cảnh. Giữa hai người chênh lệch không chỉ không có thu nhỏ, ngược lại trở nên càng lớn, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cổ. Thanh Hoàng, ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Đinh. Chương 97 chương ngày xưa cựu địch chương 97 chương ngày xưa cựu địch Tây Sơn, Vân Hà Quật. Vân Hà Quật vốn là một thanh ca ngày bình thường nơi bế quan, kể từ cổ Thanh Hoàng từ Thiên Mạch Sơn sau khi trở về, liền lấy ổn định thanh hư cảnh giới làm lý do tiến vào Vân Hà Quật bế quan. Đến nay đã qua hơn một tháng. Hôm nay, cổ Thanh Hoàng từ Vân Hà động đi ra, trên mặt không vui cũng không buồn, một thân linh lực mênh mông, củng cố không một chút phù phiếm. Vừa ra Vân Hà động, một thanh ca thân ảnh liền đã xuất hiện, trong tay còn mang theo một bình bỏ lỡ thiên tiên, cuối cùng cam lòng đi ra, ngươi nếu là không còn ra ta cái kia tiểu đồ nhi, nhưng là muốn lo lắng gần chết. Cổ Thanh Hoàng cười nói, hơi có việc chậm trễ một chút. Một thanh ca hơi hơi nhíu mày, luôn cảm giác đệ đệ của mình nhiều hơn mấy phần dáng vẻ gian mua, tiện tay đem trong tay bỏ lỡ thiên tiên đã đánh qua, uống một ngụm. Cổ Thanh Hoàng cũng không có để ý, trực tiếp ngẩng đầu lên đem còn lại bỏ lỡ thiên tiên uống một hơi cạn sạch. Quen thuộc như thế hương vị đến để cho hắn lại độ cảm thấy chính mình tiên hoạt, phản phất cùng thế giới này cách ly quá lâu lại lần nữa liên hệ đồng dạng. 3, 5, 7 trên thực tế thuyết pháp này cũng không tính hoàn toàn sai lầm. Đã trải qua 300 thế ký ức, 300 lần tử vong, không chỉ có cho hắn 1001 loại cách chết lần nữa thêm vào nồng đậm một bút, hắn cũng giống là một lần lại một lần đã trải qua 300 lần luân hồi. Tựa hồ nhìn ra cổ Thanh Hoàng có chuyện trong lòng, một thanh ca vô vô bờ vai của nàng nói, đệ đệ, nếu có cái gì xử lý không được sự tình, nói cho tỷ tỷ, chúng ta tỷ đệ cùng đối mặt. Cổ Thanh Hoàng, đó là tự nhiên. Hai người lại hàn huyên một chút tình hình gần đây, Tây Sơn đệ tử khắc khổ cần cù, Tây Sơn cũng không chuyện phát sinh. Dừng một chút, cổ Thanh Hoàng đông nhiên nói, tỷ tỷ, ta có thể muốn rời đi một đoạn thời gian, Tuyết Kiến liền nhờ cậy ngươi. Đối với cổ Thanh Hoàng phải ly khai một thanh ca không chút nào cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nàng đã sớm biết cổ Thanh Hoàng sẽ không ở Tây Sơn đợi quá lâu. Hắn đối với trở nên mạnh mẽ có một loại không cách nào tưởng tượng chấp niệm, mà loại này chấp niệm giống như là có người nào hoặc có chuyện gì tại phía sau hắn không ngừng thúc giục hắn. Tuyết Kiến là đồ đệ của ta tự nhiên sẽ chiếu cố tốt nàng. Ngươi nói như vậy ta an tâm. Khi nào thì đi? Bây giờ a, cũng liền 1-2 tháng thời gian, không cần đến chuyên môn tiễn biệt. Một thanh ca cười nói, cái kia tiếp qua 2 tháng chính là Tết Nguyên Tiêu, đến lúc đó ngươi trở về Tây Sơn, chúng ta cùng một chỗ ăn Tết. Hảo. Cổ Thanh Hoàng không cùng những người khác chào hỏi, trực tiếp đạp Nguyệt Kim Luân rời đi Tây Sơn. Cổ Thanh Hoàng sau khi rời đi, trong lòng một thanh ca đột nhiên dâng lên một chút cảm giác cấp bách. Không có cách nào, nhận ở dưới đệ thiên phú dị bẩm, không đến 19 cũng đã là thanh hư tu sĩ, so với nàng trước đây bước vào thanh hư còn phải sớm hơn trên 10 năm. Liên cái này vẫn như cũ khắc khổ tu luyện, đoán chừng không bao lâu nữa, tu vi có thể liền bị lại vượt qua. Một thanh ca a một thanh ca ngươi bây giờ còn có tâm tư sống phóng túng. Thân là tỷ tỷ, tự nhiên muốn mọi chuyện làm đầu, tu vi cũng không thể rơi xuống, bằng không còn thế nào thể hiện trưởng tỷ phong phạm. Đến lúc đó địa vị sợ không phải từ tỷ tỷ xuống đến muội muội đi. Không nên không nên, nếu thật là nói như vậy, mặt của nàng chẳng phải là mất hết. Xem ra hay là muốn mau chóng bế quan, tranh thủ sớm ngày bước vào thanh hư đỉnh phong mới được. Rời đi Tây Sơn sau, cổ Thanh Hoàng một đường hướng bắc, liền đã đến cách Tây Sơn gần nhất Linh Xuyên Thành. Linh Xuyên Thành giống như Hà Dương Thành, Linh An Thành không sai biệt lắm phồn hoa náo nhiệt, chỉ có điều cổ Thanh Hoàng không có tâm tư đem ánh mắt đặt ở cái này phồn hoa trong thế tục. Chuyển chân liền đi tới một tòa nhìn như thông thường lầu các phía trước. Tại người bình thường trong mắt, lầu các này nhìn như nhiều năm rồi, thậm chí có thể nói là có chút mục nát lầu cao, nhưng ở tu luyện giả trong mắt, lầu các này trải rộng huyền diệu phù văn, ẩn ẩn để lộ ra một chút hoa lệ. Đây cũng là Thiên Cơ Lâu. Thiên Cơ Lâu danh xưng không gì không biết, không gì không hiểu, có thể nhìn rõ thế gian hết thảy bí mật, chuyên làm tình báo sinh ý, vô luận là người, là yêu, là ma, tới cửa đều là khách. Chỉ cần giao nổi đại giới, Thiên Cơ Lâu liền có thể nói cho ngươi nghĩ biết hết thảy. Đi vào lầu các, cổ Thanh Hoàng trực tiếp leo lên tầng cao nhất. Tầng cao nhất trống rỗng, chỉ có tại chính giữa treo một chuỗi linh đan. Cổ Thanh Hoàng đem một đạo linh lực đánh vào đến trong linh đan lập tức vang lên từng đợt len ken giòn vang. Rất nhanh một giọng giàn mua liền tại trong lầu các xuất hiện, các hạ nghị biết chuyện gì? Cổ Thanh Hoàng, ta nghĩ biết có liên quan Minh Nguyệt Sơn trang sự tình. Thế tục hoàng kim 500 lượng. Cổ Thanh Hoàng đưa tay vung lên, trước mặt hắn lập tức nhiều hơn một dương hoàng kim. Giao dịch đã tới. Hoàng kim trong nháy mắt tiêu thất, đồng thời cổ Thanh Hoàng trong tay cũng nhiều ra một tấm ngọc giản. Dùng linh lực kích phát sau, có liên quan Minh Nguyệt Sơn trang sự tình liền từng cái hiện lên ở trước mắt. Chờ sau khi xem xong, cổ Thanh Hoàng mới than nhẹ một tiếng, thì ra Minh Nguyệt Sơn trang đã sớm tại 200 năm trước bị ám tộc tàn sát, chỉ còn lại một trẻ mồ côi bây giờ tại Kính Hoa Cung. Đột nhiên muốn tìm kiếm Minh Nguyệt Sơn Trang sự tình cũng không phải là hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào, mà tại trong hắn trí nhớ trước kia, có một thế ký ức liền cùng Minh Nguyệt Sơn Trang có liên quan. Lúc đó hắn trùng sinh không lâu, trong lúc vô tình trở thành Minh Nguyệt Sơn Trang tôi tớ, sau đó ở trong sơn trang nhận hết giày vò. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn tại trong Minh Nguyệt Sơn Trang quen biết cùng là tôi tớ Đằng Yêu Linh Linh. Hai người rất nhanh liền trở thành hảo bằng hữu, tại trong Minh Nguyệt Sơn Trang báo đoàn sưởi ấm, gian khổ sinh tồn, trung độ nan quan. Lúc đó hắn cũng không có từ bỏ thoát đi Minh Nguyệt Sơn Trang, thậm chí nghĩ hết tất cả biện pháp đi học trộm công pháp, kết quả bị Minh Nguyệt Sơn Trang người tại chỗ bắt được, tại trước mặt đông đảo tôi tớ minh chính điển hình. Đây chính là một thế này trí nhớ toàn bộ. Hồi tưởng lại sau, Cổ Thanh Hoàng tự nhiên là muốn trả thù năm đó Minh Nguyệt Sơn Trang, kết quả vật đổi sao rời, ngày xưa địch nhân đã trở thành lịch sử bụi trần. Còn có bạn tốt của hắn lẻ loi đã sớm hóa thành xương khô. Bụi về với bụi, đất về với đất, chuyện xưa như sương khói theo gió phiêu tán. Cho nên nói chỉ cần sống được đủ dài, mặc kệ bao nhiêu lợi hại địch nhân cuối cùng không ngăn nổi thời gian trôi qua. Một thế này không được, vậy thì đời sau, liền xem như chịu, cũng có thể đem đối phương tươi sống chờ chết. Rời đi Thiên Cơ lâu sau, Cổ Thanh Hoàng đi ở bên trong đám người như nước chảy, thần sắc nhẹ nhõm, trong lòng tính toán rời đi Ninh Xuyên Thành, chuẩn bị đi tới gốc cây rừng. Đúng lúc này, một đạo mang theo mạng che mặt thân ảnh màu tím từ bên cạnh hắn lướt qua, chỉ để lại một hồi nhàn nhạt u hương. Cổ Thanh Hoàng sững sờ, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện sớm đã không thấy đối phương thân ảnh. Vừa rồi đạo thân ảnh kia là Nữ Hoa Hậu Nhân Tử Huyên. Rất nhanh, Cổ Thanh Hoàng liền phản ứng lại, lắc đầu, quan tâm nàng có phải hay không Tử Huyên, cùng hắn có quan hệ sao? Lập tức nhấc chân dung nhập vào trong đám người. Cổ Thanh Hoàng không biết chính là, sau khi hắn rời đi, sau lưng có một đôi mắt đẹp nhìn qua hắn rời đi phương hướng nhìn rất lâu, ánh mắt bên trong tràn đầy rất nhiều vẻ phức tạp, kích động có sợ hãi. Lúc này một đạo thanh âm đạm mạc truyền đến, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tử Huyên, chúng ta cần phải đi. Tử Huyên bỗng nhiên quay đầu, một mặt kích động nói, Thánh Cô, ta vừa mới nhìn thấy hắn. Đồng dạng mặc lam tử sắc áo bào, da vẫn tráng kiện Thánh Cô đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức 02.8 nhận đạo, không có khả năng, người kia đã chết, liền chết ở trước mặt của ngươi, mấy trăm năm chẳng lẽ ngươi còn không có tiếp nhận thực tế? Nhưng mà ta vững tin người kia chính là hắn, cùng trước kia giống nhau như lúc, không có chút nào thay đổi. Tử Huyên cố chấp đạo, ngươi không cần chấp mê bất ngộ, Tử Huyên. Không, ta rất xác định, ta muốn đi tìm hắn. Không thể Thánh Hồ nghiêm nghị quát lên, Tử Huyên, đừng quên ngươi thân là Nữ Hoa Hậu Nhân chức trách. U Đô đã cho ta truyền đến tin tức, phần tịch cổ kiếm dị động, phong ấn lực lượng yếu bớt, cần dùng Nữ Hoa thần lực chấn áp phong ấn. Thánh Cô, Ô Nông Linh Cốc bên kia ta sẽ đi, lại cho ta một chút thời gian, ta không thể lại đem hắn ném đi. Thánh Cô trầm mặc không nói. Đa tạ Thánh Cô. Tử Huyên bái tạ sau đó, lập tức hóa thành một đạo tím cầu vồng tại chỗ biến mất. Thấu chương nói, ai? Dãy một chút tiền thù lao thật không dễ dàng. Chương 98 chương Tử Huyên, thật là ngươi. Chương 98 chương Tử Huyên, thật là ngươi. Bên ngoài thành, Cổ Thanh Hoàng đạp nguyệt kim luân buông xuống ở ngoài thành một ngọn núi phong phía trên, âm thanh lạnh lùng nói, không biết là vị tiền bối nào trong bóng tối nhìn trộm, còn xin hiện thân một lần. Sau một lúc lâu, một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện ở trước mặt hắn. Cổ Thanh Hoàng một mặt kinh ngạc, thế nào lại là nàng? Tử Huyên, nàng vì sao lại âm thầm theo dõi? Nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Cổ Thanh Hoàng mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là đem tên của mình nói ra. Tại hạ Cổ Thanh Hoàng không biết Tử Huyên cô nương cần làm chuyện gì. Còn chưa có nói xong, Cổ Thanh Hoàng liền chú ý đến Tử Huyên này diện xa, sau đó dung mạo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kích động lên, nước mắt chưa xuống, trong nháy mắt làm ướt mạng che mặt. Ngay cả âm thanh đều mang tới run nhẹ nhẹ, người nói ngươi gọi. Cổ Thanh Hoàng, ngươi còn biết tên của ta, thật là ngươi. Phải, Thạch Trùy. Cổ Thanh Hoàng che mặt. Coi như hắn phản ứng chậm nữa cũng biết hắn cùng Tử Huyên là quen biết cũ, chỉ bất quá hắn trước mắt còn không có mở khóa cùng Tử Huyên tương quan ký ức. Tử Huyên. Chỉ một thoáng, Tử Huyên thân ảnh đã 19 lao đến, Cổ Thanh Hoàng đội vàng né tránh. Tử Huyên không dám tin, trừng trong mắt nói, ngươi chỗ ta. Tử Huyên cô nương. Bảo ta Tử Huyên. Tốt à, Tử Huyên Cổ Thanh Hoàng đội vàng khoát tay, ta trước đó có thể cùng ngươi biết, nhưng mà ta bây giờ cũng không có liên quan tới ngươi ký ức, cho nên ngươi với ta mà nói vẫn như cũng là một người xa lạ. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu được sao? Nghe nói như thế, Tử Huyên rất nhanh liền bình tĩnh lại, đồng thời bắt được trọng điểm trong đó, không có liên quan tới ta, nói như vậy ngươi có quan hệ với những thứ khác ký ức. Cổ Thanh Hoàng nghĩ nghĩ, gật đầu nói, không tệ, ta đã hồi tưởng lại mấy trăm đời ký ức, nhưng cũng không có nhớ tới cùng Tử Huyên ngươi. Tại sao có thể như vậy? Ngày. Ta nghĩ chắc là thời điểm chưa tới a. Cổ Thanh Hoàng chỉ có thể trước tiên lấp liếm cho qua, liên quan tới Côn Lôn Kính sự tình hắn tạm thời không thể bại lộ. Thánh Cô là nói qua, sau khi ngươi chết không vào luân hồi, hơn nữa mệnh cách che lấp, bắt tự khó dò, khó mà suy tính tình trạng của ngươi, chẳng lẽ cùng cái này có liên quan? Tử Huyên do dự một tiếng, lập tức sái nhiên đạo, không việc gì, tất nhiên trước đây ta có thể để ngươi thích ta, bây giờ ta như cũ cũng có thể. Lần này Cổ Thanh Hoàng hứng thú, nói, có thể nói hay không nói chuyện giữa ta và ngươi. Tử Huyên hơi đỏ mặt, đúng đạo, a, cũng không có gì, chính là ngươi. Ngươi coi trọng ta, tiếp đó đối với ta theo đuổi không bỏ. Ta nhìn ngươi có mấy phần thành ý, cho nên ta mới miễn cưỡng đáp ứng ngươi cùng với ngươi. Không tệ, chính là như vậy. Thật sự. Cổ Thanh Hoàng hồ nghi. Đó là tự nhiên, lúc đó ngươi đối với ta thế nhưng là vừa thấy đại yêu, nói thẳng không phải ta không cưới. Cổ Thanh Hoàng cười ngượng hai tiếng, hắn cảm thấy Tử Huyên ở mức độ rất lớn đang khoác lác, nhưng mà không có chứng cứ. Sau đó, Cổ Thanh Hoàng đột nhiên hỏi, có lẽ ta nói như vậy có chút đường đột, hai chúng ta.
Ân,
có hay không hài tử? Đang một chút, Tử Huyên khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, vội vàng khoát tay nói, đương nhiên không có, chúng ta biểu lộ ra tình chỉ hồ lễ, tự nhiên còn chưa đi chu công chi lễ.
Là,
phải không? Cổ Thanh Hoàng cũng cảm thấy có chút lúng túng, nhưng có một số việc vẫn là sớm hơn hỏi rõ ràng tốt hơn. Tử Huyên nhỏ giọng hỏi, ngươi không thích hài tử?
Không phải, Cổ Thanh Hoàng lắc đầu, chỉ là ta nghe nói nữ hoa hậu nhân một khi có hậu đại, thần lực liền sẽ biến mất, thực lực mới không còn một.
Nữ hoa là thượng cổ thần một trong, bổ thiên sau, nữ hoa thọ hết chết giả, một thân thần lực quay về lục giới, chỉ có một phần nhỏ thần lực có thể bảo tồn. Kế thừa bộ phận này thần lực người chính là nữ hoa hậu nhân. Bởi vì cố này thần lực, cho nên mỗi một cái nữ hoa hậu nhân dễ như trở bàn tay liền có thể tu luyện đến sung hư cảnh, dùng cái này giữ gìn thân là đại địa chi mẫu chức trách. Nhưng thành cung nữ hoa bại cung nữ hoa, theo cố này thần lực chuyển thừa đến đời sau, thế hệ này nữ hoa hậu nhân cảnh giới liền sẽ không ngừng rơi xuống, trừ phi tiêu phí giá thật lớn chủ tu. Tử Huyên ánh mắt ảm đạm một chút, theo lời nói, đây chính là chúng ta thân là nữ hoa hậu nhân chức trách, sinh hạ hậu đại, vì nữ hoa đại thần thủ hộ phiến đại địa này. Nếu như đứa bé kia là ngươi, liền xem như hồn quy thiên mà ta cũng không oán không hối hận. Cổ Thanh Hoàng cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, hắn có thể phát giác đến Tử Huyên nói cũng là lời thật lòng.
Đúng, ngươi bây giờ là thân phận gì?
Cổ Thanh Hoàng giới thiệu sơ lược một chút một thế này tình huống. Tử Huyên tựa hồ đối với Cổ Thanh Hoàng những năm này kinh nghiệm rất yêu kỳ, hung hăng đuổi theo hỏi, Cổ Thanh Hoàng chọn lấy một chút có thể nói cho Tử Huyên. Hắn trên thực tế vẫn là đối với Tử Huyên lưu lại một phần phòng bị. Không phải đối với Tử Huyên không tín nhiệm, mà là hắn đối với đoạn này chống không ký ức khiến hắn không thể không cảnh giác. Giống như là ngày nào đó đột nhiên có một nữ nhân nói nàng là bạn gái của ngươi, nhưng mà ngươi lại hoàn toàn không có ký ức, là nói đến lại rất thật lại thiên hoa loạn truy, tâm đấy cũng biết có lưu chút hoài nghi, bởi vì ngươi đối với nàng hoàn toàn không biết gì cả. Hàn Huyên rất lâu, Cổ Thanh Hoàng cũng trên cơ bản xác định Tử Huyên cùng hắn trong ấn tượng không sai biệt lắm, đồng dạng.
Ân,
ngốc bạch ngọn. Đây không phải nghĩa xấu, mà là hắn bản thân trải nghiệm đến Tử Huyên đối với nàng không muốn xa rời, thậm chí không có chút nào cất giữ tín nhiệm. Ta muốn đi Cổ Đẳng Lâm tìm Thổ Linh Châu, ngươi muốn cùng ta đồng hành sao?
Tử Huyên kinh ngạc, có thể chứ?
Vì cái gì không thể? Cổ Thanh Hoàng hỏi ngược lại, mặc dù ta không có trí nhớ trước kia, nhưng cũng không ngại ta nhận thức lại ngươi một lần.
Một giây sau thân thể mềm mại vào lòng, Tử Huyên ngóc đầu lên, đắc ý nói, ta liền biết ngươi nhất định sẽ
thích ta. Khúc Cổ Thanh Hoàng sờ sờ mũi, ho nhẹ một tiếng, Tử Huyên, có chuyện ta phải nhắc nhở một câu, bởi vì ta luân hồi muôn đời, mỗi một thế ký ức đều sẽ bị phong ấn, cho nên một thế này ta cũng có người thích.
Tử Huyên khỏe miệng cứng đờ, nhìn xem Cổ Thanh Hoàng sắc mặt ẩn ẩn mang theo bất tiện, hưu tâm mắng chửi nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, dù sao trước đây Cổ Thanh Hoàng cũng là vì bảo hộ nàng mà chết.
Không việc gì, ngược lại chúng ta sớm tại 200 năm trước liền đã 320 quen biết, chờ ngươi nhớ tới hết thảy, ngươi người yêu nhất
vẫn là ta.
Không.
Còn có, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet.
Nhìn thấy Cổ Thanh Hoàng thân sắc, Tử Huyên trong lòng hiện ra dự cảm không tốt.
Còn có,
ngàn năm phía trước, ta cũng cùng Cổ Khương quốc công chúa Long Quỷ quyết định mua nước.
Ai u?
Một cổ linh lực cường đại đem Cổ Thanh Hoàng trong nháy mắt lật tung, Tử Huyên thân ảnh chợt tiêu thất, chỉ để lại một đạo tức giận âm thanh, đi chết đi, cặn bã nam. Cảm thụ được trong ngực lưu lại ấm áp, Cổ Thanh Hoàng nhún nhún vai, đứng lên vô bụi đất trên người, hắn liền biết là như thế này.
Bất quá ngay cả như vậy, Cổ Thanh Hoàng vẫn như cũ nói ra,
một cái chờ đợi hắn mấy trăm năm nữ nhân, nếu là lại lừa gạt tiếp, hắn tại tâm khó có thể bình an.
Tại xác định Tử Huyên sẽ lại không sau khi trở về, Cổ Thanh Hoàng thở dài một tiếng, thế lên Nguyệt Kim Luân, lập tức hướng về một phương hướng biến mất ở chân trời.
Chờ Cổ Thanh Hoàng rời đi, Tử Huyên thân ảnh xuất hiện lần nữa tại chỗ, ánh mắt bên trong có khí buồn bực, có bất đắc dĩ, có nổi giận nhưng không có nửa điểm căm hận.
Tử Huyên, ngươi bây giờ minh bạch đi.
Thánh cô thân ảnh xuất hiện, thế gian nam tử đều không thể dựa bảo, Cổ Thanh Hoàng cũng không phải năm đó Cổ Thanh Hoàng.
Không, hắn hay là hắn, ta cảm giác được Tử Huyên nói, huống hồ quên tất cả cũng không phải hắn chi tội.
Thánh cô, ta nghĩ biết Thanh Hoàng hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra, người chết vào luân hồi, đây là thiên đạo quy tắc, vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn không tại trong quy tắc.
Trầm mặc thật lâu, Thánh cô phun ra mấy chữ, vạn kiếp luân hồi.
Chương 99 chương nhân hoàng gốc cây rừng chương 99 chương nhân hoàng gốc cây rừng vạn kiếp luân hồi là một đạo thiên kiếp. Chịu kiếp giả cần mỗi một thế kinh nghiệm cuộc đời hoàn toàn khác quy tích, tao ngộ sinh tử gặp chắc trở, mãi đến tại vạn thế sau đó triệt để ma diệt chân linh. Mà từ xưa đến nay, chỉ có một người từng trải qua kiếp nạn này. Người này chính là đời thứ nhất nhân hoàng.
Tử Huyên là người, lẩm bẩm nói, Thánh cô, ý của ngươi là Thanh Hoàng là đệ nhất nhân hoàng?
Ta cũng không quá xác định, đây chỉ là suy đoán của ta thôi, Thánh cô chậm rãi nói.
Thượng cổ trong năm, nhân tộc thế yếu không cách nào tu luyện, chủng tộc khác xem nhân tộc vì vương, nô lệ thậm chí huyết thực.
Nghe đồn đệ nhất nhân hoàng trải qua thiên nan vạn hiểm tìm được thượng cổ thần khí Hiên Viên kiếm, tụ tập nhân tộc toàn tộc lực lượng đảo nghịch phạt thiên.
Tử Huyên nhịn không được nói, cho nên nhân hoàng bại.
Bại nhưng cũng thắng, sau trận chiến này nhân hoàng tiêu thất, nhưng từ đây nhân tộc liền có thể tu luyện, đối mặt vạn tộc cũng có phản kháng lực lượng.
Tương truyền nhân hoàng phạt thiên cử chỉ cũng lọt vào thiên đạo trừng phạt, cái này trừng phạt chính là vạn kiếp luân hồi, đời đời kiếp kiếp vĩnh chịu luân hồi nỗi khổ.
Cái kia Thanh Hoàng hắn,
đây chính là ta không quá xác định chỗ, mặc dù Cổ Thanh Hoàng tình huống cùng vạn kiếp luân hồi rất giống, nhưng chịu kiếp giả cuối cùng vẫn là muốn vào luân hồi, tẩy đi ký ức, hết thể lại bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng Cổ Thanh Hoàng hắn lại có thể nhớ tới trí nhớ kiếp trước, điểm này cùng vạn kiếp luân hồi không hợp, thiên đạo sẽ không ra sai lầm lớn như vậy.
Trừ phi hắn không phải nhân hoàng, nhưng cùng nhân hoàng có thiên ti vạn lũ liên hệ.
Tóm lại lai lịch của hắn thành mê, ngươi vẫn là thiếu biết cho thỏa đáng. Tử Huyên lo lắng nói, Thanh Hoàng hắn biết những thứ này sao? Thánh cô cười lạnh một tiếng, chính ngươi nam nhân lại còn muốn hỏi ta. Ngươi quá coi thường hắn, đoán chừng đang hồi tưởng lại trí nhớ kiếp trước thời điểm hắn liền đã cảm thấy không thích hợp, đến nỗi có thể hay không phá vỡ những thứ này kết nạn, thì nhìn chính hắn. Tốt, bây giờ lập tức đi với ta Ô Mông Linh Quốc phong ấn phân tịch. Tiếp đó Tử Huyên thân ảnh lần nữa biến mất, chỉ có bốn chu ẩn ẩn truyền đến thanh âm của nàng. Xin lỗi, Thánh cô, lại cho ta một chút thời gian, ta sẽ để cho Thanh Hoàng lần nữa thích ta, đến lúc đó ta sẽ hoàn thành ta đại địa chi mâu chức trách. Thánh cô ánh mắt ngu ngơ, lẩm bẩm nói, tội gì khổ như thế chứ. Một bên khác, Cổ Thanh Hoàng một đường ngự kiếm phi hành, tại ba ngày sau đó đến An Ninh thôn. Vốn là Cổ Thanh Hoàng muốn trực tiếp đi Cổ Đằng Lâm, nhưng nghĩ đến lúc đó có thể có một hồi ác chiến, cho nên liền chuẩn bị trước tiên ở An Ninh thôn nghỉ ngơi một chậm. Bây giờ An Ninh thôn mặc dù lòng người bàng hoàng, nhưng còn chưa tới nơi nguyên kịch bản cái kia gặp người biến sắc trình độ, nhưng cũng là người lạ né tránh. Xem ra Vạn Ngọc Chi trượng phu Cao Vĩnh đã trúng thủy độc, mà Vạn Ngọc Chi cũng bắt đầu hấp nhân tinh khí cho Cao Vĩnh kéo dài tính mạng. Đã như vậy, đây là số mệnh. Tại khách sạn nghỉ ngơi một chậm sau, Cổ Thanh Hoàng ngày kế tiếp thẳng đến Cổ Đằng Lâm. Cổ Đằng Lâm rất tốt phân biệt, cường tráng sợi đằng trải rộng toàn bộ rừng rậm, bầu trời sương trắng lượn lờ, quanh năm không tiêu tan. Dù cho giữa trưa dương quang vừa vặn, cũng tan không ra bao phủ tại Cổ Đằng Lâm bầu trời yêu khí. Tại An Ninh thôn người trong miệng, Cổ Đằng Lâm chính là nghe đến đã biến sắc cấm địa, bất luận kẻ nào đi vào cũng sẽ không trở ra. Khi Cổ Thanh Hoàng vừa bước vào Cổ Đằng Lâm không lâu, kèm theo một tiếng vang động trời mà tiếng giống giận dữ, đại địa chấn chiến, vô số đại thụ che trời liền như là bị máy đuổi đất đẩy ngã đồng dạng, nhao nhao hướng về hắn áp đảo tới. Nguyệt Kim Luân trong nháy mắt xuất hiện, trên không trung cao tốc xoay tròn, những cây to kia trong chớp mắt liền bị cắt chém thành nhỏ bé khối gỗ. Đúng lúc này một cái hình thể to lớn tinh tinh từ trong rừng rậm nhảy ra ngoài, ánh mắt đỏ như máu, ngang ngược hung ác, cuồng bạo vô cùng. Một quyền đập ầm ầm trên mặt đất, lập tức đất rung núi chuyển, đại địa xuất hiện vô số đầu khe hở, cơ hồ muốn đem Cổ Thanh Hoàng thôn vệ. Đây là con khỉ kia yêu, Tinh Tinh. Tinh Tinh không nên rất dịu dàng ngoan ngoãn sao, thậm chí còn chuyển cho Cảnh Thiên Phi Long Tham Vân Thủ, như thế nào đến hắn ở đây trở nên như thế cuồng bạo giết? Chẳng lẽ Cổ Đằng Lâm bên trong có biến nguyên nhân? Mắt thấy Tinh Tinh biến thành cự viên nắm đấm rơi xuống, Cổ Thanh Hoàng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp để cho Tinh Tinh tỉnh táo lại nói. Vang phong. Cổ Thanh Hoàng một chỉ điểm ra, thể nội linh lực trong nháy mắt thông qua thận thủy chi tướng chuyển hóa thành thấu xương minh thủy lực lượng. Trên mặt đất cấp tốc ngưng kết ra một tầng băng sương, nhanh chóng hướng Tinh Tinh lan tràn mà đi. Tựa hồ phát giác nguy hiểm, mặt tràn đầy cuồng bạo cự viên trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, quay đầu liền muốn chạy trốn, kết quả một đạo hôi quang trong nháy mắt đánh trúng thân thể của nó, trong chớp mắt ngay tại bên ngoài thân tạo thành một lớp bụi sắc băng tinh. Theo băng tinh không ngừng lan tràn, linh hồn đóng băng, cự viên tiếng giống dần dần yếu bớt, trong mắt huyết sắc cùng cuồng bạo cũng bắt đầu rút đi. Rất nhanh, cự viên cơ thể từ lớn biến thành nhỏ, cuối cùng đã biến thành một cái không đến cao một thước khỉ nhỏ, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Quả nhiên là Tinh Tinh Cổ Thanh Hoàng giải khai thuật pháp, nhanh chóng hướng về trong miệng Tinh Tinh lấp một khỏa thiên tâm đan. Theo thiên tâm đan dược hiệu phát huy, Tinh Tinh cũng mở mắt. Cổ Thanh Hoàng, Tinh Tinh, ngươi không sao chứ cụ cụ, ngươi biết ta. Cái này đều không trọng yếu, nói cho ta biết Cổ Đằng Lâm bên trong xảy ra chuyện gì. Tinh Tinh bình phục một chút khí tức, lập tức nói, ta cũng không quá rõ ràng, ta chỉ biết một ngày trước Cổ Đằng Lâm đống nhiên tới một đám người áo đen, ta vốn là muốn tìm bọn hắn đùa nghịch một đùa nghịch, kết quả ta vừa ra tới bọn hắn liền đem một đạo hắc khí đánh vào thân thể ta, chuyện còn lại ta liền không biết. Người áo đen. Cổ Thanh Hoàng sững sờ, chẳng lẽ những người áo đen này cũng là hướng về phía Thổ Linh Châu tới? Đúng, ta mất đi ý thức phía trước trên người bọn hắn trộm được cái này. Nói xong, Tinh Tinh đem một khối lệnh bài đưa tới trong tay Cổ Thanh Hoàng. Lệnh bài này từ huyền thiết chế tạo, vào tay trầm trọng lạnh bước, ở trong đó một mặt có khắc Phù Sinh hai chữ. Phù Sinh, đây là những hắc ý nhân kia chỗ thế lực. Suy tư phút chốc, Cổ Thanh Hoàng lưu lại một cho Tinh Tinh bình thiên tâm đan, đồng thời đem hắn giấu kỹ ngươi trước tiên trốn tới đây, ta vào xem. Tinh Tinh bắt được Cổ Thanh Hoàng tay nói, cảm tạ. Bất quá ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, những hắc ý nhân kia rất tà tính. Ta biết, ngươi trước tiên thật tốt chữa thương. Sau đó, Cổ Thanh Hoàng liền đi hướng Cổ Đằng Lâm sâu chỗ, cùng nhau đi tới, quả nhiên phát hiện không thiếu dấu vết đánh nhau. Mà đi đến một cái chỗ ngã ba sau, Cổ Thanh Hoàng cước bộ dừng lại, trong mắt hơi hiếp. Chỉ thấy Cổ Đằng Lâm bên trong Cổ Đằng lão nhân bây giờ giống như chó chết bị giam tại trong một cái lồng, tại chiếc lồng hai bên còn có hai cái người áo đen trông coi. Cổ Đằng lão nhân dù sao cũng là một phương địa tiên, như thế nào bị người trọng thương đến nước này? Ai? Một người quần áo đen trong đó ánh mắt ngưng lại, trở tay chính là một đao, một cô đậm đà màu đen đao khí trong nháy mắt chém về phía Cổ Thanh Hoàng. Đao khí còn chưa tới gần, hắn liền phát giác hắc khí kia bên trong ẩn chứa một loại ngang ngược điên cuồng khí tức, cùng Tinh Tinh trên người là cùng một loại đồ vật, tiền lý, Cổ Thanh Hoàng thân ảnh giống như quỷ mị, trong chớp mắt liền nắm một người quần áo đen trong đó cổ, đồng thời điều khiển Nguyệt Kim Luân trong nháy mắt đem một người khác chém giết. Các ngươi là ai? Hai người chỉ có ngọc hư cảnh tu vi, chắc chắn không phải Cổ Đằng lão nhân đối thủ. Tiểu huynh đệ, bọn hắn là linh giới người. Cổ Thanh Hoàng liếc qua khí tức suy nhược Cổ Đằng lão nhân, không chút do dự đem hắc ý người cổ họng bóp nát. Một đao đem chiếc lồng cắt nát, thả ra bên trong Cổ Đằng lão nhân. Lúc này, Cổ Thanh Hoàng mới chú ý tới thân thượng cổ dây leo lão nhân đồng dạng tràn ngập hắc khí, giống như rọi trong xương gắt gao dây dưa hắn. Cổ Đằng lão nhân, ngươi nói bọn hắn là linh giới người? Không tệ, đây là chuyên môn đối phó núi linh tinh quái si mị độc trướng, chỉ có linh giới Khư Thiên Nguyên mới có. Lần nữa nghe được Khư Thiên Nguyên cái tên này, Cổ Thanh Hoàng trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Cái này Phù Sinh môn cùng linh giới Khư Thiên Nguyên có liên hệ gì? chẳng lẽ là Khư Thiên Nguyên bên trong si mị đi ra? Cái kia Thẩm Lý bây giờ lại như thế nào tùng? Chương 100 chương thần kiếm ngự lôi chu tà túy chương 100 chương thần kiếm ngự lôi chu tà túy lúc này, Cổ Thanh Hoàng nghe được rừng chỗ sâu truyền đến từng trận giết lẫn nhau âm thanh. Cổ Thanh Hoàng nói, ta đi trước bên trong xem, Cổ Đẳng lão nhân ngươi trước tiên ở đây chữa thương. Nói đi, Cổ Thanh Hoàng hướng về bên trong phòng đi. Tại một chỗ trong sơn động, cây giả bộ dáng gốc cây lão quái bây giờ đang bị một đám người áo đen vây công. Mấy chục đầu một người ôm hết dây leo giống như roi phát ra trận trận không bạo âm thanh, còn có vô số đằng diệp giống như sắc bén phi đao không ngừng tấn công về phía những hắc y nhân kia. Đối mặt gốc cây lão yêu công kích, những hắc y nhân kia dù cho tu vi cũng chỉ là ngọc hư cảnh, nhưng giữa hai bên phối hợp làm, công thủ tương hợp, giết lẫn nhau ở giữa càng là ẩn ẩn có quân trận chi pháp. Mượn dùng quân trận lực lượng đem giữa hai bên linh lực nối liền với nhau, mấy chục người hành động tựa như một người. Hoặc vây khốn, hoặc giết, hoặc phòng, hoặc dẫn, hành động so le tiến dần lên, ngay ngắn trật tự. Chẳng lẽ bọn hắn thật là linh giới tướng sĩ? Không đúng, Thẩm Ly trị quân khắc nghiệt, tuyệt đối sẽ không để cho thủ hạ tướng sĩ làm loạn, chớ nói chi là Khư Thiên Nguyên bên trong si mị càng là linh giới đại địch số 1. Mặc kệ, Thổ Linh Châu để trước qua một bên, nghĩ biện pháp tìm ra những người áo đen này phía sau màn 067 làm chủ mới là chủ yếu nhất. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Hoàng lập tức điều khiển cái này Nguyệt Kim Luân hướng về người áo đen đánh tới. Mặt đột nhiên xuất hiện công kích, người áo đen chỉ là bối rối phút chốc liền đã làm tốt cách đối phó, phân ra mấy người chuẩn bị ngăn chặn Cổ Thanh Hoàng. Gốc cây lao quái mặc dù có ngàn năm đạo hạnh, nhưng mà đã trúng độc trướng, nó cũng bất quá là thịt cá trên thớt gỗ, vùng vây dây chết mà thôi. Tương phản, Cổ Thanh Hoàng chỉ cần cẩn thận một chút, những thứ này độc trướng đối với hắn không có tác dụng, ngược lại uy hiếp lớn nhất. Giết! Mấy cái người áo đen chợt quát một tiếng, giơ lên trong tay lưỡi dao hướng về Cổ Thanh Hoàng đánh tới. Cổ Thanh Hoàng con mắt híp lại, ánh mắt như điện, vờn quanh tại quanh thân Nguyệt Kim Luân trong nháy mắt bộc phát ra một hồi lóa mắt cực quang, đao quang như máu, tài năng lộ rõ, trong nháy mắt liền đem trước mắt người áo đen chém giết. Vây công lão quái người áo đen ánh mắt mất cảm giác, dù cho chết nhiều người như vậy cũng không có bất cứ ba động gì. Rất nhanh, tại Cổ Thanh Hoàng cùng gốc cây lão quái liên hợp giáo sát phía dưới, những người áo đen này toàn bộ mất mạng. Đúng lúc này, bá, một đạo dây leo giống như lợi kiếm đâm thẳng Cổ Thanh Hoàng hậu tâm. Lại, bờ di giờ giờ, là muốn đánh lén. Gốc cây lão yêu khô già trong mắt lóe lên một tia điên dại chứng bệnh, tự tiện xông vào cấm địa giả, đều phải chết. Cổ Thanh Hoàng ánh mắt phát lạnh, thao túng Nguyệt Kim Luân trong chốc lát đem trùng quanh dây leo cùng nhau chặt đứt. Giống. Gốc cây lão quái phát ra một tiếng thê lương gào thét, vô số dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như xoay thành một đoàn mãng xà không khác biệt công kích hết thảy trung quanh. Gốc cây lão quái triệt để điên rồi. Thấy vậy, trong tay Cổ Thanh Hoàng bấm niệm pháp quyết, hỏa phượng thuật một ngụm phun về phía nổi điên gốc cây lão quái. Bang. Hỏa phượng tiếng gáy cao, hơi hơi bố cánh, trong nháy mắt trong sơn động giấy lên một cái biển lửa, khói đặc cuồn cuộn, sóng nhiệt ngập trời. Trong biển lửa gốc cây lão quái điên cuồng kêu gào, cường tráng dây leo không ngừng trên mặt đất vặn vẹo đập, nhưng lại đối với thiêu vạn vật phượng hoàng diễm không có bất kỳ biện pháp nào. Ngược lại càng chụp đốt càng vượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa diễm đưa nó thân thể một chút cháy hết. Mà tại trong gốc cây lão quái thiêu đốt sau thân thể tàn phế, một quả tản ra màu vàng đất quang mang bảo châu chậm rãi dâng lên. Thổ Linh Châu. Cổ Thanh Hoàng con mắt tu nhiên sáng lên, đang chuẩn bị ra tay lúc, một cái bao phủ tại trong hắc bảo người bỗng nhiên xuất hiện, thân ảnh giống như quỷ mị đưa tay hướng về Thổ Linh Châu chụp tới. Cổ Thanh Hoàng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lộ ra răng trắng như tuyết xâm nhiên nở nụ cười, liền đợi đến ngươi đây. Lên. Quát một tiếng phía dưới, vừa rồi khốc nhiệt khó nhịn sơn động trong nháy mắt bộc phát ra ý lạnh âm u, màu xám hàn băng giống như vi rút lây nhiễm trong nháy mắt đem toàn bộ động vật băng phong. Vô số cửu u băng thứ từ bốn phương tám hướng bắn về phía đạo kia hắc bảo nhân ảnh. Tựa hồ phát giác được chính mình đã trúng cả bẫy, người áo đen kia trong tay bỗng nhiên tuôn ra một cỗ giống như là mực nước đen như mực linh lực. Đen như mực linh lực cầm băng một phát, đem chung quanh băng thứ phá giải. Cổ Thanh Hoàng thừa cơ hội này, một tay lấy Thổ Linh Châu bắt vào tay tâm. Khi hắc bảo nhân xoay người lại lúc, lộ ra là trong một tấm nho nhã mang theo lạnh lùng nam tử trung niên khuôn mặt, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Phượng Hoàng Diễm, Hỏa Phượng Thuật, ngươi chính là Bích Thương Vương Thẩm Ly tâm tâm niệm nhân loại tu sĩ. Xem ra hôm nay là có đại thu mà ta. Cổ Thanh Hoàng lông mày nhíu một cái, ngươi là ai? Cùng linh giới đến tuột cùng có quan hệ gì? Trầm mặc chốc lát, cái kia nam tử trung niên mang theo một chút khinh miệt nói, ta là ai không trọng yếu, nhưng mà ngươi đối với ta rất trọng yếu. Tiểu tử, cho ngươi một cái lời khuyên, đem Thổ Linh Châu cho ta, tiếp đó ngoan ngoãn đi theo ta, có lẽ còn có thể ít bị đau khổ một chút. Cổ Thanh Hoàng cười cười, dù cho loại này cấp bậc nói đùa nói ra một chút đều không tốt lời, thậm chí còn có một chút lạnh. Ta nếu là nói ta không thì sao? Cái kia trung niên tu sĩ sắc mặt không thay đổi, chỉ là âm thanh giống như cựu lưu phía dưới thổi lên tới lạnh thấu xương cương phòng, cái này không phải do ngươi. Vậy ngươi thử xem. Từ vừa rồi linh lực ba động đến xem, hắc bào nhân này cảnh giới hẳn là tại thanh hư hậu kỳ cái phạm vi này. Có thể giết. Trong nháy mắt, tại trong cái này sơn động nhỏ nhỏ, hai loại phân biệt rõ ràng uy áp lẫn nhau đầu đá, chung quanh vách đá bất chi bất giác giống như đã bỏ đầy đủ loại thật nhỏ vết dạng. Đột nhiên, nam tử trung niên trên thân tuân ra nồng đậm khói đen, tạo thành một mực cực lớn đầu sói, bộ dáng hung ác đến cực điểm, gầm thét hướng về Cổ Thanh Hoàng một ngụm cắn xé mà đi. Cổ Thanh Hoàng trong lúc đưa tay chính là một mảnh dày đặc minh thủy, giống như hải lãng triều tịch hướng về nam tử trung niên đánh giết tới. Cả hai va chạm nhau, cả cái sơn động trong nháy mắt đất rung núi chuyển, vô số cự thạch rơi xuống, chỉ chốc lát sau liền đem cả cái sơn động triệt để chôn cất. Đúng lúc này, vang một tiếng, sơn động bị trong nháy mắt bị một cỗ cường đại lực lượng mở lại, hai thân ảnh theo thứ tự bay ra. ở vào sau lưng Cổ Thanh Hoàng thần sắc trang nghiêm, trong tay béo lấy pháp quyết, nguyệt kim luân vờn quanh tự thân, trong miệng tụng đạo, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi uy hoàng tiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Cổ đằng lâm bầu trời mây đen cuộn cuộn, giống như mở nồi nước sôi, giữa thiên địa phong thanh giả dích, ở đó mây đen chỗ sâu càng có tiếng sấm ầm ầm vang dội. Trong chốc lát, thiên diêu địa động, một đạo phảng phất đến từ viễn cổ ánh chớp ở chân trời lóe lên, đâm thủng mây đen, xé rách trường không. Kinh lôi nổ vang, thiên địa biến sắc, một đạo to lớn vô cùng của sáng từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng quanh năm bao phủ tại cổ đằng lâm bầu trời sương mù, thẳng tiến không lùi phóng tới nam tử trung niên. A, ánh chớp xé lẫn, nam tử trung niên kêu thê lương thảm thiết vang vọng phía chân trời. Sau một lát, đạo thân ảnh kia lại trong quần quận tiên lôi hóa thành bụi, hài cốt không còn. Chương 101 chương gốc cây tặng một tâm, chương 101 chương gốc cây tặng một tâm giữa không trùng, Cổ Thanh Hoàng hơi nhíu mày, người này vậy mà không chịu được như thế nhất kích. Dùng thần niệm đem phụ cận trong trong ngoài ngoài quét một lần, xác định nam tử trung niên thật sự chết không có chỗ chôn sau, rồi mới từ trên không rơi xuống. Đi tới cổ đẳng lão nhân trước người, lại phát hiện cổ đẳng lão nhân bây giờ đã hắc khí cuốn thân, hơi thở mong manh, suy bại chi tướng hiện lộ không thể nghi ngờ. Cổ Thanh Hoàng đem một đoàn linh lực đánh vào trong cơ thể của cổ đẳng lão nhân, này mới khiến hắn miễn cưỡng hồi phục ý thức, chuyện gì xảy ra? Thiên tâm đan không thể giải khai cái này độc trướng. Cổ đằng lao nhân cười thảm một tiếng, tiểu hữu, linh giới độc trướng không phải đan dược lực lượng có thể giải, nhất thiết phải lấy tiên giới tịnh hóa lực lượng mới có thể thanh trừ. Xem ra lão hủ mệnh số như thế, vô lực hồi thiên ngươi. Cổ Thanh Hoàng không nói gì. Phía trước nghe Thẩm Ly nói qua, Khư Thiên Nguyên tiêu tán đi ra ngoài trướng khí đối với linh giới phá hư cực lớn, không chỉ có không có một mặt cỏ, cũng dễ dàng ăn mòn tâm trí, chỉ có thể thông qua tiên giới tịnh hóa lực lượng tịnh hóa trướng khí. Cái này trướng 803 độc so trướng khí càng thêm nguy hiểm, một khi nhiễm, dược thạch không cứu. Cái kia cổ đằng lão nhân còn như vậy, cái kia tinh tinh sợ là cũng không cứu được. Ha ha, cổ đằng lão nhân, thì ra ngươi cũng có hôm nay à? Nhường ngươi cả ngày cố lộng huyền hư, hôm nay gặp bảo là. Một đạo tràn ngập trêu chọc chế nhạo âm thanh bỗng nhiên tại bốn phía vang lên, lập tức một đạo hắc ảnh giữa khu rừng chớp động, trong chớp mắt liền xuất hiện tại cổ Thanh Hoàng cùng cổ đằng lão nhân. Cổ Thanh Hoàng kinh ngạc, tinh tinh. Hắc hắc, ân nhân, là ta. Trên người ngươi độc trướng. Này, vốn là ta đều sắp không chịu đựng nổi nữa, kết quả có một cái vô cùng vô cùng vô cùng dễ nhìn tỷ tỷ đi ra đem ta cứu được. Tinh Tinh vừa hướng cổ Thanh Hoàng nháy mắt ra hiệu, một bên vô cùng khoa trương miêu tả, liên tiếp dùng ba cái vô cùng. Cổ Thanh Hoàng ánh mắt lóe lên, trong lòng đã có ngờ tới. Ngoại trừ tiên giới tịnh hóa lực lượng, so tịnh hóa lực lượng cường đại hơn thần lực tự nhiên cũng có thể khu trừ độc trướng. Tử Huyên, ra đi. Tử Huyên thân ảnh từ chỗ ngoặc bên trong xuất hiện, đôi mắt buông xuống, xem ra không thể nào nghĩ lý tới cổ Thanh Hoàng. Cảm ơn ngươi, Tử Huyên. Tử Huyên, ta cứu Tinh Tinh cũng chỉ là nhìn hắn thuận mắt mà thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Ha ha, đó là tự nhiên. Trước kia sư phụ ta chính là nhìn ta thuận mắt mới thu ta làm đồ đệ. Cổ Thanh Hoàng cười cười, nếu như chỉ là như vậy Tử Huyên cũng sẽ không xuất hiện ở loại địa phương này. Vậy kính xin Tử Huyên ngươi sẽ giúp một chuyện, cứu một chút cổ đằng lão nhân. Tử Huyên mặc dù không có nói chuyện, nhưng vẫn như cũ miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực đi tới cổ đằng lão nhân trước người, trong tay kết ấn, một đạo nữ hoa thần lực đánh vào trong cơ thể của cổ đằng lão nhân. Thần lực du tẩu, cuốn quanh thân thượng cổ dây leo lão nhân độc trướng giống như băng tuyết gặp dương nhanh chóng tan rã. Màu đen như mực trướng khí dần dần trở nên nhạt, giống như là bị triệt để bóc ra, tiêu tan ở trong thiên địa. Mà lúc này cổ Thanh Hoàng chú ý tới cổ đằng lão nhân cái kia loang lổ thô ráp vỏ cây càng trở nên bóng loáng rất nhiều, thậm chí trên thân khô héo dây leo đã lâu ra một chút mần xanh. Rất nhanh, Tử Huyên liền thu hồi linh lực. Cổ Thanh Hoàng nhìn về phía Tử Huyên, không có sao chứ? Mặc dù trong lòng còn có chút tức giận, nhưng Tử Huyên vẫn lắc đầu nói, không có việc gì, còn tốt chúng độc không đậm, bằng không thì không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Độc trướng đã rõ ràng, cổ đằng lão nhân giàn mua ánh mắt bên trong lập lòe một vòng mang theo tang thương cơ trí, đứng dậy chắp tay, đa tạ tiểu hữu, đa tạ nữ hoa hậu nhân vì ta khu trục độc trướng, thậm chí nhờ vào thần lực tầm bổ, cũng cho ta cây khô gặp mùa xuân, tiến thêm một bước. Một bên Tinh Tinh cũng phụ họa nói, ta cũng rất giống cao lớn một chút. Xem ra chiều cao chính là khỉ nhỏ không may, một lòng muốn dáng dấp cao hơn càng lớn. Đây cũng không phải là nữ hoa thần lực tác dụng, Tử Huyên mở miệng giải thích, cái này độc trướng sở dĩ đặc biệt nhằm vào núi linh tinh quái, chủ yếu nhất chính là nó bên trong xen lẫn cực kỳ tinh thuần yêu lực, đem độc tính loại trừ sau đó, cỗ này yêu lực đối với các ngươi cũng là có trợ giúp thật lớn. Cổ đằng lão nhân, ngay cả như vậy cũng muốn đa tạ nữ hoa hậu nhân tương trợ. Tinh Tinh cũng hữu mô hữu dạng học làm bái chào, đa tạ tương trợ. Gặp Tử Huyên không nói thêm gì nữa, một bên cổ Thanh Hoàng nói, tất nhiên các ngươi không có việc gì, ta cũng lấy được thứ ta muốn, chúng ta nên rời đi, sau này còn gặp lại. Tiểu Hữu chờ cổ đằng lão nhân mở miệng nói, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cổ Thanh Hoàng dừng bước lại, bất ngờ nhìn về phía cổ đằng lão nhân, còn có chuyện gì? Tiểu Hữu có chỗ không biết, ta gốc cây thành tinh, mặc dù không thiện chiến đấu, nhưng cũng có sở trường, nhất là xem bói cùng quan giáp tâm càng là lấy tay. Chú ý tới cổ Thanh Hoàng ánh mắt bên trong cảnh giác, cổ đằng lão nhân cười ha ha, tiểu Hữu không cần phải lo lắng, tiểu Hữu mệnh cách kỳ huyền, thiên cơ không hiện, sợ là ta cái mạng già này bồi đi vào cũng dòm không ra tiểu Hữu tương lai. Nhưng cũng có thể hơi bốc chắc một hai, biết tiểu Hữu lại tìm ngũ hành linh vật, có thể hay không? Cổ Thanh Hoàng thần sắc hơi trì hoãn, không tệ, ngũ hành chi vật đối với ta tu luyện có ích. Đã như vậy, lão hủ cũng nguyện ý trợ tiểu Hữu một tay lực lượng, báo đáp hôm nay ân cứu mạng. Nói đi, cổ đằng lão nhân lại từ ngực của mình lấy ra một khỏa ánh lục quang một tâm. Cái này một tâm tràn đầy đậm đà sinh cơ dồi dào, vẻn vẹn một chút khí tức, liền để trung quanh mọc ra xanh nhạt thảm thực vật, cảnh khô chủ sinh. ta tu hành ngàn năm, cái này thụ tâm cũng coi như là thiên hạ hiếm có, hôm nay liền tặng cho tiểu hữu. Cây này tâm ngưng tụ cổ đằng lão nhân ngàn năm góp nhặt sinh cơ, nói một câu hoặc tử nhân nhục bạch cốt cũng không đủ, cứ như vậy đưa cho hắn. Cổ Thanh Hoàng mặt lộ vẻ chần chờ, cái này thụ tâm chính xác phù hợp yêu cầu của hắn, nhưng mà hắn tự giác không đảm đương nổi hồi báo như vậy. Tiểu hữu, chớ nên lo ngại, cổ đằng lão nhân nói, ta nghĩ cái kia linh tộc người sở dĩ chào ta cũng là vì ta cái này thụ tâm, mặc dù không biết dùng để làm cái gì, nhưng cái này thụ tâm với ta mà nói cũng như khoai lang bằng tay. Ta đem thụ tâm giao cho tiểu hữu, cũng tức có giao hảo chi ý, cũng tồn tại tự vệ mục đích, tuyệt đối không nên từ chối. Cổ đằng lão nhân nói minh bạch, cổ Thanh Hoàng đương nhiên sẽ không từ chối, vậy ta liền mặt dày nhận, nếu ngày khác cổ đằng lão nhân cần ta làm cái gì, nhưng cứ việc liên hệ ta. Một điểm linh lực ấn ký bay về phía cổ đằng lão nhân nhận lấy. Bằng vào đạo này linh lực ấn ký, liền có thể thi triển thiên lý truyền âm. Lúc này Tinh Tinh cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, "Ân nhân, ta nhưng không có lão đẳng lão nhân loại kia bảo vật, nhưng ta có thể đem sư phụ ta lưu lại Phi Long Tham Vân thủ dạy cho ngươi. Mặc kệ là chính ngươi học vẫn là truyền cho những người khác đều tùy ngươi, đây cũng là toàn bộ sư phụ ta nguyện vọng." Cổ Thanh Hoàng không có từ chối, ngược lại nợ quá nhiều không lo, giận quá nhiều không nữa. Học được Phi Long Tham Vân thủ sau, Cổ Thanh Hoàng 5.4 Tinh Tinh hắn sau đó có tính toán gì? "Ta vẫn tiếp tục đợi ở chỗ này a. Thế giới loài người quá nguy hiểm, đến lúc đó ta tu luyện có thành liền có thể rút đi lông khỉ hóa thành thân người, đến lúc đó lại học sư phụ ta bốn phía hành hiệp trưởng nghĩa." Cổ Thanh Hoàng trịnh trọng nói, "Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Nếu như không có La Như Liệt, Tinh Tinh cũng chưa hẳn không thể trở thành một đời hiệp đạo." "Đó là tự nhiên." Cùng Tinh Tinh cùng cổ đằng lão nhân bái biệt sau đó, cổ Thanh Hoàng liền cùng Tử Huyên rời đi cổ đằng lâm. Chuyến này cổ đằng lâm thu hoạch đơn giản ra ngoài ý định, không chỉ có thu hoạch thổ linh châu, còn ngoài ý muốn thu được thụ tâm. Đã như thế, hắn cách đại âm dương ngũ hành thể cũng chỉ thiếu kém một kiện kim hệ linh vật. Tấu chương nói, cảm tạ 18886. VFF. Hai vị bạn đọc miễn phiếu ủng hộ. Ta mau chóng khôi phục bình thường thời gian đổi mới. Đến lúc đó đem vì khen thưởng đại lao tăng thêm bổ túc.